Chương 1, Cổ Thiên Đình, yêu tộc giai đoạn tình thế. Chương 1, Cổ Thiên Đình, yêu tộc giai đoạn tình thế. Truyền thuyết kể rằng sau Long Hán sơ kiếp ba đại tộc lớn lui về quy ẩn, Hồng Hoang bước vào giai đoạn phát triển cực thịnh của yêu tộc với hơn trăm vạn tộc khác nhau tranh đấu không ngừng. Đến khi có hai vị tiên tiên thần thánh mang theo Thái Dương chân hỏa từ thiên thượng đến thế gian, loạn lạc mới được dẹp yên. Tương truyền Thái Dương tinh thai nghén một cặp tam túc kim ô, người anh tên Thái Huyền, người em Thái Nhất, Thái Huyền nắm trong tay Hà Đồ Lạc Thư, đặc biệt Thái Nhất đỉnh đầu treo theo Hỗn Độn Trung. Đời sau gọi là Trung Đông Hoàng hay là Đông Hoàng Trung, trong các điện tích là loại thần khí nghịch thiên đứng đầu trong ba kiện tiên tiên chí bảo, công thủ toàn diện. Bóp nát thời gian, hai huynh đệ mang theo thiên mệnh giáng thế, dựa vào thực lực trấn áp bát phương, thống nhất vạn tộc quy về một mối gọi chung là yêu. Yêu tộc dựa vào Hà Đồ Lạc Thư tìm được một khoảng thiên không rộng lớn phía trên đỉnh Bất Chu Sơn lập ra thượng cổ thiên đỉnh đầu tiên của thời viễn cổ. Sau khi khai mở thiên giới gồm 33 tầng trời, Thái Huyền Xương Thiên Đế lấy danh Đế Tuấn, hiệu lệnh chư thiên, đặt ra thiên quy. Người em cũng trở thành Đông Cung Thiên Đế gọi là Đông Hoàng Thái Nhất, cùng nhau chấp trưởng thiên đỉnh. Thái Nhất tiếp tục chinh nam giải bắc, đánh khắp bát hoang mở rộng thế lực. Dưới quyền Thiên Đế có thập đại yêu thần, Cửu Anh Anh Chiêu, Bạch Trạch, Khâm Nguyên, Phi Đản, Phi Liêm, Thương Dương, Kế Mông, Thư Thiết, Quỷ Sa. Dưới yêu thần lần lượt có 365 vị yêu vương, các vị này mỗi người đồng thời trưởng quản thêm rất nhiều yêu tướng, mỗi yêu tướng lại đứng đầu vô số yêu binh, mỗi yêu binh đều sẽ quản lý các tộc đàn yêu tộc khác nhau. Liệt kê bấy nhiêu đủ để tưởng tượng ra số lượng yêu tộc con dân khủng bố bậc nào. Chúng ta bắt đầu câu chuyện ở đây. Thời kỳ hưng thịnh nhất của Cổ Thiên Đỉnh, Tam Thập, Tam Thiên Đỉnh phong đại Nhật Thần cung địa lớn. Vòng ngoài có huyền lâu, ngọc vũ tầng tầng lớp lớp, thiên cung dày đặc yêu khí. Cảnh vật Thiên Đỉnh như một bức tranh tiên sương và thủy, chim muôn bay lượn, bách hoa khoe sắc nơi nơi. Toàn bộ thế giới hồng hoang ở ngoài không một nơi nào có thể sánh bằng. Từ trong ra ngoài đều có rất nhiều yêu tộc binh lính canh gác luân phiên đêm ngày. Bên trong điện ngọc hai vị thiên đế ngồi trên vương tọa. Sau lưng hư ảnh tam túc kim ô xuôi cánh, giống như một vòng rượu nhật rực rỡ. Thiên đế Đế Tuấn, mỹ diện như ngọc, thần thái như tranh, dung mạo thế gian khó tìm. Y căng mắt xem qua tấu chương của yêu tộc thành viên dâng lên. 10 bản thì là hết 9 bản Cầu Thiên Đỉnh kéo quân đánh vu tộc. Hồng Hoang hiện giờ có một thế lực lớn mới nổi không ngừng bảng chướng gọi là vu tộc. Bọn này ỷ thân thể to lớn để ép các sinh linh khác làm thức ăn, bao gồm cả yêu tộc cũng không thoát khỏi thực đơn. Trong lòng Đế Tuấn rất muốn xuất binh thảo phạt vu tộc, nhưng qua mấy cái lần thượng triều vẫn đâu vào đó không tiến triển, một phần do không nắm rõ đối phương, một phần khác vì Đông Hoàng Thái Nhất không chịu khởi binh. Cũng vì chuyện này y vô cùng phiền muộn. Đế Tuấn với thực lực chuẩn thánh sơ kỳ nói trắng ra chỉ có thể đối phó với tầm 2 đến 3 vị tổ vu đại La Kim Tiên viên mãn là cùng, đằng này tận 12 tên. Vu tộc toàn là mãng phu không nói võ đức, đánh nhau là sẽ xuống vào đánh hội đồng. Chỉ có Đông Hoàng Thái Nhất cầm theo Hỗn Độn Trung thì may ra lời nói có trọng lượng. Cách đây mấy hôm nữ hoa nương nương có ghé qua Cổ Thiên Đỉnh bàn về chuyện mai mối Đế Tuấn và Thái Âm Tinh chủ Hy Hòa, chuyện càng thêm chuyện. Thái Nhất, đệ thấy sao? Đế Tuấn hỏi. Mà Đông Hoàng Thái Nhất lúc này đang lo chuyện khác, hắn cùng yêu thần nhóm truyền âm bản tán về loại rượu hôm qua đã uống ngon như thế nào. Nghe Thiên Đế gọi Đông Hoàng, yêu thần nhóm liền lập tức im lặng. Đế Tuấn nhìn qua, Thái Nhất đệ có ý kiến gì về Vu tộc không? Cái gì? Vu tộc làm sao? Nãy giờ có nghe gì đâu? Thái Nhất đối diện với khuôn mặt khó ở của ca ca bị dọa đến xanh mặt, hắn bối rối nhìn xuống đám yêu thần cầu cứu. Thông thường những chuyện chính sự nhàm chán đều không muốn góp mặt, hầu hết thời gian của hắn nếu không đánh người sẽ dành để bế quan. Bế quan xong du ngoạn hồng hoang ngắm nhìn sơn thủy núi non. Cửu anh nãy giờ ca ca nói cái gì Vu tộc? Đông Hoàng Thái Nhất che miệng truyền âm xuống dưới. Điện hạ, ta cũng không có nghe. Cư nhiên yêu thần nhóm cũng không khác, lời Thiên Đế từ lỗ thai bên này lọt qua lỗ thai bên kia, biết cái gì đâu mà nhắc. Đế Tuấn trừng mắt thập đại yêu thần, đồng thời mùi rượu từ miệng Thái Nhất theo tiếng nấc sông ra ngoài. Yêu vương yêu soái có mặt trong đại điện không dám lên tiếng. Hôm qua Thái Nhất xuất quan tìm đến Cửu Anh, Bạch Trạch xuống đại địa uống rượu thâu đêm suốt sáng, đến khi vừa lết trở về Đông Hoàng Điện đã bị Đế Tuấn gọi đến nghị sự nên thần sắc có nét bề bài. Đế Tuấn, hoàng đệ, ngươi cũng nên san sẻ chuyện triều chính với vi huynh, ta gần đây đến thời gian nghỉ ngơi cũng không có. Huynh trưởng có phải nên cân nhắc chức vị quân sư, như thế sẽ đỡ phần nào công việc? Đông Hoàng Thái Nhất vừa nói vừa nháy mắt với Bạch Trạch. Bạch Trạch vội vàng ngẩng cao đầu đứng thẳng lên gián tiếp đề cử bản thân. Xét về mưu trí thì hắn đứng đầu, cộng thêm lời này của Đông Hoàng tin chắc chức vị yêu sư kia đã trong tầm tay. Đế Tuấn gật gù, có lý, Thiên Đình nên có một cái yêu sư cùng ta đàm luận việc triều chính. Bạch Trạch yêu thần bước lên tiếp chỉ. Chúc mừng Bạch Trạch yêu thần. Toàn bộ yêu binh yêu tướng trong điện hô vang, Đông Hoàng Thái Nhất gương mặt cũng vô cùng hài lòng. Cuối cùng cũng đã thay đổi được tình tiết chính của Hồng Hoang rồi. Bạch Trạch ung dung bước ra trước mặt Đế Tuấn quỳ xuống lĩnh chỉ. Tạ Thiên Đế bệ hạ, Bạch Trạch nguyện vì Thiên Đình xông vào núi đao biển lửa. Tuy nhiên sau đó Đế Tuấn buông xuống, lần này xuất chinh mang theo Cửu Anh cùng Anh Chiêu đối với Bắc Minh chi chủ lựa lời mềm mỏng thuyết phục hắn. Còn không được lập tức trở về báo cáo, ta sẽ cho Đông Hoàng đến tiếp hắn. Bạch Trạch cười khổ, vậy không phải sắc phong làm yêu sư mà bảo mình đến Bắc Minh thuyết phục Côn Bằng đầu nhập Thiên Đình. Lần trước đến bị Côn Bằng bảy trận đánh thừa sống thiếu chết rồi bây giờ còn muốn đi nữa, sợ là bổng lộc tháng sau không còn mạng để nhận. Cửu Anh Chiêu dương mắt nhìn Đông Hoàng, không cần bọn họ cầu cứu hắn cũng ra mặt. Đông Hoàng Thái Nhất là người xuyên biệt, Hồng Hoang tiểu thuyết đọc không ít. Kẻ muốn loại bỏ nhất chính là Côn Bằng. Bất kể đọc tiểu thuyết nào cũng có ghi lại Côn Bằng là tên phản đồ không tận lực trợ giúp yêu tộc trong trận chiến cuối cùng còn cướp đi Hà Đồ Lạc Thư của Đế Tuấn bỏ chạy. Loại tiểu nhân bị ổi này không thể để y trở thành yêu sư. Chưa kể đám ái khanh của mình bị đối phương treo lên đánh. Ca ca, vì cái gì huynh coi trọng Bắc Minh chi chủ kia? Thái Nhất đấy mắt sinh ra tia lửa hướng Đế Tuấn phản đối. Hắn thật khó hiểu cách nhìn người của Kaka, Bạch Trạch đối với Côn Bằng thua kém chỗ nào, sao có thể coi trọng một kẻ chưa từng tiếp xúc qua. Thật ra trước khi đưa ra quyết định Thiên Đế Đế Tuấn đã cân nhắc rất nhiều. Xét về thực lực Bạch Trạch chỉ vỏn vẹn đại la kim tiên, Côn Bằng thì đã chuẩn thánh. Yêu tộc thực lực vi tôn, nhập thiên đỉnh sẽ bị cưỡng chế tiến nhập một phần chân linh vào chiêu yêu phiên nên không sợ đối phương phản bội. Tuy nhiên Bạch Trạch đối với Thái Nhất giao tình rất tốt, Đế Tuấn cũng không muốn bẻ gãy mặt mũi đệ mình ở đây. Đế Tuấn, Bạch Trạch yêu thần vi huynh đã an bài một vị trí khác quan trọng hơn. Thiên đình bảo khố là tối trọng của yêu tộc không thể giao cho người ngoài, để thấy để y làm chức vụ này thế nào. Theo ý huynh là được. Đông Hoàng Thái Nhất nói xong liền trực tiếp triển khai kim ô hóa hồng thuật bay khỏi Đại Nhật Thần Cung trở về Đông Hoàng Điện. Nhĩ đệ, ta vẫn chưa hỏi xong chuyện đánh vu tộc mà. Đế Tuấn thất thần nhìn theo bóng dáng kim ô bay đi, đây là lần đầu tiên Thái Nhất mở miệng phản ứng lại quyết định của mình. Thái Nhất sở dĩ không muốn ngồi yên vì hôm qua trong lúc bế quan ở Thái Dương Tinh cảm ứng sao trời dịch chuyển một thiên thế sáng rực lướt ngang phá hủy trận pháp hắn lập để trấn trụ phúc vận yêu tộc. Linh cảm mách bảo kẻ thù lớn nhất ở thế giới này của hắn, Thiên Mệnh Chi Tử đã lộ diện. Rất lâu về trước, Lý Băng Thu ngoài ý muốn xuyên qua Hồng Hoang làm một cái trứng chim, không ngờ đến bản thân vậy mà trở thành Tam Túc Kim Ô Thái Nhất. Tương lai lượng kiếp phía trước, lúc thuận lợi hóa hình nhìn thấy hệ thống đã mừng như bắt được vàng, vốn dĩ cho là từ nay có bàn tay vàng, con đường lập hậu cung nghịch thiên sẽ trải đầy hoa hồng. Nào ngờ bị dội ngay một số nước lạnh. Vai trò của hắn là phản diện, cái loại nhân vật dù cho trí cao vô thượng quyền hành thế việt trên mây nhưng không hiểu kiểu gì lại đâm đầu đi chọc giận một tên ất ớ vô danh nào đó rồi một ngày đẹp trời bị tên năm xưa mình khinh thường đánh chết. Hoặc là kiểu mạnh, mạnh cũng kiếp. Mạnh không sách vở nào tả được nhưng rồi lại bị nam chính kém mình cả chục cảnh giới đánh cho nằm la lộn. Vừa hay Lý Băng Thu lại rơi vào cả hai hoàn cảnh ở trên. Hệ thống khốn nạn cũng chỉ hướng dẫn hắn một cách sơ sài rồi lặn mất am. Dựa vào cái gì đã vất vả xuyên không còn bắt hắn ngồi yên chờ chết. Mình không thể thua cầu hệ thống được. Hắn nói lớn. Có điều lấy gì để thắng nó? Thời gian đầu hắn còn hăng hái bỏ công đi tìm khắp nơi tìm nam chính nhưng tới tên cùng mặt mũi đối tượng ra sao cũng không rõ. Cứ vậy hết mấy cái nguyên hội sống trong trạng thái thấp thỏm lo âu, tận bây giờ Cổ Thiên Đình đã đi vào quỹ đạo vốn có, xem như dư giả chút thời gian tập trung tìm kiếm. Đông Hoàng Thái Nhất biết rõ, từ ngoài điện lớn Chu Tước Thần Điểu kéo theo xa giá Đại Nhật Thần Dư bay vào bên trong. Thiên Đế gọi ta. Chu Tước không người. Hắn tiến đến chỗ Đại Nhật Thần Dư ngồi lên, hai mắt hướng về đại địa bên dưới. Thái Nhất vỗ lên xa giá, hướng ánh mắt nhìn vào khoảng trời sáng hực. Chu Tước nhận lệnh vỗ cánh bay đi, thiên vân dung chuyển, kéo theo xa giá của Đông Hoàng Thái Nhất rời khỏi cung. Ánh sáng từ Thái Dương tinh chiếu vào thần xe, xung quanh hiện ra hộ pháp đại trận, trùng trùng điệp điệp hình ảnh kim ô bay lượn. Nam Thiên Môn, yêu vương trông coi quỷ bái hành lễ. Đông Hoàng tuần tra nơi nào để thần thông báo đến toàn bộ tộc nhân. Đông Hoàng Thái Nhất hướng về đại địa Hồng Hoàng, đến chỗ nhân tộc địa phương. Cấm vệ binh đứng gác xung quanh Thiên Môn thấy xa giá Thiên Đế liền nổi trống, tiếng kèn rền vang khắp tam thập, tam thiên truyền đi đại địa mỗi một sinh linh đều nghe thấy. Đông Hoàng tuần du, nhân tộc tổ địa đích đến. Đông Hoàng tuần du, nhân tộc tổ địa đích đến. Đế Tuấn khoát tay ra hiệu cho cựu anh chiêu cùng Bạch Trạch theo hầu xa giá. Cả ba lúc này liền biến mất khỏi đại điện không lưu lại chút khí tức. Xa giá của Đông Hoàng Thái Nhất rời khỏi Thiên Môn, phía sau lập tức có 5 vạn yêu binh hợp trận tác tùng. Mượn nhờ ánh sáng kim quang, tốc độ phi hành của Chu Tước vượt qua thời không hạn chế. Thái Dương chân hỏa nóng bỏng lưu lại tia lửa dài xẻ ngang bầu trời. Chu Tước bay khỏi không phận Thiên Đình tiến nhập Hồng Hoang bên dưới, sông ngòi, núi non lần lượt hiện ra, cảnh tượng nhân gian sơ khai dần dần thấy rõ, bất kể nơi nào đều phảng phất từng đạo yêu tộc khí vận. Thiên hạ đại đồng, rộng lớn bao nhiêu, đều là lệ thuộc Thiên Đình yêu tộc. Hồng Hoang trải qua tam tộc phân tranh, thiên địa hoang phế, vạn vật tàn lụi, loạn lạc khắp nơi. Đế Tuấn cùng Thái Nhất lập chí dựng cờ hiệu triệu, bình định các tộc, thả xuống nhân quả thù hận. Đi qua vô số năm phần đấu, thương khung xoay bẩn, yêu tộc thành lập. Cỏ cây, muôn thú, vạn vật có linh, đều có thể thừa nhận mình là yêu tộc, tiếp nhận yêu tộc khí vận. Từng cái tiểu tiên nhỏ nhoi nhất cũng cảm ứng được Thiên Đế diêu phúc tuần tra, bọn họ đồng loạt hướng về đường đi của thần giá lễ bái. Tam Túc Kim Ô sinh ra đã là thần tiên. Có lời đồn ánh sáng từ kim quang công đức trên thân kim ô nhất tộc có tác dụng tịnh hóa tà niệm, thậm chí có thể mở ra con đường tu tiên cho người có duyên. Cho nên đời sau rất nhiều kẻ phàm phu truyền thai nhau ôm mộng đi tìm cây phù tang, một lần trông thấy Tam Túc Kim Ô liền khai thông tam nguyên cửu vận, nghịch truyền thành tiên. Rất nhanh xa giá đã đến gần nhân tộc tổ địa. Lúc còn cách mặt đất một khoảng tương đối, mười mấy tên yêu tướng đã quỳ bái tiếp đón. Hàng dài đoàn người trùng điệp phía sau là nhân tộc đang đội trên đầu rất nhiều tế vật. Nhân tộc về sau trong thiên địa định sẵn sẽ thay thế yêu tộc. Theo như 8 bạn tiểu thuyết từng đọc qua lúc thất nghiệp, loại kịch bản nào có thần tiên yêu quái thì y như rằng nhân vật chính là phạm nhân rồi gặp cơ duyên một tay che trời. Đoán chừng rác rưởi hệ thống này rơi vào những cái lối mòn đó hết 9 phần. Cung thỉnh Đông Hoàng Thái Nhất Thiên Đế, chúc điện hạ thiên thuế. Thiên thiên thuế. Hắn bước khỏi xa giá, 5 vạn yêu binh trang nghiêm cúi đầu. Chu Tước Thần Điểu xuề cánh vươn vai. Miễn lễ. Vừa nói cặp kim nhãn vừa lướt xem toàn bộ nhân tộc bộ mặt vô cùng run rẩy bên dưới. Nhân tộc lúc này bất quá chỉ đồng dạng một loại nhỏ bé chủng tộc trong số 100 vạn chủng tộc Hồng Hoang. Một đám người yếu đuối tùy ý để những chủng tộc khác trả đạm không hơn không kém. Trong lúc hắn lướt qua đám đông nhìn xem nơi nào có dấu hiệu của nam chính thì trong biển người hàng đầu tiên, mỹ nhân đội trên đầu rỗ trái cây tế vật lăn ra ngất xỉu, mọi người xung quanh đều lo lắng cho cô ấy nhưng trước mặt hắn không ai dám động. Yêu tướng nhìn thấy lễ vật được dâng tặng rơi vãi ra đất, chúng sợ phạm tội bất kính liền cắn răng sợ hãi. Nàng ta xinh đẹp vượt xa những người xung quanh, hắn theo phản xạ của đàn ông rất muốn chạy đến đỡ lấy nhưng mà xét lại thì đẹp như thế không thể là quần chúng được. Nhân vật nữ xinh đẹp trong mấy loại sách ngựa được không là quần chúng thì chỉ có thể là hậu cung của nam chính hoặc là mẫu thân, bà dì, chị dâu, em gái nuôi hoặc là chị gái họ. Trong đoàn người nhân tộc xuất hiện một ông già cầm gậy bước lên. Bẩm thiên đế, chúng tiểu nhân nghe tin thiên đế giáng lâm, ủy dâng lễ cũng đã hơn một canh giờ. Dù sao nàng ta cũng là nhi nữ, thân thể yếu nhược, xin thiên đế khai ân. Hề hề, chúng thần nghe nói điện hạ rất thích ăn trái cây cho nên mấy tên yêu tướng cười ngoác mồm ra. Bắt người già và trẻ con quỳ một canh giờ giữa trời nắng chang chang thế này để dâng lễ, Đông Hoàng Thái Nhất trông đống trái cây héo rũ do nắng đến mức cháy cả vỏ mà rất muốn vỗ tay tán thưởng. Các vị không hổ danh là tay sai của nhân vật phản diện, làm vậy không chết uổng lắm. Tuy nhiên lại vô tình làm hắn nghĩ ra một cách rất tốt để biết ai là nam chính, nếu mỹ nữ này có liên hệ với cái tên nam chính kia thì mọi chuyện dễ giải quyết rồi. Hắn rút ra yêu hoàng kiếm giơ lên mặt mỹ nhân định hành quyết nàng tại chỗ, rồi ngưng lại với ánh mắt đầy chờ đợi quan sát biển người im lặng nhìn mình trong lòng đầy hoài nghi. Cái mẹ nó, nam chính đâu? Ai đó lao ra cản đường kiếm đi chứ? Theo mấy cái mỏ tịp tiểu thuyết hẳn là nam chính sẽ xuất hiện ngay lúc này rồi mắng chửi phản diện các thứ. Chẳng lẽ nam chính ngủ chưa dậy? Ý gì không ra thì hắn thật sự phải giết mỹ nhân xinh đẹp này à? Xin dừng tay. Đúng như dự đoán, thiếu niên gương mặt búng ra sữa chạy đến, thân người nhỏ bé chắn trước mặt Thái Nhất. Đứa nhóc thở dốc, trên người mặc đạo y, ánh mắt kiên quyết không chút sợ sệt. Có thế chứ? Hắn mỉm cười hài lòng. Ngoài mấy tên nam chính trong văn ngựa được ra thì làm gì có nhân vật quần chúng nào có bệnh đứng ra chống lại phản diện? Hôn sược, sao ngươi dám hiên ngang chắn trước mặt thiên đế? Yêu tướng đôi mắt đỏ lên. Đông Hoàng thủ hạ lưu tình. Phía xa đi đến đạo bào đạo nhân bạch y liễu, mỗi bước chân đều phát ra ánh sáng tinh hà bạch quang. Chắc hai, tổ bu đến. Chắc hai, tổ bu đến. Người đến là ai? Bần đạo Trường Tắc, gặp qua Đông Hoàng. Trường Tắc. Hắn nhíu mày nhìn sang đám thuộc hạ. Một bên dùng áp lực nhấn nam chính bị xuống mặt đất, hai chân thiếu niên không thể nhúc nhích cùng kháng cự. Đám yêu tướng bên cạnh liền đưa. Điện hạ, vị này là Trường Tắc đạo nhân, môn đồ của Thái Thanh thánh nhân. Cái tên lạ hoắc, môn đồ của Thái Thanh trong chuyện đếm trên đầu ngón tay, nổi bật nhất là Huyền Đô đại sư mà người này thì không phải, vậy là nhân vật quần chúng trong quần chúng. Thái Thanh thánh nhân là sư minh của Nguyên Thủy Thiên Tôn và Thông Thiên giáo chủ, đời sau gọi ông ấy là lão tử, uy danh đúng là rất dọa người. Nhưng hắn là ai? Một cái nhất đỉnh đại danh, yêu tộc chi hoàng, mắc mớ gì đi sợ một cái nhân vật quần chúng? Đông Hoàng Thái Nhất, trong mắt các ngươi, ngoài thánh nhân thì chư thiên không tồn tại sao? Nghe vậy toàn bộ nhân tộc run sợ. Trường Tắc trở thành Thái Thanh đệ tử do bản thân thông qua kiên trì học hỏi được để ý, còn về phần nam chính, ông ấy phát hiện hắn thiên phú nổi bật nhưng còn chưa có mang ra mắt thánh nhân đã gặp phải chuyện này. Tiểu tử này khi không rảnh rỗi đi chọc yêu tộc, lại còn là yêu tộc Đông Hoàng. Trường Tắc bắt đầu cân nhắc xem có nên nói giúp tiếp không, lão tử phái ông ấy đến chỗ này truyền giáo không phải gây chuyện. Ông ta nháy mắt liên tục ra hiệu cho nam chính đi đến tạ lỗi với yêu hoàng, nhưng đứa trẻ này tưởng ông ấy bị con gì bay vào mắt, cứ nhìn lại chân chân bất động. Bất đắc dĩ phải vì tên đồ đệ ăn hại năn nỉ lần nữa. Đông Hoàng bất giận, đứa trẻ này đã bước một chân vào cửa đạo giáo. Hy vọng Đông Hoàng xem xét thánh nhân mặt mũi mà chuyện lớn hóa nhỏ. Đông Hoàng Thái Nhất, tuổi nhỏ đã có gan mạo phạm thiên uy, ta bỏ qua rồi, ông có dám đảm bảo tộc khác không noi gương nhân tộc lặp lại những chuyện này không? Thiên đế bất giận. Bốn bề tiếng người kêu lên cầu xin, kỳ lạ nhất là có nhóm yêu tướng cũng bị xin tội. Hào quang nhân vật chính này ảnh hưởng hơi quá rồi, một cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng, ánh mắt đầy sát khí của nam chính nhìn vào hắn. Chỉ là một đứa trẻ con thôi, không được sợ nó. Không được. Vậy Đông Hoàng định thế nào? Tiếng Trường Tắc kéo hắn về hiện tại. Hắn đắn đo suy nghĩ một chút, đối với toàn bộ nhân tộc đang quỳ nạy ra một ý nghĩ, vừa hay cũng làm thật tốt bộ mặt của phản diện. Muốn bổn hoàng bỏ qua cũng được, hoặc là nhân tộc bồi tội, hoặc là tiểu tử này. Cái tính cao thượng của đám nhân vật chính ổ tổ chọn hy sinh vì mọi người. Tới lúc đó Thái Nhất có thể đường đường chính chính thử xem hiện tại mình ra tay với nam chính hệ thống khốn nạn kia có xuất hiện ngăn cản hay không. Không ngoài dự đoán, tiểu tử liền nhận hết trách nhiệm về mình. Đông Hoàng, ta tự làm tự chịu, không liên quan đến mọi người. Bổn hoàng thành toàn ngươi. Chờ có vậy, Đông Hoàng một kiếm nhanh như cắt liền giáng xuống. Ngay lúc này mặt đất rung chuyển, hắn phát hiện có gì đó không đúng, hệ thống không thấy đâu mà thay vào đó là hơi thở quen thuộc của đám người bu tộc. Một tên cao lớn tựa như Thái Sơn trên núi cưỡi theo hỏa long giáng xuống. Bên ngoài vảy đỏ rực cháy, tay quấn hỏa xà. Kẻ này là Trúc Dung Tổ Bu. Đối phương vừa xuất hiện liền hướng Đông Hoàng Thái Nhất chửi đối. Con chim kia, lão tổ tông hôm nay sẽ lột sạch lông mao của ngươi ra. Đi sau người này, một kẻ nửa người nửa hổ, lưng mọc hai cánh. Nhục tu Tổ Bu. Cộng công chân đạp hắc long, tay quấn thanh xà cũng lù lù xuất hiện. Đông Hoàng Thái Nhất. Không gian Tổ Vu Đế Giang tham chiến, y dùng thần lực khóa chặt toàn bộ cách nơi này tạm thời khỏi thời không ngăn trở Thiên Đình cứu viện. Trời đất bên trong tối sầm một mảng như ban đêm. Và yêu tướng nhìn thấy bốn vị Tổ Vu thần hồn bay mất. Đông Hoàng Thái Nhất vô cùng phiền lòng, tình huống tập kích bất ngờ này chắc chắn là chuyện tốt của cầu hệ thống. Thái Nhất không ngại đánh với bọn họ, nhưng đám yêu tộc tiểu binh thì khó nói. Năm vạn yêu hộ trận vi hành là những nhân tuyển hình thái xinh đẹp được chọn tháp tùng Đông Hoàng Thái Nhất ra ngoài, kỹ năng chiến đấu là con số 0. Tổ Vu thèm thuồng nhìn về phía yêu binh hộ vệ. Kim Ô nhãn mở ra, từng lớp thời không bị Đế Giang khống chế hiện ra trong mắt hắn. Không hổ danh không gian Tổ Vu, yếu điểm trong trận lần trước bị Thái Nhất nắm tóc đã được thay đổi, bây giờ tìm sơ hở cần rất nhiều thời gian. Khó ở chỗ trong hàng ngũ bây giờ không có yêu thần để câu giờ. Cầu hệ thống thật biết chơi, hắn chỉ đụng nam chính có một chút thôi mà, có cơ hội nhất định Thái Nhất tặng cho nó cái đánh giá một sao. Ken. Tiếng chuông uy vũ ngân lên, từ thắt lưng Đông Hoàng Chí Bảo bay ra liên tục tăng kích thước đến trong mặt. Mấy tên thủ hạ bại tướng này, không tìm các ngươi thì thôi, còn bắt ngông đến tìm ta ăn đòn. Hắn tay ra hiệu, Chu Tước thần điểu xuề cánh che chắn 5 vạn yêu binh. Đông Hoàng Trung biến thành khiên chắn khổng lồ lao đến chụp lấy toàn bộ đám người bảo vệ bên trong, có cả nhân tộc nhóm. Thiên đế bảo hộ luôn phần nhân tộc. Trường Tắc đạo nhân lộ ra vẻ bất ngờ. Đế Giang, chớ có cuồng ngạo, cái chung rách của ngươi đâu phải bản năng. Các huynh đệ xông lên. Do nơi này bị ngăn trở với bên ngoài, ánh sáng không thể chiếu xuyên qua, tầm nhìn trong bóng đêm cũng bị thu hẹp. Kim Ô không có phụ trợ của Thái Dương ánh sáng thực lực kéo xuống mấy phần. Con mắt trái của hắn liền bị móc ra diện hóa thành một quả tiểu Thái Dương lơ lửng bay lên. Bên trong Đông Hoàng Trung kết giới, gương mặt yêu tộc thành viên căng thẳng, tận 4 tổ vu. Lỡ như có chuyện gì thì bọn họ chết chắc. Đông Hoàng thôi động Thái Dương chân hỏa khiến cho nhiệt lượng xung quanh vọt lên trong mặt. Thủy chi tổ vu cộng công hai tay chào ra cửu thiên lưu thủy. Hỏa chi tổ vu chúc dung phi thân đến tụ lại một quả đấm trùng kích, từng dãi núi cao hóa cho tàn. Nhục Thu cùng Đế Giang cũng chẳng ngồi yên, bọn họ đồng loạt tấn công. Rất nhiều địa hình trong nháy mắt bị trận chiến băng sơn liệt địa san bằng. Cả bốn người từ các hướng liên tiếp vây công Đông Hoàng Thái Nhất. Đông Hoàng kiếm sau một lúc chống chọi với cơ thể cứng như thép nguội của tổ vu cũng bị gãy làm hai đoạn. Một kiện hậu thiên linh bảo, vậy mà đối với thể xác vu tộc một chút chảy sức cũng khó tạo ra nổi. Đại thế nghiêng về vu tộc làm cho Đế Giang nổi lên cao hứng niệm ai. Không có pháp bảo ngươi chính là phế vật. Thái Nhất bước đi thanh kiếm gãy, trên mặt không chút hoang mang đáp trả. Pháp bảo cũng là một loại thực lực. Dã man nhân không có nguyên thần làm sao hiểu được sự huyền diệu trong đó. Lao tử tới xe rách cái miệng của ngươi. Trúc Dung cắn răng đe dọa. Quyền cước Đế Giang xuyên qua phòng ngự đập thẳng mặt Thái Nhất bước lui về sau. Trúc Dung cũng chẳng rảnh rỗi, hỏa chi pháp tắc đổ dồn vào hai tay sau lưng đánh tới. An hai quyền bay vào vách đá. Đông Hoàng Thái Nhất sau lưng bùng lên đôi cánh rực lửa, tiếng quạ giống rằng sẽ không gian, đôi cánh giang rộng bay vút lên cao. Biển lửa bùng lên như nhảy múa, bên trong xuất hiện một con tam túc kim ô to lớn bạt trượng, toàn thân cháy rực Thái Dương chân hỏa nóng bỏng. Lớp phân ô linh vũ trên cơ thể tỏa ra huyền quang lộng lẫy chói mắt. Thái Nhất trong hình dạng bản thể trong miệng không ngừng phun khởi nguyên của lửa mặt trời. Cộng công liền tạo ra hai vòng xoáy lưu thủy cản lại. Nước và lửa cùng va chạm, lực xung kích bạo phát đi ra. Đế Giang ra hiệu, Nhục Thu gọi lên quả núi khổng lồ ném đến. Nhục Thu trưởng quản nguyên tố thuộc kim, cho nên loại này núi đá chắc chắn so với sắt thép cùng một dạng. Đại sơn đột nhiên giã ra biến thành cơn mưa kim loại bắn về phía này, nhanh như cắt kim ố trao lượn lướt khỏi phạm vi. Hắn vô cùng đắc chí, vừa đánh vừa tranh thủ chế nhạo đối phương hết lời. Ở dạng bản thể tốc độ của kim ố nhất tộc chính là vô địch. Chậm quá chậm quá. Tốc độ đó còn không nhìn được cái bóng của lão tử. Ầm ầm ầm. Xung kích không biết từ đâu vành ra. Hư không rung động lớn xé ra vết nước. Một đầu đại ngư cực lớn từ sâu thẳm miệng há thật to gắt gao cắn vào tới với tốc độ kinh hồn. Không kịp trở tay Đông Hoàng Thái Nhất toàn bộ phần bụng thoáng chốc nằm trong miệng cá lớn. A tiếng gào thét kèo theo tiên huyết lẫn trong lông vũ kim ô từ trên trời cao bay loạn từ phía. Giang nhọn siết chặt vào da thịt quá sâu, Thái Nhất tự mình dùng móng đuốt xé rời cơ thể bản thân thành hai nửa để thoát ra. Đông Hoàng, yêu binh yêu tướng hét lên hoảng loạn. Đông Hoàng Trung càng muốn dung chuyển. Đông Hoàng Thái Nhất một nửa thân trên rơi xuống đất, hàng hà sa số kim huyết tuôn trào không ngừng. Mỗi giọt kim ô huyết quấy lên từng đóa hoa lửa bắt đầu kết tụ lại nhục thân. Chẳng mấy chốc đã hồi phục cơ thể hoàn chỉnh, dù vậy nguyên thần đã bị tổn trầm trọng, bản thể kim ô rút linh lực tự phục hồi, sức chiến đấu của hắn thoáng chốc rơi xuống. Hèn hạ đánh lén. Hắn gào lên. Có thể thấy rõ cú tắp vừa rồi của con đại ngư kia vô cùng mỹ lực, chỉ một cái nhanh gọn nghiến gãy mất mấy cọng xương sườn cùng toàn bộ phần bụng của hắn. Đối phương là viễn cổ dị thú không thể nghi ngờ. Dạng này vậy mà lại trợ giúp vu tộc. Cậu công, Đông Hoàng Thái Nhất, ngươi không biết sao? Kẻ muốn ngươi chết nhiều tới mức ta có đếm hết một cái nguyên hội cũng không đếm được. Hắn tuyệt đối không thể lộ ra yếu thế trước mặt tử địch. Thái Nhất nhanh chóng lao đi tiên huyết. Tên đánh lén không có ý định dừng lại, y tiếp tục chiến thuật ẩn mình rồi ngay sau đó từ sau lưng Đông Hoàng Thái Nhất nhảy ra, bộ móng đuôi sắc bén lần nữa xuất hiện hướng vào đầu tấn công nhưng đã bị hắn tránh được. Bốn vị tổ vu cùng đồng loạt xông lên, bọn họ thân thể như rồng cùng kích hợp liên thủ. Không chờ triệu hồi Đông Hoàng Trung cảm ứng được liền lao tới vệ chủ. Tiên Thiên Chí Bảo giống lên từng tiếng chuông giận dữ, điên cuồng va chạm với bốn tổ vu tạo ra một tràng địa chấn. Yêu tộc chiến sĩ rơi vào hoảng loạn không kịp tạo kết giới. Tia sáng nhàn nhạt lóe lên, Thái Nhất giật mình nhìn thấy móng đuôi của kẻ lạ mặt chuyển sang cựu sát yêu tộc binh lính. Đông Hoàng cứu mạng. Yêu tộc trong thấy quần quận công kích đang lao về phía họ liền hét lên. Một lần nữa hắn cưỡng chế hóa kim ố bản thể bay đến ngăn trở. Kẻ đánh lén lúc này đã lộ diện, một kẻ khoác áo choàng đen bí ẩn, hơi thở này hắn chưa từng gặp qua, tuy nhiên cảm nhận được đối phương tu vi cùng mình tương đồng, đạt đến chuẩn thánh trung kỳ. Thái Nhất khí tức bạo phát bay đến, kẻ kia cũng chẳng ngần ngại hóa bản thể dùng móng đuốt bắt lấy kim ô cả hai thần thú vật lộn trên không. Trước đó hắn đã bị thương nặng khí lực suy yếu, rất nhanh móng đuốt của đại ngư túm chặt một bên cánh kim ô xé rách lìa khỏi thân. Thái Nhất, giọng nói đau lòng gào lên. Đông Hoàng Trung thời khắc này biến hóa. Tại đó bộ phát lưu lượng lớn thần uy hất văng tứ đại tổ vu, thần trung hóa thành trung niên nam tử, ông ta lao đến đỡ lấy cơ thể Đông Hoàng Thái Nhất. Đôi mắt rực lửa bán giận đổ dồn vào đám người yêu tộc và nhân tộc. Nếu không phải do bọn họ chủ nhân láo thế nào lại phân tâm. Chạm. Lúc này một đường kiếm khí sáng chói chém nát một đạo cấm chế của Đế Giang, ánh mặt trời theo khe nước chiếu thẳng xuống. Thanh kiếm tiên nặng nề trên tay nam chính rơi xuống, đây là lần đầu tiên ý sử dụng kiếm khí. Không gian hở ra, tam thập tam thiên bị dị tượng đánh động. Thiên môn binh lính quan sát nhân tộc tổ địa phương hướng Đông Hoàng Tuần Du, một phương ngập trong hỏa diệm cấp tốc đi thông báo cho Đế Tuấn. Kiếm khí từ lâu đến. Trúc Dung vẫn nộ nhìn hướng yêu tộc cùng nhân tộc một chỗ. Tuy nhiên kẻ đánh lén dồn hiếu kỳ vào người đàn ông trung niên nọ, xưa nay linh bảo tu hành được linh thức không hiếm lạ, huống hồ là tiên tiên trí bảo như Đông Hoàng Trung, người này từ đầu đến chân đều phát ra hoàng kim ánh sáng, cùng Đông Hoàng Thái Nhất một dạng tương liên. Ông ta thanh âm lanh lảnh như tiếng nhạc vang ra từ phía, lấy đông hiếp yếu còn bị ổi đánh lén. Đến cùng chỉ có thế, kẻ lạ mặt tần nút dưới lớp áo choàng màu đen huyền bật cười, tiên thiên chí bảo có thể tu thành linh thức mà không bị thiên đạo trừng trị, đúng là thật kỳ lạ. Ông ta không đáp lời ý, hai tay ôm chặt Đông Hoàng Thái Nhất ra chỉ chữa trị, khắp người tỏa ra một tòa thiên linh đại thế. Hồng Hoang vạn tộc cần hiện thiên uy. Đế Giang lao đến trước mặt đám người yêu tộc, dùng tay không đập nát kết giới bắt lấy hai yêu tướng xé làm hai, trực tiếp thực dưỡng khiến ai ai cũng kiếp sợ. Sau đó toàn bộ năm vạn yêu binh cũng bị nghiền nát dưới chân của Vu Tổ bốn người. Máu tanh bay ra và dặm. Đông Hoàng Trung đối với yêu tộc không tha thiết mấy. Bất đắc dĩ Thái Nhất mệnh lệnh buộc phải ra tay bảo hộ, bằng không đến nhìn cũng không muốn nhìn thấy. Yêu tộc tỷ tỷ sinh linh chết đi vài vạn không ảnh hưởng đại thế. Dưới trị liệu của chút Thái Dương kim quang ít ỏi chiếu vào, Đông Hoàng Thái Nhất dần dần khôi phục. Đế Giang, nhanh kết thúc hắn. Chắc chắn là Vu tộc cầu thật làm. Anh Chiêu bên ngoài cấm chế gào thét, sau lưng hắn là Cửu Anh cùng Bạch Trạch. Bọn họ đã dùng đủ mọi cách không khả năng phá được. Cửu Anh yêu thần bất an dâng đến cực điểm. Đông Hoàng Thái Nhất mà có chuyện gì thiên đế chắc chắn mang họ đi làm gọi. Đây có lẽ không đơn giản chỉ là cấm chế. Bạch Trạch ngươi mau xem thử có đại trận ẩn không. Bạch Trạch, ta cha không tới. Chúng ta tản ra xung quanh tìm thử đi. Thái Nhất mở mắt đứng dậy đối với cảnh tượng con dân thi thể chất thành núi trầm mặt một lúc, toàn thân vết thương vẫn còn chảy máu nhưng sắc mặt y đã tốt hơn rất nhiều. Hai mắt Đông Hoàng Thái Nhất bốc cháy. Không gian bích lũy vỡ nát. Đông Hoàng Trung hóa hình lơ lửng trên đỉnh đầu, cùng kết hợp thả xuống hỏa diệm hung hăng hơn lúc nãy. Mặt đất nứt ra thành đường, sâu bên dưới cháy lên bất diệt hỏa. Cỏ cây tại nhân tộc tổ địa bị thiêu rụi. Đế Giang, Trúc Dung lúc này cảm thấy không ổn. Kẻ đánh lén phối hợp thủy chi tổ vu cộng công tạo ra một quả cầu nước lớn. Đại Nhật Hoành Thiên, thập phương câu diệt. Đông Hoàng Thái Nhất hô to, tiểu Thái Dương tinh diện hóa từ con mắt trái ban nay liên tục bành trướng kích thước cho đến khi trở thành một vòng đại nhật to khủng khiếp muốn che lấp bầu trời. Không gian cấm chế lúc này đã triệt để sụp đổ. Trường Tắc đạo nhân vội vàng dẫn theo nhân tộc tháo chạy ra ngoài. Nam Chính ngoảnh mặt nhìn thấy một vài yêu binh lồng ngực hơi thở yếu ớt không chần chờ quay lại mang theo họ. Đế Giang lại bẻ cong thời không muốn bóp nát đại nhật nhưng mà tốc độ lớn của nó quá nhanh, hắn nhìn qua cộng công đang kiên trì bổ thủy lực vào cái giới. Cha ba, côn bằng nhập thiên đỉnh. Cha ba, côn bằng nhập thiên đỉnh. Đốt cho ta. Theo tiếng gầm thét của Đông Hoàng Thái Nhất, toa khổng lồ tiểu Thái Dương được ném vào tứ đại tổ vu. Vô biên dung nham phun ồ ạt đổ xuống. Đông Hoàng Thái Nhất đừng hỏng. Đùng bề sáng xuyên qua tiểu Thái Dương cùng nhau va chạm, quả cầu lửa bể nát ra phun đi từ phía. Cường Lương tổ vu vừa dùng toàn lực phát động thiên lôi xé rách hỏa cầu, thân thể kiệt lực rơi xuống đất, cũng may hắn đến đúng lúc nếu không bốn vị huynh đệ của hắn sợ là nhục thân bị đốt đến xương cũng chẳng còn. Đông Hoàng Thái Nhất trông thấy bóng hình Cường Lương trao liệm chỉ ngậm ngùi tiếc nuối. Sát chiêu đại nhật hành thiên vừa rồi đã tiêu tốn rất nhiều sức lực không thể trong khoảng khắc lặp lại. Chạy đi, nhanh chạy. Dung nham hóa thiên thạch lửa lao đi như bay ra các hướng. Nhân tộc bên dưới vùng trời đỏ rực tháo chạy la hét trong tuyệt vọng. Trận thiên thai do cường giả quyết đấu gây ra. Hướng rơi của thiên thạch là đỉnh đầu bọn họ. Nhân tộc lối thoát. Thái Sơ mau giúp ta bảo hộ chúng. Đông Hoàng Thái Nhất dịch chuyển Đông Hoàng Trung ném về phía nhân tộc đám người đang bỏ chạy. Thần Trung thanh âm kêu gào không muốn thực thi. Yêu tộc binh lính thì thôi đi, đằng này nhân tộc là cái thá gì mà phải bảo hộ, ý đồng sinh linh bảo, đầu tiên phải hộ chủ. Toàn bộ tổ địa và đám người này chứa nhân tộc khí vận giúp nữ hoa thành thánh. Nếu bọn chúng xảy ra chuyện, nhân tộc khí vận biến mất e rằng nữ hoa sẽ trở mặt với yêu tộc. Dù sao Thái Nhất chỉ nhắm vào một mình Nam Chính. Hắn ra lệnh một lần nữa. Thái Sơ, thiên hai tinh này ta dẫn xuống, ngươi không rút. Bọn chúng tiệt diệt ta rất khó bàn giao với thánh nhân. Đương đương đương. Miễn cưỡng phục mệnh, tiên tiên trí bảo bẻ con thời không xuất hiện ngay tại bên trên nhân tộc và dặm, chụp lấy toàn bộ nhân tộc trước khi một thiên thai thạch kịp rơi thẳng vào đoàn người. Đông Hoàng Thiên Đế, công đức vô lượng. Trường Tắc đạo nhân trông thấy mọi người an toàn liền hướng toàn bộ nhân tộc bái lệ Đông Hoàng Thái Nhất. Trong đó có cả Nam Chính với ánh mắt sùng bái vô cùng. Vu Tổ Đế Giang khủng hoảng một màn. Tình thế vừa rồi thập tử nhất sinh. Cũng may cầu lửa đã bị vỡ nát bởi bà động thiên lôi. Cường Lương có sao không? Cường Lương, vô sự. Các ngươi không sao chứ? Lúc này không lên còn đợi lúc nào. Tên đánh lén ban nãy lấy ra một kiện linh bảo thần cung bắn thẳng vào ngực, tức thì xuyên qua hoàng bào lông vũ thủng đến nhục thân. Thái Nhất mượn nhờ thái dương chi lực của mặt trời đã phần nào tự chữa thương tổn nguyên thần, loại cung tên này không phải đồ vật có thể bắn nát nhục thân hắn. Hắn ung dung rút ra mũi tên ra phát hiện trên đó chứa huyền chi lưu thủy vận chuyển. Hắn đối với thứ này cũng có chút hiểu biết. Cá lớn khiển được thủy chi lực, chuẩn thánh cảnh. Những cái này gộp lại ngoài côn bằng còn ai vào đây? Bác Minh côn bằng, ta với ngươi không thủ không oán, tại sao cấu kết vu tộc nguy hại ta? Côn bằng lúc này cũng không thèm che mặt nữa, y hủy đi dịch dung xuất hiện dưới hình ảnh nam tử thanh nhã, khuôn mặt bình thản như nước trái với đôi mắt thâm sâu vô tận. Đế Tuấn phái ba tên yêu thần đến chỗ lao tử làm loạn, ai biết người tới lần sau có phải là ngươi hay không? Chẳng qua là ta không thể ngồi yên cho chết, là hai huynh đệ ngươi ép ta trước. Đông Hoàng Thái Nhất, Côn bằng, ngươi vậy mà gia nhập Vu tộc đối đầu với chúng ta. Tổ Vu cũng vì câu hỏi này mà nhìn đến thái độ của Côn bằng đầy mong đợi, trái lại đối mặt chất vấn khiến Côn bằng lộ ra ánh mắt phức tạp. Ban đầu hắn định thị uy để Đông Hoàng Thái và Đế Tuấn biết khó mà lui, hắn thích tự do. Tiêu giao khắp nơi, hoàn toàn không muốn gia nhập bên nào. Tuy nhiên khi liên thủ cùng bốn vị tổ vu vẫn không thể triệt để đánh gãy đối phương mà chỉ tạo thành trọng thương lục thể. Tính cả côn bằng cùng cảnh giới mà đơn phương độc đấu thêm bốn người vu tộc thật khiến người khác phải kinh sợ. Loại cường giả này chọc vào sẽ không có kết quả tốt. Côn bằng thái độ biến hóa, đối với vu tộc liền bạch rõ ranh giới. chúng ta cũng không thâm thù đại hận đến mức ta sống ngươi chết. Chỉ cần Đông Hoàng ở đây đảm bảo yêu tộc không cưỡng ép bổn tọa, ngay lập tức ta sẽ hồi Bắc Minh. Trúc Dung nghe xong đôi mắt phát hỏa, nãy giờ bọn họ đã ngồi chung thuyền, bây giờ thấy đánh không nổi Đông Hoàng Thái Nhất thì Côn Bằng lại muốn phủi tay bỏ đi. Đúng là bá phải. Ngược lại Thái Nhất cũng cảm thấy đề nghị này không tệ, Côn Bằng không gia nhập Thiên Đình, tương lai sẽ không có chuyện đại trận Chu Thiên Tinh đấu bị người ta dở trò ở phút cuối và Hà Đồ Lạc Thư bị cướp mất. Đệ đệ. Sấm động vang dội từ Tam Thập Tam Thiên. Thân ảnh Thiên Đế Đế Tuấn hóa kim ô sải cánh từ trời cao lao xuống đại địa. Kim ô hóa hồng chi thuật để lại trên bầu trời ngũ sắc thần quang vô cùng đẹp đẽ. Yêu thần giản trận sau lưng Thiên Đế, ngay giờ khắc yêu tộc tiến vào hồng hoang ngập trong khủng bố yêu khí. Theo sau hàng tỷ tỷ yêu tộc binh lính tràn xuống như thác đổ. Cảnh tượng chấn động. Chúng sinh hoảng hốt bỏ chạy, yêu tộc kéo đợt quân hùng hậu như thế lại muốn diệt tộc nào đây? Đại ca, Đế Tuấn tiểu nhi kéo động đại quân, trước mắt chúng ta chỉ có 5 người, mau đi thôi. Cường Lương nghiến răng chu kéo Đế Giang đi. Ta sẽ nhớ kỹ hôm nay. Đế Giang đối với Côn Bằng sắc ý, quay mặt mở ra không gian mang theo toàn bộ vu tổ biến mất. Vừa đến nơi nhìn thấy khung cảnh đập vào mắt Đế Tuấn là nhân tộc bộ lạc của nữ hoa thánh nhân khắp nơi đều là Thái Dương chân hỏa. Như thế này nhân tộc tổ địa bị đánh thành một mảng điêu tàn cảnh vật. Đệ có phải nên để ý nữ hoa thánh nhân thái độ không? Thái Nhất, ca ca, ta. Đế Tuấn không có nghe bảo, hắn nhận thấy sắp phải trích một phần thiên đình bảo khố mang qua hoa hoàng cung bồi tội. Không phải. Một phần không đủ, có lẽ phải thêm một kiện hậu thiên linh bảo. Ta sẽ cắt động lộc của đệ. Lãnh đạo một mặt nói lên. Hắn há hốc mồm hoài nghi có phải mình do Đế Tuấn nhận về. Hồng Hoang tiểu thuyết viết Đế Tuấn sủng đệ đệ hơn cả thế tử. Hệ thống đưa lộn ý kịch bản à? Cửu anh yêu thần, thiên đế. Thần thấy không phải vô duyên vô cớ Đông Hoàng lập cấm chế rồi hủy đi nhân tộc tổ địa đâu. Nói không chừng. Ý. Côn Bằng thuật sĩ, sao ngươi cũng ở đây? Bạch Trạch, phải rồi, Côn Bằng làm sao cũng ở nơi này? Anh Chiêu yêu thần là kẻ duy nhất để ý Đông Hoàng Thái Nhất ngoại hình chật vật. Hoàng bào rác dưới bày ra trước mặt chúng yêu. Phía sau toàn bộ đều túi xuống cho ta. Anh Chiêu la hét, toàn bộ yêu tộc binh lính đằng sau đồng loạt quỳ xuống, hàng dài gợn sóng kéo tận chân trời. Lúc này mấy vị yêu thần Kế Mông, Khâm Nguyên, Phi Đản, Thương Dương, Thử Thiết, Quỷ Sa, Phi Liêm đều nhìn vào Côn Bằng như muốn ăn tươi nuốt sống. Côn Bằng làm gì với yêu hoàng bọn họ? Côn Bằng, sao lại trông khe tua như này? Côn Bằng đánh. Đế Tuấn hỏi cho có, bởi vì hắn biết một mình Côn Bằng còn không đủ cho đệ đệ hắn khởi động tay chân nói gì đến đánh thành cái dạng này mà Côn Bằng không có lấy một chút thương thế. Thái Nhất, tổ vu đánh ta, còn hắn nhìn Côn Bằng. Hắn giúp ta đánh bọn họ. Côn Bằng kinh ngạc, không nghĩ đối phương sẽ nói hộ mình. Mới khác trước còn tưởng hôm nay sẽ nằm xuống tại đây. Ước vạn yêu tộc binh lính cùng thập đại yêu thần đủ mặt. Cả yêu hoàng Đế Tuấn. Nếu biết y giúp tổ vu đánh Thái Nhất sợ là sẽ mang đi ngũ mã phanh thây. Cái gì tổ vu đánh ngươi? Mau cho ta xem. Đế Tuấn lúc này mới biến sắc. Không để ý người ngoài một tay mạnh bạo chạm vào phần bụng đệ đệ, mãnh liệt chuyển qua Thái Dương chân hỏa. Cơ thể Thái Nhất bốc lửa, hóa kim ô hư ảnh diễn hóa ra với một bên cánh bị xé mất, còn có trên thân thể chi chít vết cào lộ cả khung xương. Lông mao tự hổ dụng rơi quá nửa. Cái thương thế này mà vẫn còn đứng vững nói chuyện được sao? Thập đại yêu thần tái mặt. Đổi lại họ nhục thể bị đánh thành thế này thì thở còn không thở được. Nhĩ đệ, cánh của ngươi, cánh của ngươi. Lũ dã man nhân không tiếp. Đế Tuấn bây giờ mới xót đệ đệ. Bàn tay run rẩy rút ra khỏi người y, vừa rồi nhân ảnh Thái Nhất không lộ ra một điểm khổ sở cho nên hắn cũng không nghĩ Thái Nhất bị tổn hại lớn. Thái Nhất, cái thương thế này muốn nhanh chóng bình phục phải có vài chục bình tiên tiểu để chữa trị lâu dài. Con đua được. Lát nữa cùng ta trở về Thái Dương Tinh. Đế Tuấn đã kiểm chế lại, nếu ở đây không có nhiều yêu binh thần tướng hắn đã trực tiếp hóa bản thể tha đệ đệ mang về trị thương. Kim ô gãy cánh nào có thể xem nhẹ. Nói xong Thiên Đế liền hướng qua chỗ Côn Bằng chào hỏi. Bảo đệ may mắn có Côn Bằng đạo hữu ra tay tương trợ, nhân quả này yêu tộc nhất định hoàn lại. Chỉ là không biết đạo hữu có muốn cùng ta xây dựng nghiệp lớn. Côn Bằng đối với lời này cảm thấy chột dạ. Cánh kim ô là y xé, da thịt Đông Hoàng là y lốc. Bây giờ ca ca người ta lại bảo nợ hắn nhân quả. Phúc lợi này há miệng ra đớp đoán chừng Đông Hoàng Thái Nhất sẽ bẻ cổ mình tại đây cũng không chừng. Khu. Thái Nhất ho một tiếng đánh động Côn Bằng, chú ý đây là cơ hội tốt có thể từ chối lời đề nghị. Thiên Đế Đế Tuấn đã mở miệng nói mắc nợ nhân quả thì dù Côn Bằng từ chối yêu tộc cũng không thể làm khó. Tuy nhiên Côn Bằng nghĩ cái ho kia là cảnh cáo nếu không gia nhập thì chỉ có chết. Y thở dài hướng Đế Tuấn cúi đầu. Bắc Minh nguyện tận lực trợ giúp Thiên Đình, cùng tiến cùng lui. Tốt. Chấm nhất định không bạc đãi ngươi. Đế Tuấn vui vẻ nói. Còn Đông Hoàng Thái Nhất tựa hồ muốn thổ huyết. Đông Hoàng Trung bay trở về hóa lại thành tiểu trung yên vị ở thắt lưng Đông Hoàng. Thiên Đế Thiên Thuế, Thiên Thiên Thuế. Nhân tộc đi tới quỷ bái. Đế Tuấn, các ngươi là chân bảo của thánh nhân. Không sao là tốt rồi. Bản đế còn có cái ăn nói với nương nương. Bẩm Thiên Đế. Nam Chính chứng kiến từ đầu tới cuối muốn nói lại với Đế Tuấn chuyện Côn Bằng đích thực là hung thủ nhưng bị trưởng tắc ngăn lại. Đế Tuấn nghiêm mặt, có chuyện gì? Thái Nhất nhìn Nam Chính nhớ lại lúc nãy có một đường kiếm khí chém xuống tạo ra vết rách trên cấm chế của Đế Giang, từ đó ánh sáng mặt trời mới lọt vào khiến hắn lịch chuyển tình thế. Thái Nhất, huynh trưởng, tên này lúc nãy chém đứt cấm chế trợ ta một mạng. Đế Tuấn, là như vậy sao? Bạch Trạch, sắp xếp cho người mở bảo khố mang xuống 20 bình thiên tiểu nguyệt quế, 30 cân linh thảo cùng trung cấp đan dược ban thưởng cho hắn. Tuân lệnh Thiên Đế. Yêu thần Bạch Trạch nhận lệnh. Tuy nhiên Nam Chính lại bước lên túi đầu hành lễ. Đông Hoàng dùng thần khí bảo hộ nhân tộc nên đổi lại vừa rồi cho dù là bất cứ ai cũng ra tay tương trợ. Cái gì? Đông Hoàng dùng thần khí bảo vệ các ngươi ư? Yêu tộc nhóm nghe qua liền phản ứng lại. Còn Đế Tuấn ánh mắt lạnh băng, ý còn đang tự hỏi tại sao đệ đệ lại thụ thương nặng như thế, thì ra vì mấy con sâu kiến này. Đông Hoàng Thái Nhất, huynh trưởng, lúc đó còn có 5 vạn tộc nhân của chúng ta. Ta tiện tay bảo hộ luôn cho nhân tộc. Đế Tuấn dừng lại tại một rừng thi thể yêu tộc hộ vệ bị nghiền nát. Bất quá chỉ là 5 vạn, con số rất nhỏ so với lực lượng của Thiên Đình. Trước mặt yêu tộc thành viên ở đây cũng không tiện nói ra những lời này. Chỉ hư một tiếng rõ to rồi bước đến bên cạnh Dịu Thái Nhất lên xa giá trở về. Hồi chiều, nhìn theo đại nhật thần xe và yêu tộc đại quân trùng trùng, điệp điệp khuất dần sau 9 tầng mây, nhân tộc toàn bộ thở phào nhẹ nhõm. Tuy nhiên Nam Chính vẫn đứng đó thất thần nhìn theo đoàn quân yêu tộc. Trường Tác đạo nhân đi đến bên cạnh. Nghe thường, nhân sinh có một số chuyện không cần phải nói. Giống như vừa rồi con im lặng nhận thưởng đã không khiến Thiên Đế đối với chúng ta nảy sinh chán ghét. Hiểu chuyện quá cũng không tốt. Nam Chính vẫn không biết bản thân đã nói gì sai. Trường Tác đạo nhân ổn tồn giải thích. Trong mắt Thiên Đế tất cả mọi sinh linh đều là hạt bụi. Đế Tuấn nghe nói đệ đệ của hắn bị thương vì bảo vệ hạt bụi đương nhiên không vui. Nam Chính ngẫm, vậy còn chuyện Đông Hoàng Thiên Đế nói giúp cho tên côn bằng kia thì sao? Con thu thập kẻ này, chẳng lẽ không sợ ngày nào đó lại bị y đâm một nhát à? Trường Tác, yêu tộc là bao quát hồng hoang vạn tộc được Đế Tuấn và Đông Hoàng Thái Nhất tập hợp lại. Không phải ai cũng toàn tâm toàn ý quy thuận. Nếu bọn hắn sợ đã không ngồi được cái ghế Thiên Đế. Sư phụ, họ mạnh làm sao? Không phải mạnh, mà là rất mạnh. Thiếu niên đôi mắt hào quang nhìn lên Cửu Thiên thượng tầng. Một ngày nào đó đệ tử cũng sẽ mạnh như thế. Thái Dương tinh bên trên một mảnh cô cằn, hai bóng người thấp thoáng từ ngoài bước vào trong. Toàn bộ hỏa tinh linh trong thấy liền nhảy múa không thôi, vài tàn lửa còn không ngừng đeo bám trên người cả hai. Lâu lắm rồi không về nơi này, vẫn rất ấm áp thoải mái. Đông Hoàng Thái Nhất dùng tay chơi đùa cùng tinh linh hỏa xung quanh. Rất nhiều hỏa khí vui mừng như ca hát, chúng len lỏi xông thẳng vào cơ thể y Đế Tuấn đến trước Thái Dương Kim Ao thò ngón tay thon dài xuống kiểm tra nhiệt độ. Nhiệt độ vừa phải. Đến đây, Đông Hoàng Thái Nhất cởi bỏ hoàng bào, bước xuống ngâm mình trong hồ dung nham sôi sục. Đế Tuấn đến sau lưng chuyển vào cơ thể đệ Thái Dương bản nguyên, từng đạo vết rách trên thân được hỏa diễm chạy vào tái tạo lại từng chút một. Tuy nhiên xương cốt bị đứt liệt kia muốn nắn lại không phải chuyện dễ. Đích thân Đế Tuấn phải tỉ mỉ ngồi nặn từng đoạn. Phù Tang Thụ lung lay cành lá, dưới gốc cây đầy hoài niệm này hai huynh đệ hắn cùng lớn lên, cùng hóa hình một chỗ. Từ hai con chim nhỏ đi đâu cũng như hình với bóng quấn quýt lấy nhau đến hai thần điệu thân to bạc trượng, xải cánh bao phủ bầu trời. Đế Tuấn, đệ dáng chịu đau. Bây giờ ta nắn lại khung xương trước rồi mới kết ra thịt. Có đau quá thì la lên nhé. Cả ca làm nhẹ thôi. Những lời quan tâm ấm áp này làm hắn nhớ về những tiềm thức xa xôi thuở nào, lúc còn ở thế giới hiện đại. Mỗi lần đi đánh nhau về đều là cha ngồi lằn trứng cho, ông ấy cũng ân cần như thế. Hắn lớn lên không hiểu chuyện càng đi sâu vào con đường bại hoại. Về sau chọc giận rất nhiều người, bọn họ kéo đến phá hoại cửa hàng của gia đình, trong lúc giằng co đã đâm chết cha hắn. Tương lai mù mịt của lượng kiếp, Đế Tuấn cũng sẽ ngã xuống. Đến giờ Đông Hoàng Thái Nhất cũng không tìm ra được cách nào nghịch mệnh biến số, hắn cảm thấy bản thân là một tên thất bại, hiện đại hay xuyên không cũng không thể bảo vệ người thân thương của mình. Dương mắt nhìn họ đi vào chỗ chết. Trong thấy Thái Nhất có vẻ kích động, hắn tưởng do mình làm đệ bị đau liền dừng tay vỗ dành đầy trách móc. Đau lắm hả? Không đánh lại thì chạy. Bị thương nặng như vậy ta rất đau lòng. Ca ca, đệ không sao đâu. Đế Tuấn, cái gì mà không sao? Xương cánh đều gãy nát, đệ chính là mạng của ta. Nếu đệ có mệnh hệ gì thì công sức ta phấn đấu đến hôm nay có ý nghĩa gì nữa? Thái Âm Tinh Chủ Hy Hòa tới bái phòng. Âm thanh mềm mại ngọt ngào từ bên ngoài Thái Dương Tinh truyền vào. Hòa Tinh Linh lăn tròn vào trong liễu diễu ra hiệu với Đế Tuấn là có người tìm hắn. Vậy mà Thiên Đế quay quắt 180 độ vội vã đứng dậy chỉnh đốn y phục. Là Hy Hòa tiên tử. Ta ra gặp Thái Âm Tinh Chủ xem nàng ấy có việc gì. Đệ xem ca ca hiện tại thế nào. Khắc trước còn nói cái gì mà đệ chính là mạng của ta. Bây giờ nghe mỹ nhân gọi liền vứt đệ của mình qua một bên sốt xoắn chuẩn bị gặp người đẹp. Ta hỏi hiện tại xem ta có được không? Đế Tuấn cuốn cùng hỏi lại một lần nữa. Thái Nhất, huynh chỗ nào cũng được, trừ cái lương tâm ra. Chắc bốn, đến thanh câu. Chắc bốn, đến thanh câu. Thật ra Đế Tuấn đối với việc kết đạo lữ cũng không tha thiết lắm, cái hắn nhắm đến là Thái Âm Tinh bản nguyên, sau khi cưới Hy Hòa hắn sẽ đường đường chính chính mang nó về bồi bổ thêm cho Hỗn Nguyên Hà Lạc đại trận. Ban đầu vốn muốn dùng vũ lực cướp đoạt nhưng phát hiện Hy Hòa đối với hắn yêu thích lộ rõ. Nữ Hoa Nương Nương nói bọn họ có sợi tơ đỏ do thiên đạo cột lên, không thể đơn phương chặt đứt. Cô Dương bất sinh, độc âm bất trưởng. Đế Tuấn vì câu nói này đã cân nhắc ý định thiên hôn. Bên ngoài Thái Dương Tinh Hy Hòa tiên tử bóng dáng yêu kiều, tóc dài tung bay lả lướt giữa tinh không vô cùng xinh đẹp. Nàng vừa thấy hắn đã mặt mày bất ức, Đế Tuấn cho lui toàn bộ hỏa tinh linh rồi đưa người đẹp đến chỗ khuất tầm nhìn một chút để trò chuyện. Hy Hòa, A Tuấn, vì cái gì còn muốn cưới Thường Hy? Đế Tuấn, ngươi đâu phải không biết ta là thiên đế, thiên hôn thành ắt có đại công đức. Bất quá giúp tu vi của muội ấy thăng tiến, chúng ta yêu tộc ai cũng có lợi. Giá mà Thái Nhất gật đầu thì hay quá. Lời này khiến tâm tình Hy Hòa dần đã nhu thuận lại, nàng rất yêu Đế Tuấn cho nên nhất quyết tác hợp Thái Nhất Thường Hy, nhưng mà hai cái đứa này không có hợp nhau. Thường Hy đối Đông Hoàng ngoài miệng chê bai đủ đường, còn Thái Nhất đến nhìn cũng không nhìn Thường Hy. Hy Hòa buồn bã, nàng không muốn chia sẻ người mình yêu thương cho bất cứ ai kể cả đó là muội muội. Đế Tuấn nắm lấy bàn tay nàng vỗ rành. Ta và Thường Hy chỉ là trên danh nghĩa, người ta yêu từ đầu đến cuối chỉ mình ngươi. Nàng đỏ mặt ngả người vào vai hắn, bàn tay mềm mại sờ đến hoa văn trên đế bảo kim ô, họ cùng nhau ngắm nhìn tình tú xa xôi bên ngoài hồng hoang. A Tuấn ngươi nói xem, sau này chúng ta có hải tử sẽ là kim ố hay thiểm thử? Đế Tuấn, nếu là như vậy thì cứ sinh 10 kim ố và 10 thiểm thử. Chúng ta yêu tộc chẳng có gì ngoài điều kiện. Sẽ dưỡng chúng nó thành một đoàn béo tốt. vậy chúng ta liền sinh đi. Đế Tuấn cơ thể thuần dương, khi hòa thuần âm, cứ mỗi lần gần gũi hắn nàng cảm thấy chính mình muốn tan chảy ra. Nữ thần đôi môi quét qua cổ thiên đế, tay cởi một khỏa phục sức nơi thắt lưng. Y dị phục đế Tuấn lỏng lẻo buông xuống, Hà Đồ Lạc Thư hút lấy cả hai người vào bên trong. Họ được đưa đến một tiểu thế giới đẹp như tranh, sơn hải hữu tình, tiếng suối chảy róc rách cùng ánh sáng dịu dàng chạy dài trên cánh đồng hoa bất tận. Họ cuốn lấy nhau lăn lộn giữa cánh đồng hoa bất tận. Đế Tuấn lúc này yêu đế quan, lẫn yêu đế bảo, đều đã bị hy hỏa triệt để cởi ra hết. Bên trong Thái Dương Kim Ao, tinh linh hỏa đang xoa bóp cổ và đầu cho Đông Hoàng Thái Nhất. Đông Hoàng Điện Hạ có trong đó không? Bọn ta đến thăm Điện Hạ đây. Truyền âm của Cửu Anh yêu thần đến hai, Đông Hoàng Thái Nhất ném ra ngoài Đông Hoàng Trung, lát sau đi bên dưới bảo hộ của Tiên Tiên Chí Bảo, Cửu Anh, Bạch Trạch, Khâm Nguyên Quân theo mấy hủ tiên tiểu đi vào. Khâm Nguyên, bái kiến Đông Hoàng Điện Hạ. Bọn ta có mang theo rượu đây. Cửu Anh yêu thần giật lấy hủ rượu từ tay Khâm Nguyên rồi ngồi xuống cạnh Thái Dương Kim Ao rót ra. Thái Nhất còn đang lo sẽ ở nơi này bị nhấn chìm trong sự buồn chán. Từ trên xuống dưới thiên đình bây giờ đều do yêu sư quản lý. Thanh thử họ cũng rảnh tay rảnh chân chạy đến đây thăm hắn. Các vị yêu thần chia sẻ về tiền bổng lộc tháng này và kể lể về chiến công gần đây của họ, chủ trương trả công theo đóng góp và phát hàng tháng cũng do Đông Hoàng Thái Nhất dựa vào kiến thiết xã hội ở thời hiện đại đề xuất cho Kaka. Đế Tuấn với cách phân chia và quản lý tài nguyên theo công trạng vô cùng hài lòng, hai huynh đệ thuộc hai thế giới nhưng giữa hồng hoang hiểm ác vô tình, bọn họ chính là huyết đục tình thâm. Khâm Nguyên cùng Cửu Anh rủ Dê Thái Nhất đến Thanh Khâu vui chơi, tuy nhiên nói đến chi phí đều do Bạch Trạch đại thọ, còn tăng bút đối phương tận mây để y có thể xỉ bổng lộc tháng này ra. Bạch Trạch vừa nghe mình khao liền phun hết rượu trong cổ họng, tự nhiên trước mặt yêu hoàng hắn sẽ không thể đánh chết Cửu Anh và Khâm Nguyên tại chỗ được. Số đồng lộc đó hắn dự định tích góp xây một tòa kim ốc phía Bắc Thiên Đình để có chỗ nghỉ ngơi tương tất, vậy mà mấy cái tên khốn nạn này âm mưu xài hết đồng lộc của hắn, kéo Đông Hoàng vào cuộc thì cho tiền hắn cũng không dám từ chối. Nghe đến đi chơi Thái Nhất rất hào hứng nhưng mà thương thế bản thân còn chưa có ổn định, bỏ trốn đi chơi để Đế Tuấn bắt được chín phần sẽ treo lên đánh. Đông Hoàng Thái Nhất không sợ trời, không sợ đất, sợ môi Đế Tuấn. Thập đại yêu thần cùng Đông Hoàng Thái Nhất trước khi lập Thiên Đình đã cùng nhau vô số năm du lịch hồng hoang. Giao tình của họ không dừng lại ở mức quân thần bình thường. Cửu Anh, Đông Hoàng cũng tính chuyện người và Thanh Loan công chỗ đi. Thiên hôn của Thiên Đế và Đông Hoàng tổ chức cùng một ngày, nói không chừng sẽ có đại công đức giáng xuống. Cửu Anh chợt hỏi đến ý trung nhân làm cho Thái Nhất nghiêm túc ngẫm lại một phen. Thiên duyên của hắn là Thường Hy tiên tử, nhưng mà trong tiểu thuyết có viết nếu nàng làm thê tử của Thái Nhất sẽ bị cuốn vào Vu Yêu chiến, kết cục rất thảm. Chưa kể còn có quyển nói Thường Hy hạ phàm làm vợ hậu nghệ cắm cho Thái Nhất một cái xử lớn, người đời chê cười. Cho nên từ lúc hóa hình hắn luôn làm khùng làm điên khiến cho Thường Hy chán ghét mình. Sau đó trong lần du ngoạn hồng hoang tình cờ lại nảy sinh một đoạn nhân duyên với tổ phượng nhi nữ Thanh Loan công chúa. Chỉ cần không là Thường Hy, nhân duyên của hắn thiên đạo sẽ không tính toán. Lý Băng Thu kiếp trước không tiền không quyền, trơ mắt nhìn bạn gái đi lấy chồng, bản thân mỗi lần lễ tết đều chỉ biết thở dài trong sự tịch mịch cô đơn. Tốn Công Xuyên không qua đây có gia thế, có ngoại hình, yêu tộc mỹ nữ đều muốn gả cho mình. Hồng chân còn dài. Thái Nhất gác tay qua vai Khâm Nguyên. Tối nay bổn hoàng đến Thanh Khâu thành vui chơi một bữa. A Nguyên, ngươi đến chỗ phượng tộc công chúa mời nàng đến Thanh Khâu một chuyến luôn đi. Bạch Trạch nâng chén rượu xót ruột tiền bổng lộc tháng này của hắn. Đông Hoàng định làm sao rời Thái Dương Tinh? Thiên Đế hai mắt khắp nơi. Đông Hoàng Thái Nhất gõ nhẹ Đông Hoàng Trung, từ bên trong đi ra hai đạo thân ảnh giống hệt y, một người khuôn mặt thâm sâu, kẻ kia lại vô cùng thuần khiết. Yêu thần kinh ngạc, hai người trước mặt là Đông Hoàng Ác Thi và Thiệt Thi. Thái Nhất chạm nhị thi đồng nghĩa với việc chỉ còn một chút nữa thôi, đại đạo đường lớn sẽ mở ra, thánh nhân chi cảnh ở trước mắt. Thay vì đối kỵ bọn họ đều vô cùng phấn khởi, yêu tộc sắp có thêm một vị thánh nhân nữa. Chúc mừng điện hạ chạm nhị thi. Cả ba đồng loạt hô vang. Đáp lại Đông Hoàng Thái Nhất lắc đầu chán nản, đúng là thánh nhân chỉ thiếu một bước nhưng là bước quan trọng nhất. Tự ngã thi, bản ngã của chính mình. Muốn chém ra thi này phải nhìn lại cả cuộc đời để tìm ra đại đạo của bản thân. Có người cả đời cũng không tài nào nộ ra được tự ngã thi. Thái Nhất tu luyện đến đây thì đứng lại. Thiên đạo cố tình che phủ con đường tu luyện không cho y chứng đạo. Sau khi cẩn thận dặn dò xong ác thi, Đông Hoàng Thái Nhất cầm lấy y phục rời Thái Dương Kim Ao. Trong lúc đó ở Thanh Khâu thành, Thanh Khâu nữ đế Bạch Linh đang tiếp đại nam chính nghe thưởng sau khi cậu ta cứu muội muội nàng khỏi cuộc tấn công của Vu tộc. Cứu mạng là nhân quả lớn lao. Chỉ ít ngươi cũng phải ở lại đây để hộ tộc bọn ta tiếp đãi. Nghe thường, gặp chuyện bất bình ra tay tương trợ, nữ đế dừng bước. Thanh Khâu nữ đế vô cùng thưởng thức nam chính, suy cho cùng nhân tộc nam tử ngoại hình so với yêu tộc phổ thông dễ nhìn hơn rất nhiều. Ân công, ta nói ngươi có phải ghét bỏ yêu tộc bọn ta, hay là nói nô gia không đủ xinh đẹp để ngươi tiếp nhận? Nghe thường cười gượng, hắn tính theo tuổi của nhân tộc chỉ mới 13, phong tình vẫn chưa tỏ tường, hiện tại muốn nhanh chóng trở về nhân tộc tổ địa để tiếp tục luyện công pháp của sư phụ truyền cho liền vội va từ chối nữ đế. Lúc này một yêu tướng mình người đầu hổ từ trên trời đang bắn xuống, Thanh Khâu nữ đế trông thấy liền niềm nở đón tiếp. Ngoa hổ, ngươi hôm nay sao lại rảnh rỗi đến chỗ nô gia? Yêu tướng, ta đâu có rảnh tới mức đó. Ở trên vừa phát động lộc đang đội về bộ lạc đây. Phải rồi. Bạch Trạch yêu thần bảo ta nhắn với cô lát nữa Đông Hoàng cùng vài vị yêu thần đích thân hạ giới, không được làm rình rang nhưng cũng không được qua loa. Ngươi nói Đông Hoàng đích thân đến đây. Nàng ta vui vẻ thốt lên. Lập tức yêu tướng ra vội vàng bịt miệng cô ta lại. Bé cái mồm thôi. Lỡ như để Vu tộc biết được tập kích Thanh Khâu. Lúc đó diệt hồ tộc không đủ cho Thanh Khâu thành buổi tội. Thanh Khâu nữ đế, xú hổ. Cái miệng thúi của ngươi bất nói vợ đi. Đông Hoàng đi đâu cũng có mấy vị yêu thần. Có thể xảy ra chuyện được à? Không nói với ngươi nữa. Lao nương phải đi tắm rửa sạch sẽ đây. Yêu tướng lắc đầu quay lưng bay đi, Nam Chính tự nhiên đổi ý, y cảm thấy hiếm có cơ hội được làm khách Thanh Câu Thành, tu luyện thì ngày nào cũng tu được. Vài canh giờ sau khi ánh mặt trời cuối ngày đã hoàn toàn khuất sau đỉnh đồi, Thanh Câu Thành treo đầy lồng đèn, hôm nay rất nhiều yêu tộc tụ tập ca múa trên đường, nhiều nhất vẫn là hồ yêu. Con sông nhỏ trở thành tâm điểm của ngày hội. Hoa đăng được mọi người thi nhau thả xuống khiến mặt nước tựa như một tấm vải lụa khổng lồ huyền chuyển. Xuất hiện phía trước thành, Trúc Dung Tổ Vu, Đế Giang Tổ Vu cùng Hậu Thổ Tổ Vu lững thững đi vào. Muội muội, khắp nơi đều là yêu tộc, ta chẳng thấy có điểm nào vui thú. Hậu Thổ, đại ca, yêu tộc văn hóa tinh thần hơn hẳn chúng ta, cái gì tốt thì phải học tập, các huynh không được gây sự, nếu không ta chẳng thèm nói chuyện với mấy người các huynh nữa. Đế Giang, muội muốn là được. Trúc Dung, Đế Giang đại ca nhìn bên kia. Trúc Dung cao hứng nhìn bên trên bầu trời bốn đạo ánh sáng tinh quang rất nhanh đáp xuống. Cửu anh Triều, Bạch Trạch, Khâm Nguyên hâm hở đi phía trước dọn đường. Đến rồi, cuối cùng đến rồi. Người đâu? Mau ra nên đón khách quý. Thanh Câu phía trên tường thành sáu bóng dáng nữ nhi yểu điệu phi thân thân bay xuống dưới đất, khuôn mặt các nàng đều rất mong chờ. Theo lệnh của Lục Đại Yêu Cơ, hồ tộc mỹ nhân đi ra, các nàng dung mạo như hoa, trên tay mỗi người cầm lồng đèn có vẽ hình đại nhật thái dương. Từ bên trong nhất đại mỹ nữ Cửu Vĩ yêu hồ Bạch Linh, nàng chính là nữ đế Thanh Câu thống ngự hồ tộc nơi đây, theo sau nàng hai tiểu hồ ly nhỏ tuổi ôm theo hai giỏ chất đầy cánh hoa. Trúc Dung tỏ ra khinh thường nhìn đến bốn tên yêu thần, chỉ là bốn tên nhãi danh mà cũng khoa trương như vậy. Đế Giang, tu vi Thanh Câu nữ đế đã đại la kim tiên trung kỳ, đối với bốn tên yêu thần ả ta không nhất thiết phải dùng đại lễ như vậy. Trúc Dung, theo như đại ca nói chẳng lẽ để đón hai con chim lông là kia? Con rùa rụt cổ Đế Tuấn ít khi rời thiên đình, còn Đông Hoàng Thái Nhất với cái đống thương thế muốn đi ra thiên đình sợ là Đế Tuấn sẽ đánh quẹ chân hắn. Lúc này toàn bộ yêu tộc bên trong cũng đã đổ ra ngoài cổng thành đứng chờ. Không gian truyền đến tiếng lướt xé gió, ánh sáng lưu tinh mở nhạt từ trời rơi xuống như một ngôi sao băng giữa đêm. Đế Giang, Kim Ô Hóa Hồng chi thuật. Một vòng rượu nhật hiện ra thắp sáng bầu trời trước khi vụ tắt biến thành mỹ nữ dáng người mảnh khảnh tay cầm đại nhật phiến, cổ đeo phục sức xa hoa chói mắt. Mái tóc trắng một nửa được búi gọn treo trên ngọc quan, một nửa buông thả bồng bềnh dưới ánh trăng. Đôi hàng mi cong vút cẩn thận nhìn trước nhìn sau. Hình như đêm nay đông người hơn tưởng tượng. Nàng ta thận trọng dùng phạt che lại khuôn ngực nhấp nô trước rất nhiều ánh mắt kỳ quặc của nam nhân trong thành. Đôi mắt nhìn loạn, gò má ửng hồng lên. Trên mặt ta có dính gì ạ? Nàng ấy hỏi mấy vị yêu thần. Bạch Trạch nghiến răng quát lớn đám người đang chạy nước bọt đứng xung quanh. Nhìn cái gì mà nhìn, biểu mội của Đông Hoàng cũng dám mơ tưởng. Chán sống hả? Lời vừa nói quả nhiên có tác dụng, chúng yêu đội vã lau nước miếng và máu mũi rồi lập tức giải tán, vài người không sợ chết hoặc bay mất hồn vía vẫn đứng ngây dại ra. Cửu Anh, Khâm Nguyên, hai tên này thần hồn điên đảo, bây giờ hỏi tên cha của họ chưa chắc họ nhớ. Kể cả anh Chiêu yêu thần, người ngày thường được đánh giá là trầm tính nhất cũng đỏ mặt cúi đầu xuống không dám nhìn thẳng. Thanh Câu nữ đế bước đến khen lấy khen để. Đông Hoàng điện hạ ưa chuộng nam thân, nếu không thì với mỹ nhan này chỉ cần Vu tộc nhìn thấy thôi, Vu yêu chiến không cần đánh nữa. Yêu tộc nhất định đại thắng. Thật sao? Ta sẽ suy nghĩ lại ý kiến này. Đông Hoàng Thái Nhất vui vẻ đáp lời rồi cho qua. Nếu làm vậy có thể khiến Vu yêu ngưng chiến thì tốt rồi, có điều hắn không nghĩ đám man dợ Vu tộc biết thương hoa tiếc ngọc. Hắn nhập thành, dáng đi huyền chuyển trong tà áo lông mỏng tung bay giữa tiếng hò reo, bên ngoài khoác thêm một lớp áo choàng xanh nhạt. Hai tiểu hồ ly đi trước nhanh nhẹn giải hoa khắp lối. Mỹ nữ hồ tộc cùng chư yêu trong thành đồng loạt túi người hành lễ. Yêu tộc từ cổ chí kim luôn luôn bị gán cho cái danh mê hoặc chúng sinh quá không loa, huống hồ là yêu tộc chí tôn hóa thành nữ nhân, khiến cho không ít kẻ si mê vọng tưởng. Đẹp quá. Mỹ nhân nhìn ta một cái thôi. Người muốn chết. Không nghe yêu thần đại nhân nói à? Biểu mội của thiên đế và đông hoàng đấy. Nam chính cũng đứng ở một góc. Nam, nữ, hay là bản thể? Kim ố do linh khí trời đất dưỡng dục vô số năm, có thể không đẹp, không bắt mắt sao? Mỹ nhân tóc trắng kia là ai? Ta chưa từng nghe nói Đế Tuấn, Thái Nhất có em họ. Hậu thủ khuôn mặt phức tạp nhìn nữ nhi xinh đẹp vừa lướt qua, nữ hoa cười đầy ẩn ý, còn Trúc Dung thì cười to đến mức đứng không vững phải bám vào vai Đế Giang. Người thô lỗ như Trúc Dung thì nhìn không quen cái dạng này của Đông Hoàng Thái Nhất, ý chỉ thấy buồn cười đến cực độ. Đế Giang cũng dùng mình một phen, trong mắt Vu tộc, hai huynh đệ hắn là hai tên ác thần, đoạn đường cả hai bước qua cỏ cây vĩnh viễn không mọc nổi. Trăm năm, tiểu trận của yêu đế. Trăm năm, tiểu trận của yêu đế. Hạ giới đang treo đèn kết hoa, thiên đình lại một phen sóng gió. Nói, Đông Hoàng rốt cuộc đang ở đâu? Yêu Hoàng Đế Tuấn đứng trên đại điện chắp tay sau lưng, khuôn mặt vô cùng tức giận nhìn vào yêu thần nhóm. Thần thức quét ngang quét dọc, khí tức bản thể của Đông Hoàng Thái Nhất hoàn toàn không có ở Thái Dương Tinh hoặc Thiên Đình. Vậy hạ tha mạng, bọn ta thực sự không biết mà. Kế Mông, Thử Thiết, Quỷ Sa, Phi Liêm, Phi Đản và Thương Dương nhìn nhau, tới bây giờ mới nhận ra nhóm Mạch Trạch, Cửu Anh đi chơi không dù mình. Đế Tuấn, các ngươi thân với Đông Hoàng như thế sao có thể không biết, hay là sợ Thái Nhất không sợ chấm? Yêu sư Côn Bằng định không lên tiếng nhưng mà nhìn bọn họ cũng tội. Thiên Đế đừng làm khó các vị yêu thần nữa. Đông Hoàng muốn đi ai cả nổi. Thần có hỏi Nam Thiên Yêu Vương và Tây Thiên Yêu Vương rồi, kể cả Bắc Thiên và Đông Thiên cũng vậy, bọn họ căn bản không có thấy Đông Hoàng xa giá ra khỏi thiên môn. Từ Thái Dương Tinh muốn nhập đại địa phải thông qua bốn cửa thiên môn, yêu binh yêu tướng canh gác đêm ngày như thế nào lẽ nào lại không phát hiện. Nhưng xét thấy đám người bên dưới cũng không giống nói dối. Đế Tuấn mở ra Hà Đồ Lạc Thư cho lui ra toàn bộ yêu thần, duy nhất lưu lại Côn Bằng yêu sư. Y liền lấy trong tay áo ra một cọng thân ố linh vũ màu vàng đặt bên trên, ngay lập tức hiện rõ vị trí và hình ảnh của Đông Hoàng Thái Nhất đang ngồi bên cạnh công chúa Phượng tộc vô cùng tình tứ. Đế Tuấn lắc đầu bất lực, quả nhiên Thái Nhất dở trò biến thành nữ nhi qua mặt đám yêu binh trông coi, chơi xong trở về y nhất định dạy bảo lại hắn. Côn Bằng, bệ hạ, không biết người có chuyện gì muốn bàn riêng với thần. Đế Tuấn, yêu sư thật tinh ý, đúng là chấm có việc muốn bàn đây. Ngươi thấy thần lực của Đông Hoàng thế nào? Đông Hoàng cầm tiên tiên trí bảo hỗn độn trung thực lực chỉ đứng sau thánh nhân, cùng cảnh giới trong Bát Hoang độc đấu hoàn toàn không có đối thủ. Lời tán thưởng là thế, song tiên đế lại bày ra khuôn mặt không mấy vui vẻ, vô địch hồng hoàng có nghĩa lý gì? Không thành thánh nhân mọi nỗ lực đều là cát bụi. Ngươi nói Tử Tiêu cung lần ba khai mở, đạo tổ thuyết pháp liệu thái nhất có thể chứng thành không? Đế Tuấn, cô bằng, việc này khó nói. Chẳng song tam thi còn dựa vào cảm ngộ, ví như nữ hoa nương nương tạo nhân tộc và thái thanh thánh nhân lập nhân giáo đều dựa vào đại công đức sau cùng thành thánh. Đế Tuấn, khai thiên công đức của hai huynh đệ bọn ta vẫn chưa đủ, chỉ còn cách lấy lực chứng đạo, mà con đường đó lại quá sức gian nan. Ta thành thánh hay không chẳng quan trọng, chỉ cần thái nhất thành thánh, viễn siêu thiên đạo là đủ. Tuy nhiên đến giờ nó vẫn chưa chạm ra bản ngã thi, thật đau đầu. Y liền nói ra nghi ngờ của mình, hai huynh đệ là chân thần, việc ngộ chấp niệm không khó, là ở chỗ Đông Hoàng thái nhất đã nhiều năm bế quan vẫn không có dấu hiệu chạm bản ngã thi. Côn bằng, bệ hạ nghi ngờ Đông Hoàng cố tình không chạm thi cuối ra sao? Đế Tuấn gật đầu nhìn vào hình ảnh thái nhất cùng Thanh Loan, hiếm nghi đệ đệ không chạm tam thi vì nàng, thành thánh về sau dần dần trở nên vô tình, hiện tại trong lòng đã có Thanh Loan nên chần chừ không muốn. Ngoài mặt Đế Tuấn vô cùng tán thưởng hai người, nhưng sau lưng lại cảm thấy đây là một mầm họa. Thánh lộ của thái nhất, ta sẽ không để ai phá hoại. Yêu sư tài trí như thế không biết có cách gì cùng chấm chia sẻ nỗi lo này hay không. Côn bằng nhìn ảnh diễn hóa từ Hà Đồ Lạc Thư, ánh mắt của thái nhất dành cho Thanh Loan tình ý miên man, hắn có chút không nỡ chia rẽ huyền đường. Cách thì có nhưng mà. Đế Tuấn liền gật đi, ta muốn nghe cách của khanh. Mau nói. Yêu sư Côn bằng ghé sát hai Đế Tuấn bắt đầu nói. Chúng ta có thể thế này. Và thế này. Hạ hạ. Quả không nhìn lầm ngươi, tốt. Việc này cứ như vậy mà làm. Đại Nhật Thần Cung vang lên tiếng cười của yêu hoàng Đế Tuấn, một luồng ánh sáng bay ra khỏi đại điện hướng đến Thanh Câu Thành. Nhóm tổ vu đi xem hội chung với đôi nam nữ mình người thần rắn, một người là yêu tộc thánh nhân nữ hoa nương nương. Người kia là sư minh của nàng Phục Hy. Hậu thổ tổ vu hiện tại vẫn chưa thành thánh, vu tộc với nữ hoa giao tình rất tốt. Nề mặt thánh nhân, đế giang cùng Trúc Dung thỏa hiệp không gây chuyện ở Thanh Câu Thành. San đã không vừa mắt vu tộc, Phục Hy chào xã giao vài câu rồi biến mất vào đám đông vui hội. Ý gì tìm thấy và nhập bọn cùng bốn vị yêu thần đang chiêm ngưỡng các mỹ nữ múa hát trên vọng nguyệt đài. Cách đó không xa Đông Hoàng đang ngồi trên nóc mái đỉnh ngắm trời đêm cùng phượng tộc công chúa Thanh Loan. Sau khi đắn đo suy nghĩ hôm nay, thái nhất hạ quyết tâm muốn kết làm đạo lữ với nàng. Cả hai vừa ngắm trăng vừa trò chuyện. Trên tay mang ra sợi dây truyền đính 10 khỏa tinh châu ngũ sắc cùng chiếc nhẫn hỏa viêm luyện từ vạn cổ thần mục bên ngoài hỗn độn tinh không làm tín vật. Bên dưới dòng người xem hội tấp nập qua lại. Thanh Loan, thái nhất đang giấu gì đó? Tặng nàng. Đông Hoàng thái nhất cầm sợi dây truyền đu đưa trước mặt người đẹp. Nàng đón lấy nó từ tay hắn, nét mặt tỏ ra vui vẻ nhưng nụ cười ẩn chứa phức tạp tâm tư. Hắn bộ dạng nghiêm túc cầm lấy nhẫn hỏa viêm, xoay người biến lại hình dạng nam nhân, búng tay một cái trên trời xuất hiện cơn mưa sao băng tuyệt đẹp. Thanh Loan, ta nghĩ đã sẵn sàng đi xa hơn mối quan hệ hiện tại một chút. Thanh Loan mỉm cười, ghé môi lại gần Đông Hoàng hỏi nhỏ, hay là đến chỗ phượng tộc? Ân ái ở đây sẽ bị rất nhiều người nhìn thấy. Đông Hoàng, ta không phải ý này mà là cứu mạng a. Cứu mạng. Vu tộc xuất hiện. Lúc này bầu không khí trở nên hoảng loạn, yêu tộc bên dưới kêu gào thảm thiết từng đoàn chạy đi. Trên phố xuất hiện một đại vu thân thể to lớn tay cầm truy gai không ngừng tru sát mọi người. Rất nhanh tứ đại yêu thần cùng Phục Hy đã vây quanh kẻ này, bọn họ cùng hợp kích tế ra pháp bảo xông lên trấn áp gã, kỳ lạ thay. Tên đại vu này cứ sừng sững ở đó một chút thương tổn cũng không có. Ngược lại còn như thuần thục toàn bộ lối đánh của họ, gã phản ứng lại vô cùng kịch liệt. Thanh Loan, vu tộc sao lại qua được cổng thành Thanh Câu chứ? Chuyện này rất lạ. Trong khi đó Đông Hoàng Thái Nhất đã tức thời phi thân khỏi nóc vọng nguyệt lầu. Nàng ở yên đó. Ta sẽ quay lại ngay. Nhớ lời ta, ta có một chuyện rất quan trọng muốn nói với nàng. Thanh Loan, cẩn thận. Đại vu thân cao lớn dị thường, tùy tiện cơ tay đánh đổ vô số kiến trúc trong thành. Thanh Câu nữ đế cũng đã có mặt, mọi người tốn rất nhiều sức lực mới có thể dùng cấm chế tạm thời ngăn chặn gã để tộc nhân chạy trước. Nữ hoa định giúp liền bị Phục Hy nhắc lời hồng vân, thánh nhân không được phép nhúng tay vào vu yêu đại chiến. Hậu thổ, đế giang cùng Trúc Dung không hiểu sao vu tộc lại xuất hiện ở đây, kẻ kia hoàn toàn chưa từng thấy qua lần nào. Đế giang, không được. Ta phải ra mặt hỏi xem hắn rốt cuộc muốn gì. Hậu thổ, đại ca bình tĩnh lại. Huynh hiện thân mọi người càng nghĩ do vu tộc chúng ta đồng loa với gã. Chỉ là một đại vu, yêu thần bọn họ tu vi đủ áp chế hắn rồi. Da thịt hắn cứng như đá vạn năm vậy. Bạch Trạch, ngươi tả, ta hiếu. Khâm Nguyên la lên ra hiệu. Anh Chiêu bảo mọi người bị tay lại. Lão tử cho hắn biết thế nào là lễ độ. Yêu thần Cửu Anh nhảy lên sau lưng gã, theo lời hắn toàn bộ yêu thần cùng Thanh Khâu nữ đế dùng thuật bị chặt hai thai, Cửu Anh đu bám lại gần vị trí thai, ý hít thật sâu rồi hét lên. Luồng sóng âm khủng khiếp phá toái hư không như tiếng kêu khóc của trẻ con rộ ra càn quét xung quanh. Kể cả nhóm người đế giang cũng bị tiếng lan này làm cho muốn nổ đầu, nhưng tên đại vu không những không bị sóng âm ảnh hưởng còn dùng tay không túm lấy cơ thể Cửu Anh. Thánh nhân đứng ngồi không yên, yêu tộc cũng như một phần gia đình của mình, nữ hoa nương nương ngó thấy sóng âm của yêu thần Cửu Anh vô tác dụng, bất an bao trùm khuôn mặt nàng. Độc chiêu của Cửu Anh, tiếng hét này đến đại la kim tiên ở gần cũng bị xé rách đầu. Đột nhiên linh khí quanh người nàng mở nhạt tận hiện cái giới. Nữ hoa bấm tay xem thử, sau đó lắc đầu nhìn lên trời. Vương huynh đệ của ta ra. Anh chiêu xuề ra hai cánh bay đến đạp thẳng vào mặt đại vu khiến gã ngã xuống, Khâm Nguyên không chần chờ nhào đến đỡ lấy Cửu Anh. Yêu thần Cửu Anh trên mặt đất kịch liệt trào ra máu tươi, hắn cảm giác lục phủ ngũ tạng đều bị bóp nát. Tên này không thể nào mạnh như thế. Bạch Trạch lạnh người đối phó bên tả, Đại Vu bị chém đứt tay lại mọc ra như không, khả năng hồi phục quá mức phi thường. Y cảm thấy nhục thân tên này có gì đó rất không ổn. Cái mẹ nó tránh ra Khâm Nguyên. Cửu Anh nhìn thấy Đại Truy vung về phía này, không do dự đá Khâm Nguyên ra một bên. Hắn thương thế đến mức này không thể kéo theo huynh đệ của mình cũng bị. Tiếng binh khí va chạm vào nhau, trước khi Đại Truy găm vào đầu Cửu Anh, Phục Hy dùng một thanh kiếm chặn lại. Cửu Anh mau chạy đi. Cửu Anh ho khan mấy cái, chạy. Hắn đến thở còn không nổi lại kêu hắn chạy. Sợ là cả khung xương cũng muốn rơi ra ngoài. Bên này Đế Giang nhìn không nổi, sẽ rất hả hê nhìn cảnh này nếu bản thân đường đường chính chính giao đấu cùng yêu tộc, tuy nhiên cái kia vu tộc như từ trên trời rơi xuống, nhìn cả buổi cũng không biết là bộ lạc nào. Động tính trận chiến đánh động rất nhiều tán tu, bọn này đến từ Hồng Hoang vạn chủng tộc không đầu nhập phe nào, tên đại vu này làm loạn Thanh Khâu cũng sẽ dẫn đến ức vạn người bất mãn với vu tộc. Trên Thiên Vân yêu hoàng đế Tuấn Châu mải nhìn sang Côn Bằng, thập đại yêu thần cũng là hạch tâm thuộc hạ của Ilya, đòn vừa rồi hơi nặng tay với Cửu Anh. Trời giúp ta, tổ vu xuất hiện ở đây thì phen này chúng có nhảy xuống hoàng hà cũng không dựa hết. Có điều ngươi đối với Cửu Anh có cần thiết phải làm tới vậy không? Không cần thiết thật. Chỉ là lần trước Cửu Anh tới Bắc Minh trong lúc đánh nhau đã tiện tay thổi bay vườn linh thảo vạn năm của Côn Bằng. Côn Bằng không đánh được đế Tuấn đành trả thù lên bọn họ. Vậy hạ, đã làm thì phải như thật. Cửu Anh cơ thể coi như cường đại hơn đám người còn lại, khi nào trở về bệ hạ ban thưởng cho hắn mấy cái thảo dược sẽ hồi phục. Côn Bằng tay điều khiển hư ảnh của đại vu trong một bàn cờ được bố trí giống hệ Thanh Khâu thành nổi trên bề mặt Hà Đồ Lạc Thư. Huyết ảnh được diễn hóa bởi phân nửa thực lực của Thuần Ô Linh Vũ màu vàng. Nói cách khác, yêu thần nhóm đang đấu với hư ảnh của Đông Hoàng Thái Nhất. Đây cũng tính như lần đầu tiên hắn tiếp xúc với kiện đỉnh cấp linh bảo huyền diệu như Hà Đồ Lạc Thư, trong lòng không khỏi oán trách Lao Thiên gia quá mức thiên vị. Đế Tuấn, Thái Nhất ngoài xuất thân tốt còn có pháp bảo cộng sinh tốt. Ở dưới tán tu càng lúc càng đông vẫn không chế ngự được, bất đắc dĩ Đông Hoàng Thái Nhất từ trong thời không triệu hồi Đông Hoàng Trung. Tiên Tiên Chí Bảo rung động giữa trời, từ trên đỉnh đầu đại vu ép xuống một cỗ uy năng bạt trượng. Nhưng nằm mơ cũng không ngờ được đại vu kia một tay bắt lấy Tiên Tiên Chí Bảo trấn áp lại như lấy đồ trong túi. Thần Trung mất phản ứng, ngoan ngoãn nằm trong tay đại vu tùy ý sử dụng. Cái quỷ gì? Đông Hoàng Trung bị vu tộc trấn áp. Yêu thần nhóm kinh hãi, ba vị tổ vu cũng tròn xoe mắt không hiểu chuyện gì. Hỗn đản trả pháp bảo cho ta. Đông Hoàng Thái Nhất hóa kim ô thổi vào dòng thác lửa, hỏa diệm nhảy múa xung quanh da thịt gã đại vu, không lấy một mảng tổn thương. Một khả năng chạy qua suy nghĩ, hắn là trùng cối, để áp chế hắn toàn diện kiểu này trong thiên hạ người có khả năng làm được ngoài thiên mệnh nhân vật chính thì còn ai vào đây? Trùng hợp thay nam chính có mặt trong nhóm tán tu và đang đứng cạnh Thanh Khâu nữ đế. Vậy là bao nhiêu sát ý Đông Hoàng Thái Nhất liền dồn vào nam chính. Coi đây là quỷ kế của tên nhóc con nhân tộc kia. Đại Nhật Hoành Thiên, thập phương câu diện. Từ miệng kim ô nhả ra một khỏa tiểu thái dương tinh, đế Tuấn khuôn mặt dị biến. Thái dương sát chiêu đánh trúng huyền ảnh đại vu sẽ biến mất, lúc đó Tuân Ô Linh Vũ rơi ra mọi chuyện đều đổ bể. Đế Tuấn, không kéo dài nữa, yêu sư mau tấn công cô ta đi. Vậy hạ. Làm vậy mọi người sẽ nhìn ra đại vu nhắm vào Thanh Loan mà đến. Yêu sư Côn Bằng trong đầu liên tục nhảy số, đang tấn công tán tu cùng yêu thần như thế nào đột nhiên lao lên đánh phượng tộc công chúa. Quá lộ liễu. Côn Bằng điều khiển đại vu vung truy đánh rơi bay về phía vọng nguyệt lầu. Đông Hoàng Thái Nhất đang triển khai sát chiêu vội vã ngừng lại tung cánh đến bên Thanh Loan. Vị trí rơi của đại truy tạo ra dư chấn, Thái Nhất dùng kim trảo bắt lấy Thanh Loan thả xuống dưới, lúc này sợi dây chuyền bàn này hắn tạm rơi ra. Không xong. Tín vật. Thanh Loan đưa tay chộp lấy nhưng không với tới. Chính là lúc này, Đế Tuấn ra hiệu. Côn Bằng điều khiển đại vu phóng ra cuồng phong thổi bay những người trên mặt đất, sợi dây chuyền cũng vì thế văng đi thật xa. Điện hạ, kết liêu hắn. Bạch Trạch, Anh Chiêu, Khâm Nguyên, Cửu Anh tản ra bốn phía cố định cơ thể đại vu. Tán tu khắp nơi cũng phụ rút. Bọn họ đồng loạt truyền vào linh lực tạo ra một tấm lưới khổng lồ. A a a. Đại vu vùng vẫy. Tấm lưới rách thành lỗ lớn, gã vung nắm đấm khổng lồ nghiền nát không ít tán tu. Hai tay gã chộp lấy một tòa lầu ném về phía Thanh Loan, Đông Hoàng Thái Nhất không kịp trở tay, hắn ra sức thu về Đông Hoàng Trung nhưng một chút phản ứng cũng không có. Cẩn thận. Nam chính không nghĩ nhiều cầm kiếm lao ra trẻ đôi tòa thành cứu Thanh Loan trong gang tấc. Thiên đế quan sát thế trận khuôn mặt khó coi, gân máu nổi lên. Cả Đế Tuấn và Côn Bằng đều nhận ra tên nam chính. Thay vì cảm ơn, Đông Hoàng Thái Nhất sấn tới túm chặt cổ nam chính nhấc đồng lên, mau dừng tên kia lại nếu không ta không khách sáo với ngươi đâu. Điện hạ, ý gì là khách nhân của hồ tộc ta? Thanh Khâu nữ đế chạy đến căn ngăn. Đông Hoàng Thái Nhất tức giận ném nam chính trước mặt đại vu, còn giả vờ giả vịt. Rõ ràng cái thứ khủng bố đó là ngươi gọi ra. Ngươi tự đi giải quyết đi. Thanh Khâu nữ đế tức giận, Đông Hoàng điện hạ, chuyện này không liên quan đến Y Lệ. Đông Hoàng Thái Nhất, câm miệng cho bổn hoàng. Còn nói giúp Y Lệ, ta sẽ san bằng Thanh Khâu. Toàn bộ yêu thần cùng mọi người ở đó vì lời này đâm ra khó hiểu nhưng cũng không dám cãi lại, chỉ là một đứa trẻ có thể sai khiến đại vu ư? Đông Hoàng Thái Nhất bị làm sao vậy? Nam chính khó khăn bò dậy, đối diện cùng đại vu cao lớn vạn trượng trước mặt chân tay có chút run rẩy. Giết hắn. Đế Tuấn lạnh ngắt hạ giọng. Côn Bằng thao túng hư ảnh bung đại truy đập xuống. Ầm. Trúc Dung tổ vu dùng tay không đỡ lại đại truy. Giải nguy cho nam chính. Trúc Dung, con chim lông lá. Lao Tử Khinh. Trước giờ tưởng ngươi võ đức thế nào, cư nhiên lại dùng trẻ con nhân tộc ra đỡ đòn trong khi hắn vừa cứu người đàn bà của ngươi. Bọn ta mới khinh. Vu tộc các ngươi quá sức bị ổi. Ta Ngọc Thành đảo nguyện gia nhập yêu tộc. Thượng Trùng Sơn cũng gia nhập yêu tộc. Trúc Dung, các ngươi. Chúng ta và tên đại vu này không cần biết. Hắn không phải bộ tộc của bọn ta. Tổ vu cùng đại vu xuất hiện ở đây lại bảo không liên quan. Trúc Dung. Ngươi cho bọn ta là trẻ lên ba ạ. Còn chúng đồng loạt phẫn nộ. Đế Tuấn và Côn Bằng coi như thu hoạch ngoài ý muốn. Chỉ có Hậu Thổ cùng Đế Giang đã liệu trước chuyện này, họ đã không thể giải thích được gì nữa rồi. Chắp 6, Tổ Long Thần Uy. Chắp 6, Tổ Long Thần Uy. Đế Giang né tranh cái hết sức có thể, ý cùng Trúc Dung đổ dồn khống chế lên tên đại vu, hai phe thân thể cường hãn bất phân thắng bại. Gã đại vu bỏ qua bọn họ tấn công nam chính, đứa trẻ bị một quyền đấm bay vào tường thành. Thanh Câu nữ đế muốn đến xem xét liền bị yêu thần Bạch Trạch giữ lại, ý lắc đầu ra hiệu nàng đừng có manh động làm trái ý Đông Hoàng Thái Nhất. Nhìn thấy cảnh nhân công nằm bất động, máu từ lỗ thai chảy ra khiến nàng không nghĩ được gì khác lao đến trước mặt đại nhật kim ô đang tung cánh trên không trung. Đông Hoàng điện hạ, nhân tộc chỉ là một chủng tộc yếu đuối có tài phép đến cỡ nào để khiển được vu tộc? Cho ta qua đó đi. Hậu Thổ Tổ Vu, ta không nghĩ đại ca và tứ ca có hứng thú hợp tác với một đứa trẻ. Bên dưới Hỏa Nhãn Thái Nhất nhìn rõ toàn bộ xương cốt bên trong cơ thể nam chính bị gãy hết, đan điền vỡ vụn, chẳng lẽ như thế cũng là đồng kịch? Nhưng nếu không phải nam chính thì ai có thể đứng sau tên này? Bạch Trạch để nàng ta đi. Thái Nhất nói. Thanh Câu nữ đế đến bế thốc gân nhân của nàng rời đi chỗ chiến địa. Yêu thần cửu anh, Đông Hoàng ta thấy cái thứ quái vật này có lẽ không phải do Đế Giang và Trúc Dung gọi đến đâu. Gia hỏa ngươi dám đi nói giúp cho Vu tộc hả? Khâm Nguyên gõ lên đầu cửu anh, Vu tộc nói không liên quan đến tổ Vu thì ai tin chứ? Cửu anh, Vu tộc kéo đến kẻ mạnh như thế rồi khổ công ra đó đánh nhau với người mình diễn tuồng cho chúng ta xem, hình như không đúng lắm. Bạch Trạch cùng Thái Nhất cảm thấy lời này có chút đạo lý. Tổ Vu trước nay đều công khai chống lại vạn tộc thì không có lý do gì lại đi diễn tuồng lấy thiện cảm của đám đông. Nói gì phối hợp với một đứa trẻ chơi cho khổ nhục kế. Anh Chiêu, điện hạ chúng ta làm sao đây? Khả năng chiến đấu của y không thua gì người. Chỉ một câu khiến Đông Hoàng Thái Nhất sáng tỏ. Y sử dụng hỗn độn chung lại miễn nhiễm Thái Dương chân hỏa. Trung hợp ư? Hắn ngửa mặt lên trời dùng thần thức dò xét, cư nhiên không có xuyên qua nổi Hà Đồ Lạc Thư. Dù vậy Côn Bằng vẫn thấy sợ, nuốt nước bọt nhìn Đế Tuấn cảm giác mọi chuyện bại lộ. Đế Tuấn khuôn mặt đăm chiêu. Đông Hoàng Thái Nhất phát hiện thì hình tượng ca ca tốt liền sụp đổ. Còn chưa bàn phẫn nộ từ Thanh Khâu Hồ tộc và Phượng Hoàng tộc, mất đi sự ủng hộ của hai đại tộc này yêu tộc làm sao tranh đoạt với Vu tộc. Cái gì mà ồn ào vậy hả? Có biết ta đang vui vẻ không? Trong lúc yêu đế còn không biết xử lý ra sao thì có hai cái bóng mờ xuất hiện phía sau lưng đại vu, Đế Tuấn đưa tay vén mây để nhìn rõ đối phương, đó là một nam nhân có mái tóc màu xanh ngọc gợn sóng như thủy triều loạn choạng bước đi, tay trái ôm một mỹ nữ ăn mặc hở hang, tay phải cầm theo một bình ngọc hữu. Vũ quan khuôn mặt người này hoàn hảo đến khó tin, thân thể chứa chín đạo ánh sáng hình thái con rồng bay lượn, thiên uy đại thế không thể nghi ngờ. Người này không phải doanh chính hay sao? Đế Tuấn lớn tiếng ra lệnh cho Côn Bằng. Có cách rồi. Yêu sư. Mau. Mau đánh chết vị cô nương bên cạnh nam nhân đó cho ta. Côn Bằng tròn mắt nhìn, bệ hạ nói cô gái đứng cạnh tên say rượu kia. Đế Tuấn tức giận, chấm đeo gì thì làm đi. Côn Bằng chẳng hiểu gì cả, hắn cho rằng thiên đế hoàng quá hóa loạn muốn cựu sát người vô tội nhưng mà cũng răm rắp làm theo. Cánh tay đại vu huyễn ảnh giáng xuống vị trí nam nhân nọ bắt lấy người nữ nhân đi bên cạnh mạnh bạo ngắt đầu làm nàng ta chết không kịp hét lên một tiếng. Tiểu ngư. Người tóc xanh trong cơn say tưởng bản thân nhìn nhầm liền dùng ngọc bình gõ vào đầu mình, mỹ nữ xinh đẹp bên cạnh chỉ còn lại cái xác không đầu. Máu bắn ra khắp người, y dám động vào nữ nhân của ông đây. Y tức giận nhìn vào gã cao to kia trong miệng khẩu quyết liên tục truyền ra, toàn thành dung chuyển, từ nơi chân trời ngọn sóng cao cả vạn trượng càn quét đường đi đổ tới với tốc độ khủng khiếp. Hồng thủy a, đại hồng thủy. Mọi người vội phi thân lên cổng thành tự tạo kết giới bao bọc lấy bản thân. Nam nhân kia nhún chân một cái cưỡi trên con sóng thần chập chờn nhấn chỉ mọi thứ. Đợt hồng thủy này mà giáng xuống Thanh Khâu thì Bạch Linh có lẽ không cần làm nữ đế nữa. Nàng như bộc phát không hề sợ hãi tiến ra chỉ tay vào ý địa doanh chính có tiếp. Dám xuống tay lão nương nguyền rủa người sau này không làm nam nhân được nữa. Lời vừa ra liền hiệu quả đến mức khiến đối phương tỉnh cả rượu. Nam nhân tóc xanh lấy lại ý thức trước khi sắp sửa chôn vùi Thanh Khâu thánh địa. Nữ hoa nương nương, Thổ Long, kẻ nào ra tay nhắm vào kẻ đó, tránh lạm sát vô tội. Ngọn sóng bắt đầu đóng băng, thay vào đó trên trời lại có rất nhiều vòi rồng, ẩn bên trong mỗi vòi là một viên định hải thần châu chứa thiên địa tạo tác. Các quả định hải thần châu theo hiệu triệu bắn phá nhục thân huyễn ảnh đại vu, xé gã ra ngàn mảng. Quái vật cả đám người tốn toàn bộ công sức để áp chế bị nam nhân này một chiêu đánh nát. Nhìn thấy Huyễn Ảnh bị đánh không còn lưu lại vết tích kim ô lông, Đế Tuấn và Côn Bằng thở dài như chút bỏ được gánh nặng. Hai người bọn họ bị dọa cho một phen hú vía, xem chút nữa Đông Hoàng Thái Nhất phát hiện ra. Nước rút đi, y thu lại pháp bảo rồi lập tức chạy đến chỗ cái xác của vị cô nương đi bên cạnh lúc nãy, bây giờ chỉ còn lại xác con cá nhỏ nằm trên đất. Người đẹp của ta, đa tạ đạo hữu ra tay cứu giúp. Lúc này tán tu nhao nhao lại gần cường giả bày tỏ mến mộ. Cảm ơn cái gì? Ai cứu các ngươi chứ? Mỹ nhân của ta chết rồi. Các ngươi có đền nổi không? Nam nhân tóc xanh vô cùng bất mãn, để qua được mỹ nữ này y đã đi theo nàng từ Nam Hải đến Tây Hải và ngược lại. Cuối cùng gạ được nàng ấy trao thân cho mình sau khi xem hội xong, kết quả lại bị người ta giết chết. Nữ hoa nương nương tiến đến chào hỏi, nàng thu lấy xác cá dưới đất vào tay áo, nhìn thấy thánh nhân người kia mới bình tĩnh lại một chút. Thái Nhất sư đệ, mau đến đây. Nghe gọi đại nhật kim ô biến trở lại thành Đông Hoàng Thái Nhất, hai huynh đệ từng nghe đạo ở chỗ Hồng Quân coi như đồ đệ ký danh, nữ hoa đệ tử chính thức của ông ấy theo vai vế là sư tỷ của cả hai. Nữ hoa hướng về nam nhân tóc xanh giới thiệu, đây là Tổ Long doanh chính. Đông Hoàng Thái Nhất nhớ ra, người này là phụ thân của Nga Nguyệt. Đa tạ Tổ Long ra tay giúp đỡ. Doanh chính là con rồng đầu tiên trong trời đất nên gọi là Tổ Long, thai nghén cùng thời với bản cổ. Từ sau tam tộc đại kiếp lui về quy ẩn, thực lực người này trong các tiểu thuyết mạng đều gói gọn trong hai chữ rất mạnh. Long tính bổn dâm, theo sự tích long sinh cửu tử, tổ long thuộc tuyết người nhìn đâu cũng thấy giai nhân, liên tục giao hợp với rất nhiều chủng tộc sinh ra một đám con lai. Doanh Chính nhìn về phía Thái Nhất cùng Thanh Loan, hai mắt không chớp, cũng không đáp lại lời Đông Hoàng. Thanh Loan nắm chặt tay Thái Nhất, hắn cảm thấy khó chịu cho rằng tên dâm tặc này đang để ý phượng tộc công chúa. Doanh Chính quả nhiên thái độ biến hóa, nét mặt khó chịu vừa nãy đã bốc hơi. Huyết mạch hệ hỏa cùng nguyên thần mạnh mẽ của kẻ trước mặt làm hắn chấn kinh, tìm kiếm lâu như vậy rồi mới bắt gặp loại hỏa diễm chói mắt như thế. Ta cứ nghĩ phi cầm điệu tộc chỉ tổ phượng là huyết mạch dị chủng thiên hạ kỳ hỏa. Lời này là nói Thanh Loan. Quân chúng phỏng đoán sắp có thêm một trận cường giả đại chiến. Nhóm người tổ vu vốn định rời đi nhưng rồi thấy sắp có chuyện náo nhiệt liền hí hưởng đứng xem. Nữ hoa sáng mặt, nàng thế nào lại quên mất Doanh Chính vô cùng háo sắc, vốn muốn Đông Hoàng nhân dịp này kết quan hệ với Hồng Hoang cổ thần nào ngờ khiến mọi người lâm vào tình huống dở khóc dở cười. Thái Nhất kéo Thanh Loan nuốt đằng sau mình, hư ảnh tam túc kim ố vươn rộng cánh. Tuy bị thương nhưng nếu có kẻ nào dám động vào nàng, hắn sẽ không nhân nhượng, bất kể là ai. Tổ Long, không biết đạo hưu đã có ai kết thành đạo lữ hay chưa? Đông Hoàng Thái Nhất máu ghen tuông nổi lên, tên Tổ Long này cũng quá mặt dày rồi đi. Có hắn đứng ở đây lại dám cầu thân Thanh Loan công chúa. Còn chúng vây quanh âm thầm cố vũ Đông Hoàng. Bất quá hắn cũng hiểu Doanh Chính một khi đã nhìn chúng ai thì không có khả năng buông tha. Nếu còn dây dưa e là lại một lần nữa bị người ta cướp mất tiểu thế tử. Đông Hoàng Thái Nhất, không biết Tổ Long có dám cùng ta một trận chiến? Để ta dưỡng thương xong gặp mặt ở Nam Hải. Nếu ta thắng Long tộc phải quy thuận yêu đình, còn ngươi thắng tùy ngươi định đoạt. Tổ Long nghe vậy không giấu nổi sung sướng cười lớn thành tiếng. Ý gì từ cổ chí kim không hề có đối thủ, cho là Tổ Phượng cùng Tổ Lân liên thủ ý còn không để vào mắt. Được, quyết định như vậy. Đế Tuấn ở trong Đại Nhật Thần Cung nghe qua rất vui mừng. Xem ra chuyện này hắn và Côn Bằng không cần nhúng tay vào nữa. Ai biết được Doanh Chính lại yêu thích Phượng tộc công chúa. Người đâu? Dâng rượu cho chấp và yêu sư. Chúng yêu cùng Côn Bằng, bệ hạ, người không định cổ vũ cho Đông Hoàng a? Đế Tuấn nhếch mép, Thái Nhất vẫn là không có cửa ăn, Doanh Chính còn y lại không thể xuống tay hạ sát nó, nghĩ lại đứa nhỏ này thật khờ khạo, khi không vì một nữ nhân mà chọc vào tên dâm long ấy làm gì không biết. Yêu sư, cạn Côn Bằng gật gù tán đồng, xét cho cùng Đế Tuấn và Đông Hoàng là con trai cưng của Thiên Đạo mang đại khí vận trên người, Tổ Long giết Thái Nhất sẽ tự hủy đi khí vận Long tộc mà việc đó không khác gì với diệt tộc cả. Cho nên Tổ Long giết Thái Nhất là không khả năng. Vậy hạ, cạn. Bên dưới mọi người đều ra sức khuyên can Đông Hoàng, Tổ Long là nhân vật nào chứ? Lúc ý tung hoành Hồng Hoang Thái Nhất còn chưa hóa hình. Trận này khỏi đấu cũng biết ai thắng rồi. Đông Hoàng Thái Nhất thì nghĩ khác, ý là phản diện nên chỉ thua mỗi năm chính, Tổ Long tính là gì? Diêm Thanh Loan vẻ mặt đầy vết bỏ, cho dù ngươi có thắng, xét về hiểm khích giữa Phượng tộc và Long tộc ta cũng không gả cho ngươi. Doanh Chính cao mày, mỹ nhân Phượng tộc đúng là rất đẹp nhưng đáng tiếc lần này người ta muốn lấy không phải nàng. Trúc Dung Tổ Vu nghe xong rất hụt hẫng, nói cả bởi không phải cô nương ấy. Thế chẳng lẽ ngươi muốn cưới con tạp mao điều kia? Doanh Chính, đúng vậy. Cái gì? Tổ Long muốn lấy Đông Hoàng? Toàn bộ Hồng Hoang sinh linh kinh hãi. Yêu thần nhóm, ba vị vũ tổ, bao gồm cả nữ hoa há hốc mồm ra. Yêu hoàng Đế Tuấn và yêu sư Côn Bằng phun hết toàn bộ rượu vừa vào tới cổ họng. Ngươi có bệnh a? Ta là nam nhân đấy. Đông Hoàng Thái Nhất hoang mang kêu lên, ngần ấy năm mới gặp loại tình huống này, hắn cảm thấy buồn nôn chết đi được. Tổ Long nhìn đối phương phản ứng liền cảm thấy khó hiểu, tiên tiên sinh linh không phân âm dương, đối phương biến nữ là được mà, huyết mạch kết hợp một cái dị chủng bảo bối chứ quan trọng gì nam hay nữ. Nếu yêu hoàng không muốn thì có thể tùy tiện thả ra bản nguyên để ta kết hợp cùng Long huyết thai nén hải tử là được. Tới đây chúng cường giả đều hiểu ra ý đồ của Tổ Long, hắn không phải nhìn chúng dung mạo yêu hoàng mà là nhìn chúng Thái Dương chân hỏa và tiên hồn công đức. Đế Tuấn rơi xuống vương tọa, Tổ Long vẫn luôn muốn Long tộc quật khởi nhưng hiện tại Long tộc cường giả chỉ có mình ý đi, đổi lại yêu tộc khí vận ngút trời. Cho nên Doanh Chính tính toán nước đi này chia sẻ một phần yêu tộc khí vận và thiên hồn công đức mà không cần đem Long tộc nhập vào yêu đình. Nhất cử lưỡng tiện. Chưa kể kết đạo lữ với Tam Túc Kim Ô, hai tử mang Kim Ô huyết mạch chính là yêu tộc thái tử không thể nghi ngờ. Địa vị Long tộc cũng tăng theo không ít mà chẳng ảnh hưởng đại thế Long tộc. Yêu tộc Thiên Đình Đại Nhật Thần Cung bên trong, Đế Tuấn hóa thành Kim Ô bản thể liên tục vỗ cánh muốn ngay lập tức bay xuống đó thiêu rụi tứ hải. Trước giờ đều là bản thân tính toán người khác, Doanh Chính vậy mà dám tính toán hai minh đệ hắn. Côn Bằng túm chặt Kim Ô chào kéo lại. Vậy hạ bình tĩnh. Ngươi thế nào là đối thủ của người ta? Lúc nãy không phải nói chỉ có kẻ khờ khạo mới chọc vào tên dâm long đó hay sao? Các ngươi mau ra đây giúp ta một tay giữ lại yêu hoàng. Thái Nhất lúc này lờ mờ đoán ra mưu ma trước quỷ của y rồi truyền âm cho nữ oa nhờ nàng giúp đỡ. Thánh nhân khó xử, bảo nàng làm sao mà gỡ được mối tơ vào này. Thái Nhất công khai thách đấu người ta, còn tự mình đặt điều kiện. Tổ Long hay là nể tình ta coi như chuyện lớn hóa nhỏ, nhỏ hóa không đi. Doanh Chính, thánh nhân, lời đã nói làm sao rút lại? Có điều ta cũng không như vậy đến hỏi cưới, Định Hải Thần Châu 24 khỏa làm quà. Không biết Đông Hoàng thấy thế nào. Tặng 24 viên Định Hải Thần Châu. Ái chà, cái này Tổ Long chơi lớn quá. Tiếng trầm trồ xung quanh vang lên, Đế Tuấn trên cao nghe đến 24 viên Định Hải Thần Châu đáy mắt dao động. Mỗi một viên đều là tiên tiên linh bảo chứa đựng sức mạnh trấn áp lưu thủy vận chuyển. Dù đối với phúc lợi từ công đức thiên hôn và yêu tộc khí vận lại không thấm bao nhiêu, nhưng có còn hơn không? Đệ đệ hắn đã khiêu chiến người ta, làm sao mà hồi lại được chứ? Vậy hạ, đại quân sẵn sàng xuất phát. Đội tiên phong đã vào vị trí. Quỷ Sa và Phi Liêm vừa nhận lệnh điều động binh mã. Bên ngoài đại điện truyền đến âm thanh vô số yêu binh tập trung. Khổ tâm nhất là Côn Bằng, cứ nghĩ tháng ngày trôi qua ở Thiên Đình sẽ yên bình làm một cái chức yêu sư không sóng gió, ai ngờ đến Đế Tuấn nổi điên muốn đánh với Tổ Long. hắn cũng không có toàn tâm toàn lực muốn dâng mạng mình lên thất nên ra sức khuyên can. Vậy hạ nghĩ lại đi, đánh với tổ long tốn hao rất nhiều binh lực, tránh hy sinh vô ích khuyến cáo nên suy xét kỹ lại, cho mọi người giải tán. Đế Tuấn hạ lệnh. Trong đầu hắn bây giờ chỉ bay qua bay lại hình ảnh 24 viên định hải thần châu. Ủa, vậy hạ, vậy là không đánh nữa hả? Côn Bằng hoài nghi hỏi lại. Sáu vị yêu thần khó hiểu nhìn nhau. Thương Dương gãi đầu, bệ hạ. Vậy, Đế Tuấn, tổ long tuy rất mạnh nhưng hoàng đệ chưa chắc thua hắn. Chúng ta cứ tin ý lần này. Chỉ có yêu thần nhóm là khổ, sáu người nhăn nhó, lúc này đi hiệu triệu huynh đệ đến nói là có chuyện rất quan trọng trong lúc tất cả đang ăn dở bữa trưa, mặt mày ai cũng hầm hực khó chịu đều cho là yêu thần ý thế ước hiếp họ. Bây giờ ra đó nói không có gì giải tán sợ là đám yêu binh kia sẽ. Làm sao đó? Đế Tuấn thấy yêu thần nhóm bất động chưa muốn đi. Quỷ xa, bệ hạ. Lúc triệu tập mọi người là giờ ăn trưa, họ đứng cả buổi ngoài đó, giờ nói không có gì rồi giải tán thì. Đế Tuấn, ừ. Dù sao ta cũng là thiên đế không thể tùy tiện như vậy được. Người ra đó nói là hôm nay thiên đình bảo khố phát thêm bổng lộc. Vậy hạ. Phát thật sao? Yêu sư Côn Bằng cùng sau yêu thần gương mặt lấy lại tinh thần. Đế Tuấn, dĩ nhiên là thật, mở sổ sách trích bổng lộc tháng sau của Đông Hoàng, Cửu Anh Triều, Khâm Nguyên và Bạch Trạch chia ra phát cho chúng huynh đệ. Có ai phản đối gì không? Thiên đế anh minh. Sáu vị yêu thần lập tức đồng ý, họ chạy nhanh như bay đến thiên đình bảo khố. Dưới thanh câu thành, bốn vị yêu thần đi theo Đông Hoàng có cảm giác đau thương mất mát không tả nổi trào lên trong đầu nhưng không biết là chuyện gì. Chắc bảy, Nga Nguyệt. Chắc bảy, Nga Nguyệt. Họa này do mình mà ra, Đông Hoàng Thái Nhất nuốt xuống cơn giận. Đông tử trong đám đông hở ra một lối đi, truyền đến hơi thở vô cùng quen thuộc của Long tộc. Thiến Liêu tóc đỏ búi cột gọn gàng chen qua đám người, mày như mực vẽ, mắt tựa chân châu. Khuôn mặt so với tổ long giống đến chín phần. Sự xuất hiện của người này khiến Doanh Chính ngỡ ngàng, con trai trưởng của y cùng vợ cả canh thần. Long tộc thái tử Nga Nguyệt. Nguyệt Nhi. Nga Nguyệt hướng Đông Hoàng Thái Nhất cúi đầu, sau đó mới đối với cha mình đôi mắt thờ ơ không biết nên nói gì. Hắn đã bỏ Long cung chuyển nhà đến Thiên Đình từ rất lâu về trước cũng do chán ghét tổ long. Chuyện cha hắn bên ngoài có bao nhiêu nữ nhân hắn đều không muốn quản, riêng lần này thì mọi chuyện đã vượt quá giới hạn chịu đựng. Đông Hoàng Thái Nhất có ân cứu mạng Ngao Nguyệt cùng Chu Tước, bọn hắn cam tâm tình nguyện theo gót làm vạ kỵ, suốt bao nhiêu năm qua chưa từng có ý nghĩ trở về thân tộc. Bất quá lần này không thể không ra mặt. Long phụ, người này là chủ tử của ta, cha có phải nên buông tha người ta không? Tổ Long nhớ ra canh thần Long Hậu đã từng nói qua chuyện Ngao Nguyệt muốn ly khai Long tộc nhưng mà không nghĩ đến là con trai đầu nhập Thiên Đình, còn làm vạ kỵ cho người ta cưới. Doanh Chính, ngưỡng mộ giai nhân cũng không nên làm thú cưới cho người ta mà không thèm nghĩ đến thân phận Long tộc thái tử của mình, ngươi mang mặt mũi của ta đều bước đi cả. Ngao Nguyệt nghe vậy không tự chủ bật cười. Cha lo cho mặt mũi của mình đến thế thì cứ xem như không có đứa con này. Chẳng phải được rồi sao? Hôn trướng. Hôm nay ta nhất định phải dạy dỗ lại tên nghịch tử ngươi. Tổ Long khiển tứ phương thời tiết, sấm động như muốn trẻ trời ra hai mảng, lôi điện hiển hóa hai bàn tay khổng lồ từ trời cao bắt lấy Ngao Nguyệt. Long tộc thái tử không dễ khuất phục, hắn biến thành nguyên hình, dựa vào thân rồng lượn thoát đi. Tổ Long nâng tay. Trên tay bay ra thủy quang lưỡng nghi đang thắp lên ánh sáng xua tan mây mù, Đông Hoàng Thái Nhất lại treo theo Đông Hoàng Trung thả xuống tiếng trung chấn lại thời không. Thần thông của Tổ Long trong nháy mắt đều bị Đông Hoàng Trung điên đảo âm dương chấn áp hết. Doanh Chính, Tiên Thiên Chí Bảo đúng là danh bất hư truyền nhưng mà mỹ nhân, đây là chuyện nhà của ta, ngươi không nên xem bảo. Bạch Trạch, tiền bối, Ngao Nguyệt cũng chính là Thiên Đình yêu soái, ngươi nói không liên quan bọn ta là không được rồi. Đông Hoàng Thái Nhất, hẳn là Tổ Long không muốn bắt nạt một đại la kim thiên đi. Doanh Chính chấn động, đại la cảnh. Lúc rời đi Long Cung, tu vi của Ngao Nguyệt có thể nói là chậm trễ nhất trong 9 đứa con trai của Doanh Chính, chỉ vỏn vẹn sắp đột phá Thái Ất Kim Tiên. Vậy mà bây giờ gặp lại đã đạt tới Đại La Kim Tiên cảnh. Hiếu kỳ trỗi dậy, thời gian qua dựa vào cái gì khiến hải tử tấn thăng tu vi nhanh như thế? Rồi lại nhìn qua Đông Hoàng Thái Nhất âm thầm đánh giá, Thiên Đình yêu tộc tuy nói tài nguyên tu luyện có thể xem là tốt nhất, nhưng so với danh phận của Y, Doanh Chính không thể nào đồng ý để con trai trưởng làm tọa kỵ của người khác. Tổ Long dùng tay đùa bỡn cùng Thiên Lôi, vô tình tạo nên cô áp lực đè lên con trai mình. Đủ lông đủ cánh liền muốn trông đối ta. Đừng nói ta không nể tình huyết đủ. Ngàn năm sau nếu có ngươi thể thay chủ tử đỡ được ba chiêu của bốn tọa chuyện này liền bỏ qua. Bằng không thì tên lịch tử ngươi kia thì cút về Long Cung. Thế nào? Đưa ra loại điều kiện này xem ra Doanh Chính chỉ đang tìm lý do để lôi Ngao Nguyệt về nhà, Thái Nhất thở phào nhẹ nhõm. Về cũng tốt. Đứng ở phương diện người làm cha, con trai mình đi làm thú cơi cho người ta hẳn ý cũng không dễ chịu gì. Ngao Nguyệt, nếu ta thua, ta sẽ tự bạo. Mọi người kinh ngạc. Tự hỏi giữa phụ tử hai người có chuyện gì mà Ngao Nguyệt thà làm thú cơi cho người khác cũng không về lòng tộc làm thái tử. Khỏi nói đến Tổ Long, Doanh Chính mặt mũi liền muốn bay hết, tức giận quát lớn. Ngươi, cái tên nghịch tử này, muốn ngươi về nhà khó vậy sao? Hay là muốn đem ta và canh thần tức chết? Ngao Nguyệt không là nhân vật chủ chốt trong tương lai Vu Yêu đại chiến, nếu có thể Đông Hoàng Thái Nhất rất muốn hắn về lòng tộc tránh lượng kiếp chôn thân. Giờ đứa trẻ này lại tự cắt đường lui của chính mình. Đúng là thiếu niên thời nào thì tự trọng cũng to bằng trời. Thái Nhất, A Nguyệt, giữa hai cha con không có gì là không thể giải quyết đâu. Điện hạ, có một số chuyện không phải là ta, mọi người không hiểu được. Nô Long trở về Đông Hoàng điện trước, Thỉnh điện hạ và các vị yêu thần hồi cung sau. Ngao Nguyệt quay đầu bay thẳng về Thiên Đình để lại mọi người bất lực nhìn theo. Tổ Long đấy mắt sôi sục lửa giận, cũng thoáng trong đó một mảng đau lòng, con của mình ít không có cách nào để hiểu. Ngao Nguyệt chưa bao giờ chủ động nói chuyện với y, cứ vậy giữa đám đông Tổ Long hóa thành luồng ánh sáng xanh biến mất. Hai phụ tử Doanh Chính rời khỏi kéo theo mọi người lần lượt ra về, Một số ở lại phụ giúp dọn dẹp cùng thanh khâu nữ đế, yến hội sau một đêm biến thành bãi chiến trường, thi thể la liệt khắp nơi. Đế Giang, Trúc Dung cùng hậu thổ xem xét nguồn gốc gã đại bù, vết tích còn sót lại từ nắm cho tàn cho thấy gã này không sở hữu hình xăm đến từ tổ bộ bọn họ. Ít nhất có cái để giải thích minh bạch. Trời dần sáng, Thanh Loan hối thúc Đông Hoàng hồi thiên đỉnh, hứa hẹn ít hôm nữa sẽ đích thân lên đó thăm. Lúc này thanh khâu nữ đế bế theo nam chính tiến đến cầu xin hắn cứu mạng. Yêu thần Cửu Anh đặt tay lên ngực đứa trẻ, mạch đập yếu, đan điền vỡ vụn. Người này làm sao có thể cứu được nữa? Cửu Anh, ta thấy Đại La thần tiên cũng không cứu được đâu. Thanh khâu nữ đế xuề ra chín cái đuôi xinh đẹp của mình thở dài, lão nương đâu có nhờ đám Đại La thần tiên các ngươi, ta nhờ chuẩn thánh thần tiên. Nhận ra nàng ta đang chơi mình, yêu thần nhóm chỉ đành ngậm bồ hòn vào trong, do bọn họ lâu như thế vẫn ở cảnh giới Đại La kim tiên trung kỳ không cách nào thăng lên viên mãn chứ nói gì chuẩn thánh. Khâm Nguyên đầy tay cú, chờ hắn thăng lên chuẩn thánh cảnh nhất định sẽ bay mấy chục vòng xung quanh thanh khâu đập vào mắt nàng ta. Các mỹ nhân thanh khâu hồ tộc khác cũng nhao nhao lên cầu xin rút. Nữ hoa góp phần trong số đó. Đứa trẻ này mặt mày sáng láng, ngũ quan có thần, là người gieo thiệt quả, hắn bị thương cũng do ngươi nghi ngờ gián tiếp dẫn tới. Cứu được thì nên cứu. Đối với nhiều mỹ nhân nói giúp như vậy càng khiến Đông Hoàng Thái Nhất chán ghét nam chính, hắn có bệnh mới cứu kẻ sau này cầm kiếm giết mình. Thái Nhất, sư tỷ, sinh tử tại thiên, ta lực bất tòng tâm. Bạch Trạch, cứu đi điện hạ. Lần trước không phải hắn chém kết giới của Đế Giang trợ người. Thanh Loan, ý nghĩa lúc nãy có ra tay cứu mạng ta. Ta không muốn nợ nhân quả của nhân tộc. Tổ Vu quanh tay đứng một bên nghe qua rất chướng mắt, thiên đình điều kiện tu luyện tốt như vậy, muốn thì kiểu gì không có cách. Vu tộc bọn họ rất thưởng thức người trọng tình trọng nghĩa, nam chính không ít lần giúp yêu tộc nhưng cũng đã từng giải vây giúp Vu tộc thoát hiểm cảnh, vì thế lúc nãy Trúc Dung vẫn đứng ra cứu nam chính. Bọn hắn đối với việc Đông Hoàng Thái Nhất thấy chết quay lưng vô cùng coi thường. Chúng ta về bản cổ điện thôi. Yêu tộc một đám đều vô tình vô nghĩa. Đế Giang Tổ Vu dẫn theo hậu thổ cùng Trúc Dung rời đi. Được rồi, ta sẽ thử. Đông Hoàng Thái Nhất bất đắc dĩ nói ra khi bao nhiêu ánh mắt của mọi người đang đổ dồn vào hắn. Sau đó an bài những tán tu lúc nãy lập thể gia nhập thiên đình, họ có thể đến thiên môn báo danh vào kỳ tuyển binh lần sau rồi mang ra Đông Hoàng Trung xé rách không gian mở con đường hành lang sáng rực đưa lối thông tới thiên đình. Lần lượt mang theo nam chính, Cửu Anh Chiêu, Bạch Trạch, Khâm Nguyên trở về. Ban đầu trốn đi không có cho Đế Tuấn biết, lòng vẫn nghĩ ca ca đối với ác thi thế thân ở Thái Dương Tinh chưa nghi ngờ. Thời gian trên thiên đình và đại địa khác nhau, lúc ở dưới là sáng sớm thì thiên đình đang là nửa đêm. Cả năm người lén lút núp ở một góc đông thiên môn. Từ chỗ này trở về Hồng Hoang Lộ là lối đi ngắn nhất, chờ đến lúc yêu binh canh gác chuyển ca Thái Nhất trở về Thái Dương Tinh, yêu thần trở về yêu thần cung. Bạch Trạch bế nam chính trên tay nét mặt lo lắng. Tay chân đứa trẻ lạnh toát theo thời gian. Môi cũng bắt đầu tím tái. Mặc kệ hắn. Lát nữa sẽ tự khỏi. Thái Nhất từ đầu đã không định cứu, nói xong liền chìm vào giấc ngủ tranh thủ nghỉ ngơi một chút, nhân vật chính khi nguy hiểm đến tính mạng hệ thống sẽ ra tay cứu, hắn cần gì phải lo. Yêu thần nhóm tự hỏi thương nặng như thế khỏi kiểu gì nhưng rồi cũng lờ đi, suy cho cùng nhân tộc sinh mệnh yếu đuối. Chẳng đáng bận tâm. Chẳng biết qua bao lâu, ánh sáng mặt trời chiếu vào mặt. Đông Hoàng mở mắt ra, bản thân đang nằm trên một chiếc giường lớn toàn là lông vũ vô cùng êm ái. Chỗ này không phải Đông Hoàng cung tuy nhiên lại vô cùng thân thuộc, không khí ngào ngạt hương thơm, màn che theo hình nhật nguyện hòa minh, kim ô bay lượn diệu thiên. Bên cạnh đó Thái Nhất vô tình phát hiện ở đây rất nhiều thứ hay ho, rất hình cụ được làm phép ẩn đi. Dây trói rồi xích tay, có cả. Thần cung của Đế Tuấn thì ra lại thú vị như vậy. Đông mùi rượu thơm nước mũi len lén bay ngang, bên cạnh giường có ngọc bình ghi ba chữ Nguyệt Hoa Tỉnh. Ca ca có rượu ngon lại giấu ta. Huynh thật xấu tính mà. Tiếng cửa mở, Đông Hoàng lập tức trả cái kia về chỗ cũ, Đế Tuấn bước vào, tay bê theo một đĩa trái cây. Tỉnh rồi sao? Ca ca, huynh con ta về đây hả? Thiên Đế gật đầu, ý dịu dàng đến bên giường sờ tay lên trán Thái Nhất kiểm tra, sau đó dùng kim ô chảo cẩn thận cắt gọt trái cây. Cũng may Đế Tuấn cũng không có mắng hắn, ánh mắt Đông Hoàng rời lên đĩa trái cây đầy hấp dẫn kia. Bọn họ kim ô nơi Thái Dương không có gì ăn ngoài quả phù tang, ăn đến phát ngán, cho nên từ lúc nhập Hồng Hoang cảm thấy mùi vị trái cây trên mặt đất là gì đó đại loại sơn hào hải vị. Hắn lúc rảnh rỗi liền muốn ăn, ăn hết tất cả những loại linh quả để bù lại cho năm tháng chỉ được nuốt vị cay nóng xé lưỡi từ phủ tăng quả. Đế Tuấn, tội trốn đi chơi từ từ tính với đệ sau. Ăn xong lập tức về Thái Dương Tinh cho ta. Đệ biết rồi. Trong đĩa có bản đào do Tây Vương Mẫu ở Côn Lôn sở biếu, cái kia nhân sâm quả ở chỗ Trấn Nguyên Tử. Ngạc nhiên nhất là có cả linh quả Hoàng Trung Lý của Nguyên Thủy Thiên Tôn trồng. Nguyên Thủy cùng hai huynh đệ họ giao tình không tốt lắm hẳn là không phải y tạo. Đoán chừng là Thông Thiên Giáo Chủ trộm được mang đi biếu lại. Trong Tam Thanh Ba Vị, Thái Nhất cùng Thông Thiên Giáo Chủ rất hợp nhau. Khác với Nguyên Thủy Thiên Tôn coi thường các loại sinh linh bay nhảy, thông thiên quan niệm thoáng hơn, đệ tử triệt giáo cũng vì thế đa dạng chủng loài. Thiên Đế đột ngột mở miệng, ta thấy Tổ Long cũng không tệ. Khu, khu, khu. Hắn nghe xong liền bị hấp cổ, xém chút trở thành cường giả đầu tiên bị nẹn chết vì ăn trái cây. Thoáng nghĩ đến cảnh mình cùng Tổ Long cái này, cái kia, từ trung mâm cơm cho đến trung giường đều không chịu nổi mà lông tóc muốn dựng đứng lên hết thảy. Cà ca, bảo ta lấy hắn chi bằng nhắm mắt lấy đại con heo làm thế tử, như thế có thể sinh được một lứa hải tử to tròn. Lời này trực tiếp đem Thiên Đế phong thái đỉnh đạt phá vỡ, Đế Tuấn bật cười thành tiếng. Tổ Long người ta là Hồng Hoang cương giả, đệ y mở miệng đòi lấy heo cũng không lấy hắn. Cái này để doanh chính nghe được sợ là sẽ thổ huyết mà chết. Đế Tuấn, đã vậy vi huynh không ép ngươi nữa. Mà Thái Nhất này, 12 kẻ man dợ kia cũng đã đại là kim tiên viên mãn, nếu trong số đó lần lượt chứng đến chuẩn thánh cảnh, é là hai huynh đệ chúng ta sẽ rất vất vả. Thái Nhất thở dài, hắn bế quan qua từng đó thời gian vẫn không lộ ra chấp niệm của Đông Hoàng Thái Nhất nguyên tắc ở thế giới này đến cùng là thứ gì. Đông Hoàng Thái Nhất, ca ca, ví như ta không muốn đánh nhau với Vu tộc nữa thì mình có thể cùng ta trở về Thái Dương Tinh như lúc trước, chúng ta chuyên tâm tu luyện không màng thế sự, rảnh rỗi lại ngồi ngắm sao trời có được không? Đế Tuấn, vậy còn bao nhiêu huynh đệ lệ thuộc chúng ta, họ lại tiếp tục bị Vu tộc săn bắt ăn thịt. Đệ định làm sao bỏ mặt bọn họ? Đông Hoàng Thái Nhất thở dài, vẫn là không được rồi. Vu yêu không thể không xung đột. Hắn không thể đi năn nỉ 12 tổ Vu ăn chay như Tây Phương giáo, càng không khả năng bảo yêu tộc thành viên buông bỏ thù hận. Xem thấy phản ứng đó, Đế Tuấn nhìn xa xăm rồi đứng dậy đi về phía cửa lớn mở ra, ánh sáng Thái Dương tinh chói chang rọi vào lấp đầy căn phòng. Y quay lại nhìn Đông Hoàng Thái Nhất với vẻ mặt mang nhiều tâm sự, nghĩ đến chuyện Thái Nhất và Thanh Loan. Đế Tuấn hỏi, nếu một ngày nào đó ta giết người quan trọng nhất của đệ, đệ có tha thứ cho ta không? Với Đông Hoàng Thái Nhất, người quan trọng nhất của hắn là Đế Tuấn. Gần đây bản thân đúng là gây chuyện không ít, nhưng mà không phải Đế Tuấn vì vậy buồn lòng đòi tự sát đó chứ? Từ thời Hồng Hoang đã có bệnh trầm cảm rồi sao? Cà ca, cùng lắm ta hứa với huynh sẽ không ra ngoài nữa. Huynh tự sát rồi ai sẽ trả bổng lộc cho ta? Thiên Đế chưa từng nghĩ qua trong lòng đệ đệ vị trí quan trọng nhất qua bao nhiêu năm vẫn là mình. Việc này càng làm ý cảm thấy dây dứt. Bỏ đi, chỉ mong tới lúc đó đệ sẽ không hận chết ta. Đông Hoàng Thái Nhất nghe Đế Tuấn nói năng mông lung như thế trong lòng có chút không thoải mái. Từ ngày huynh trưởng lên làm Thiên Đế ít khi Thái Nhất thấy ý cười. Trong lòng đối phương có sầu não gì cũng đều giấu kín không nói, cảm giác giữa hai huynh đệ càng ngày càng xa cách đi. Đông Hoàng Thái Nhất, cho dù huynh giết ta cũng sẽ không hận huynh. Đế Tuấn, tên tiểu tử này sao lại nói lung tung như thế? Cái gì mà chém chém giết giết? Khi Hòa mang theo bộ chăn gối mới đi vào. Khi Hòa, ngươi đến rồi. Ngay lập tức Đế Tuấn liền tiến đến cùng Khi Hòa khóa môi tình tứ. Khi Hòa liếc qua Thái Nhất sửng sốt kêu lên, A Tuấn, ngươi làm gì vậy? Có Thái Nhất ở đây. Trong thấy cảnh bóng mắt, Đông Hoàng Thái Nhất thuận tiện cầm lấy ngọc bình đựng rượu thơm nước mùi ban nay đi ra. Ca ca, đột nhiên nhớ ra có chuyện bận, ta đi tìm bọn cửu anh. Trông theo bóng lưng đệ phu rời khỏi. Khi Hòa liền bị Đế Tuấn ôm đồng cả người hướng giường đi tới. Chấm đã A Tuấn, ta có một chuyện muốn nói. Vừa làm vừa nói. Thiên Đế bào rơi xuống đất, cánh cửa khép lại, phía bên trong xuân ý rào rạt. Yêu binh canh gác lập tức rời đi. Khi Hòa, A Tuấn, Thường Hy xuất quan rồi, nhưng nó không chịu lấy ngươi. Đế Tuấn hai mắt giật nhẹ, mặt mũi tối sầm. Thường Hy không chịu lấy y đi. Kỳ thực chuyện hôn sự chỉ cần một mình Hy Hòa đồng ý là đủ, cưới một người hay hai người không quan trọng, theo lời nữ oa chỉ cần thiên hôn thành, công đức liền giáng xuống. Thường Hy cũng là cường giả đại la kim tiền, thiên hôn công đức giáng xuống rất có lợi cho tu vi của nàng, nói không chừng sẽ thành tựu chuẩn thánh. Đế Tuấn có chút khó hiểu tại sao chuyện tốt như vậy mà đối phương chối từ. Nàng ấy chê bổn đế không xứng. Hy Hòa, nào phải, ngươi tuấn tú như vậy sao nàng dám chê ngươi, chỉ là cái tiểu nha đầu này đã có ý chung nhân rồi. Xuất quan nói qua loa với ta được vài câu lại chạy mất. Nếu đã vậy bản đế không cưỡng ép, nhưng tỷ bội ngươi cùng hai huynh đệ ta lớn lên bên nhau, nàng có ý chung nhân mà ta không biết, đúng là có chút bất ngờ. Hy Hòa ôm cổ Đế Tuấn, ngươi biết? Ta biết à? Hướng nó đi là Đông Hoàng Cung. Thái Âm Tinh Nữ thì thầm, bàn tay nhẹ nhàng đẩy yêu hoàng Đế Tuấn xuống giường. Đế Tuấn, khu, hai cái đứa này thật khéo diễn trò khiến người làm huynh tỷ như chúng ta suốt ngày không yên tâm được. Màn che rơi xuống cùng ý phục, hương xuân bay khắp yêu hoàng điện. Đế Tuấn đáp trả Hy Hòa bằng những cử chỉ thân mật, chỉ những lúc thế này y mới quên đi mọi thứ. Chắc tám, Vạn Cốt Thiên Sơn. Chắc tám, Vạn Cốt Thiên Sơn. Tam thập tam tiên tương đương 33 tiểu thiên thế giới, đủ sức dung nạp số lượng khổng lồ yêu chúng. Tầng thứ 33 trí cao vô thượng là Đại Nhật Thần Điện, yêu đế cung, nơi ở của Đế Tuấn. Tầng thứ 32 là Đông Hoàng Cung. Tầng thứ 31 là địa phương của thập đại yêu thần. Tầng 30 trở xuống gồm có 365 yêu vương, cùng tỷ tỷ yêu soái, yêu tướng, yêu binh và trăm vạn động phủ bộ lạc của bọn họ. Yêu thần biệt phủ đủ mặt tê tiểu, bên trong giọng nói líu lo của 10 vị đại năng yêu tộc thay phiên nhau vang lên. Lão đệ, mạnh xíu. Người chưa ăn cơm à? Thương Dương nói ra, ý nằm dài trên cái ghế đá, Khâm Nguyên phía sau đang bắp bay. Trong bộ dạng gợi đòn của Thương Dương khiến Khâm Nguyên tức đến nổ đom đốm mắt vẫn phải ngoan ngoan thực thi. Hắn đã bị người ta bắt thóc chuyện gì mới hạ mình đến vậy? Mắt hắn chú ý đống giấy tờ trên bàn đá, chi chít những chữ viết lằng nhằng siêu vẹo còn hơn cua bò, bên dưới ba dấu máu đào điểm chỉ. Đông Hoàng Thiên Tuế, yêu thần đồng loạt cúi người. Điện hạ, người nhất định phải làm chủ cho bọn ta. Khâm Nguyên nhìn thấy Thái Nhất liền hất ngã Thương Dương từ trên ghế lăn xuống chạy đến. Chuyện thanh câu náo loạn hôm trước tới hai thiên đế, bây giờ cả đám đều bị cắt giảm bổng lộc mang ra chia cho chúng yêu binh yêu tướng. Ngoài anh chiêu yêu thần kỷ cương pháp tắc đặt lên đầu, tự chấp nhận chịu phạt thì ba tên còn lại ai cũng đều không muốn sống nữa. Chưa hết, mấy cái tên bạch nhãn lang hàng ngày vỗ vai xưng hô gọi đệ đụng chuyện muốn vay tài nguyên thì bắt chẹt nhau lập khế ước. Khâm Nguyên vô cùng bức xúc kể lể, bọn hắn ức hiếp chúng ta, còn bắt bọn ta đấm lưng mới cho mượn. Điện hạ hỏi Cửu Anh là biết. Cửu Anh, thần gần đây có cảm giác muốn đột phá, không có tài nguyên sẽ chỉ trệ tiến độ, lúc đó lỡ như Vu tộc xuất chính không thể vì thiên đỉnh chiếm thế thượng phong, có lỗi với nhị vị điện hạ. Vậy mà Thương Dương, Quỷ Sa, hai cái tên này lỡ nào yêu sách làm khó đủ kiểu. Thương Dương, nè, lúc nay đòi bay tài nguyên của ta hai người đâu có nói như thế. Điện hạ đừng tin họ, ta thấy bọn họ việc cớ. Cái gì mà đột phá chứ? Cửu Anh rít lưỡi bẻ khớp tay nghe răng rắc thành tiếng. Thế nào? Ta nói sắp đột phá chính là sắp đột phá. Quy tắc cũ, không phục liền luận đạo đi. Đấy đấy đấy. Điện hạ xem, hắn đang trọng thương còn hung dữ như thế. Nghe đến luận đạo đám người Thương Dương liền ngượng bộ, trong thập đại yêu thần xét về thần lực, đứng đầu chính là Cửu Anh. Coi các ngươi kìa, chỉ vì chút tài nguyên đã như vậy, thôi được rồi để ta tính. Chỉ là tài nguyên tu luyện có gì khó đâu. Lúc trước Thiên Đình bảo khố những cá nhân có địa vị như thập đại yêu thần cùng các yêu vương có thể đến và lấy bất cứ cái gì, dẫn đến tình trạng bọn họ lấy nhiều hơn mức cần thiết và các yêu tướng yêu binh thấp hơn không dám tranh đoạt. Vì vậy để nâng cao tính cạnh tranh trong nội bộ yêu tộc, Đế Tuấn ra quy định ban thưởng tài nguyên theo công trạng, bất cứ yêu tướng, yêu soái nào cống hiến nhiều được nhiều hưởng không chỉ riêng yêu thần. Để làm gương, Thái Nhất Xung Phong đứng ra ghi tên mình vào bảng danh sách hưởng tài nguyên theo công lao đó. Ta nuôi các ngươi. Hắn nói. Khâm Nguyên, Cửu Anh chào ra vô thượng sùng kính. Ấy, điện hạ, có phải nên coi qua sổ sách rồi mới quyết định nuôi bọn hắn không hả? Kế Mông liền hướng Thái Nhất căng ngăn. Liên đó một quyển họa thư ghi chép chiến công và bổng lộc được ném lên bàn. Ghi rõ bổng lộc Đông Hoàng Thái Nhất bị trừ một cái nguyên hội. Đây là quyết định của Đế Tuấn, yêu đế thủ bút. Viết rõ từng chữ một. Cắt giảm Đông Hoàng bổng lộc 1 năm. Cái gì? Hắn tưởng ca ca chỉ nói chơi. Cái này cắt thật, Đông Hoàng Thái Nhất ngũ quan đồng loạt rơi xuống đáy vực. Đông Hoàng cung không ít nhân khẩu. Chu Tước Thần Điểu, Ngao Nguyệt Thần Long, 18 tiên nữ trông coi quét dọn đồng cung. Đấy là chưa tính đến những tiểu tiên nữ chuyên thu nhặt kim ô lông dệt áo. Thiên Thiên, Linh Thảo, Thiên Tiểu, Thiên Đan, cả trăm vạn tài nguyên khác kèm theo. Hắn ngày thường đối với những cái này tiêu dùng không chùng tay, có bao nhiêu xài bấy nhiêu dẫn đến trong kho không còn đủ chữ. Đối với việc phải bao nuôi thêm Cửu Anh, Khâm Nguyên có lẽ nên suy nghĩ lại. Ba tên này đều là đại la kim tiên cảnh, nuôi họ tiêu tốn tài nguyên không ít. Thương Dương đến cạnh gác tay lên vai Khâm Nguyên. Đông Hoàng có rất nhiều thứ phải lo, các ngươi đừng làm khó điện hạ. Cửu Anh, Khâm Nguyên liền ôm thật chặt chén cơm mà gào thét. Điện hạ, quân bất hí ngôn. Người đã nói nuôi bọn ta không được nuốt lời. Thái Nhất nhìn đống sổ sách, tình huynh đệ cái gì đó tạm thời gác một bên thôi. Ba nuôi hai tên này đồng dạng cắt giảm tài nguyên của Chu Tức với Nga Nguyệt. Hai thiếu niên đang tuổi ăn tuổi lớn, còn vất vả làm tọa kỵ cho hắn. Nghĩ là thế bèn nhanh chóng điều hướng câu chuyện qua vấn đề khác. Hắn quay sang hỏi thăm Bạch Trạch về Nam Chính. Bạch Trạch chợt nhớ lại, tên tiểu tử điện hạ mang về chết rồi, Cửu Anh vừa mang đi vứt lúc nãy. Chết rồi? Hắn là Nam Chính mà. Đông Hoàng Thái Nhất ngỡ ngàng. Yêu thần nhóm gãi đầu, có gì lạ ư? Nhân tộc yếu đuối mang thương thế kiểu đó làm gì có chuyện tự nhiên mà khỏi được. Cửu Anh, là chính tay ta ném xác hắn vào Vạn Cốt Thiên Sơn. Xác định là chết rồi. Khâm Nguyên, nhân tộc thấp hèn sao ngươi lại ném vào Vạn Cốt Thiên Sơn? Tiện nghi cho thằng nhóc đó rồi, chỉ có chiến sĩ yêu tộc chúng ta mới được phép lưu lại nguyên thần ở đó thôi. Thiên mệnh chi tử trong chuyện chết át hẳn sẽ phát sinh rất nhiều dị biến, hệ thống chắc chắn sẽ tới tìm hắn hỏi tội, nhưng hiện tại lại không có chuyện gì xảy ra. Cái khí chất của y làm hắn đinh linh đứa bé đó là nam chính, nếu ngẫm kỹ lại bất cứ một thiếu niên trẻ nào cũng sẽ có một chút ngông cuồng và hiếu thắng như vậy. Đông Hoàng Thái Nhất nghĩ có khi nào do hắn nhầm, nếu đứa bé vốn không phải nam chính, nó giúp hắn bao nhiêu chuyện, bản thân mình lại bỏ mặc không cứu. Thoát cái biến mất tại 30 trọng thiên thẳng hướng Vạn Cốt Thiên Sơn mà đi. Bên dưới Vạn Cốt Thiên Sơn, một linh hồn nhỏ đang được bao bọc bởi ngũ sắc thần quang, làm cho lệ khí xung quanh không sao đến gần. Thiếu niên nghe thường ngồi thiền bên trên thể xác của chính mình, hướng đôi mắt nhìn lên sương mù trên cao, tứ bề đều là thi thể chồng chất. Vạn Cốt Thiên Sơn là mộ chôn tập thể của yêu tộc chiến sĩ. Bởi vì luân hồi lúc này chưa ra, yêu binh tử trận được thập đại yêu thần thu thập thể xác hoặc hồn phách tập trung lại, bỏ mặc ở bên ngoài sau một thời gian trôi dạt vô định sẽ tha hóa thành ác linh gây họa khắp nơi. Máu thịt xương cốt tích tụ hóa thành tiểu huyết hải tanh hôi, tử khí ngút trời. Nghe thường cảm giác cái chết gần kề, ý liề bắt đầu ngẫm lại cuộc đời ngắn ngủi của mình. Tất cả mọi việc tốt đều không được đền đáp, như thế nào gọi là thiện giả thiện lai? Phụ mẫu nghe thường cũng vì mạo hiểm lên núi cao hái linh dược dâng cho thần mà bỏ mạng, để lại 2 tỷ bội nương tựa nhau. Mẫu thân dạy yêu tộc giáo chủ nữ hoa nương nương sáng tạo ra nhân loại, nàng chính là thần linh tối cao nhất trong lòng nhân tộc, nhưng sau khi chứng đạo thành thánh cũng chưa một lần trở lại thăm nhân tộc. Chỉ có nhân tộc ở đây vẫn một lòng tín ngưỡng thờ phụng, yêu tộc trong lòng nhân tộc chính là thần linh, bọn họ bái thần, tôn thờ thần, còn thần đối với họ quá mức vô tình. Nghe thường không ít lần cứu yêu tộc binh lính, thậm chí còn cứu cả nữ nhân của Đông Hoàng Thái Nhất, hắn lại mang ý vứt bỏ ở nơi này. Nhân tộc nhỏ bé cố gắng thế nào trong mắt thần tiên đều bị coi như một hạt bụi không hơn không kém. Thiếu niên nghe thường cười nhạo chính mình. Từ nay về sau hắn sẽ không tin vào thần, không tin vào trời nữa. Yêu tộc, thật đáng hận, thật đáng hận nhỉ. Ta chờ câu này của ngươi, chờ cũng đã 10 mấy năm rồi. Bên cạnh linh hồn nghe thường, tiểu tinh linh nhỏ bé màu vàng có 2 cánh sung sướng bay lượn qua lại. Ngươi là ai? Tinh linh nhanh chóng đi thẳng vào vấn đề. Đã 10 mấy năm qua, trễ hơn tiến độ dự tính rất nhiều, đáng lẽ nghe thường phải sinh hận với yêu tộc vào lúc ba mẹ ý chết, nhưng không sao, dù gì với thế giới hồng hoang mà nói cũng chỉ là cái chớp mắt. Ta là hệ thống, người sẽ giúp ngươi đạt thành những thứ bản thân ngươi ao ước. Nghe thường, một kẻ đã chết như ta sớm muộn cũng biến mất trong u minh bóng tối. Ngươi có thể giúp được gì? Hệ thống, ta làm được nhiều thứ hơn ngươi tưởng. Nam chính liền bị vào không gian hệ thống. Tại đây nó giải thích tường tận về mọi thứ, về tương lai huy hoàng được định sẵn. Trở thành bá chủ tam giới, nữ nhân tha hồ lựa chọn. Bất cứ nữ nhân nào yêu thích đều có thể bồi dưỡng thân mật thu vào hậu cung. Nam chính, có thật là tốt đẹp như thế không? Con đường tu luyện lại có thể trải đầy hoa hồng. Hệ thống nghẹn mặt ra, thật ra cũng có chút trông gai nhưng không thành vấn đề. Người duy nhất ngươi phải đối phó là Đông Hoàng Thái Nhất cùng yêu hoàng Đế Tuấn. Nghe thường, tiền bối, ngươi đùa sao? Ta thật sự có thể đối phó với họ. Ta nói được là được. Hệ thống khẳng định. Bên ngoài vang tiếng gào thét, ánh sáng từng tia một chiếu xuyên qua sương đen, lấp lóe đến cả không gian hệ thống. Kim Ô đại nhật xuất hiện phía chân trời, toàn bộ ánh sáng bao phủ. Dương quang càng lúc càng nhiều, quỷ thần bị dọa sợ rút hết xuống bên dưới thi thể. Nhiệt lượng tăng lên chóng mặt. Đông Hoàng Thái Nhất bản thể Kim Ô bay lượn giáng xuống vô tận kim quang công đức. Nhờ vậy đều mang âm hồn lệ quỷ tịnh hóa khỏi đau khổ dày vò, ý thức họ trở nên sáng rõ. Từng sinh linh ở nơi đây đều là yêu binh yêu tướng bỏ mạng trong lúc chiến đấu. Cư nhiên bọn họ liền nhận ra Đông Hoàng Thái Nhất, tất cả đồng loạt quỳ bái như thở xưa cùng hắn sông pha hồng hoang. Thái Nhất tôn thượng đến thăm chúng ta. Thái Nhất tôn thượng. Kim Ô nhìn xuống vạn cốt thiên sơn, huynh đệ ngày xưa sát cánh chiến đấu, hắn thả xuống giọt lệ hóa thành trăm đóa hoa lửa dẫn lối trong sương mù. Thân điểu biến hóa thành nam nhân tóc trắng tung bay, khuôn mặt tuấn tú, đôi mắt bao hàm nhìn vạn trượng càn khôn, bạch y thêu hoa ôm sát thân người, giữa trán hiện ra thiên nhật ấn ký. Yêu tộc đại nghiệp đã thành. Thái Nhất vi Đông Hoàng, Thái Huyền vi Thiên Đế. Thiên hạ đại đồng hiện giờ đã là của yêu tộc chúng ta. Bộ lạc và người thân của các ngươi còn sống đều đã chuyển tới Tam Thập Tam Thiên trên đỉnh Bất Chu Sơn trú ngụ. Tốt quá. Đông Hoàng Thiên Tuế, Thiên Đế Thiên Tuế, cuối cùng chúng ta yêu tộc cũng có ngày này. Chúc mừng nhị vị điện hạ. Chúc mừng điện hạ đại nghiệp đáo thành. Bên dưới bạn cốt Thiên Sơn linh hồn yêu tộc chiến sĩ kích động hô hoán, bọn họ một phần xương máu đổ ra đã không hề uổng phí. Thái Nhất, chờ thêm một đoạn thời gian. Lúc đó thiên đạo vận chuyển, luân hồi ra. Bổn hoàng mang các ngươi lần nữa tái sinh, không cần ở nơi này chịu khổ. Đội ơn điện hạ. Hắn nhìn qua núi xác chi chít thì ra, vẫn không cảm giác một chút sinh khí nào tồn tại. Đứa trẻ kia quả nhiên là chết thật rồi. Đông Hoàng Thái Nhất hướng xuống, các ngươi nơi này có thấy qua xác nhân tộc? Nhân tộc? Đó là chủng tộc nào? Bọn họ nhìn nhau, xác định lúc chết nhân tộc vẫn chưa được nữ hoa tạo ra, chẳng rõ nhân tộc hình dáng thế nào. Một đạo hồn chỉ tay vào cái xác còn mới của Nghê Hưởng, điện hạ nói Ý Liễ vừa được ném xuống đây không lâu. Đúng là Ý Liễ. Thái Nhất giơ tay thu đến thể xác của nam chính. Nghê Hưởng cùng hệ thống ở góc nhìn người quan sát. Trên mỏm đá, Đông Hoàng Thái Nhất đặt tay lên lồng ngực bầm tím của cỗ thi thể không còn sức sống thở dài. Bổn hoàng nợ ngươi một mạng, chờ luân hồi ra ta mang ngươi đi chuyển thế. Hệ thống nhìn bóng lưng hắn rời đi vô cùng vui mừng, nó còn đang không biết làm sao ngăn được hắn tìm nam chính gây chuyện. Dù sao bây giờ nguyên thần nam chính đã ở đây, Thái Nhất có lấy đi cái xác cũng không ảnh hưởng thế cục. Đông Hoàng Thái Nhất mạnh như vậy ta làm sao đánh bại hắn? Nghe thường hỏi. Hệ thống, bây giờ hắn có bảo hộ của thiên đạo, nhưng càng về sau bảo hộ càng giảm theo nghiệp lực tạo ra. Đến thời cơ chín muồi, đối phương không còn khí vận ra thân, ngươi ra tay nhất định sẽ đánh bại được hắn. Chương 9, Phượng tộc công chúa. Chương 9, Phượng tộc công chúa. Ở Hồng Hoang công đức tương đối quan trọng, khí vận trên người tăng giảm theo công đức. Nói đến công đức, xếp sau thánh nhân thì mọi người đầu tiên sẽ nghĩ đến Thái Dương Kim Ô Thái Nhất, Đế Tuấn là tiên đạo sủng nhi, trên người mang đại công đức, vừa hóa hình đã là Thái Ất Kim tiên cảnh giới, về sau con đường tu luyện càng thêu hoa rực ấm, ngày đi ngang giảm. Rất nhanh đã chứng đến Đại La Kim tiên. Rất nhiều cường giả còn nói đùa bọn họ chỉ thở thôi thiên đạo cũng giáng xuống công đức. Cho nên có tưởng tượng thế nào cũng không ra loại nghiệp lực kinh khủng gì khiến cả hai bị thiên đạo từ bỏ. Nam chính khá nghi ngờ tính xác thực của câu chuyện. Bất đắc dĩ hệ thống cũng nhìn ra, nó kiến tạo ra viễn cảnh thế giới hồng hoang tương lai cho nam chính xem qua. Cửu Thiên xuất hiện 10 quả Thái Dương tinh, thiên hỏa không ngừng bắn phá thiêu đốt bật, lại chuyển cảnh đến Bất Chu sân sập, thiên hà bên trên chút nước xuống đại địa. Không chỉ có nhân tộc mà còn có bách vạn tộc lầm than. Hồng hoang bị cắt ra chia thành Đông Thắng Thần Châu, Nam Thiệm Bộ Châu, Tây Nhu Hạ Châu, Bắc Câu Lô Châu. Do Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất đại chiến Vu tộc mà thành. Vu yêu so với các lượng kiếp khác hậu quả vô cùng kinh khủng. Nghiệp lực hủy thiên diệt địa kéo khí vận yêu tộc cùng vu tộc về sau vô cùng thảm hại dẫn đến hai tộc chịu nghiệp lực cuốn thân, đường tu hành sau này cực kỳ gian nan. Thông tin về thiên địa lượng kiếp, thiên đạo thánh nhân, đại đạo thời không đều hóa thành một nguồn sáng hung hãn xông vào đầu thiếu niên. Nhất thời tiếp nhận bao nhiêu là huyền cơ, ý liền không chịu nổi rơi vào hôn mê. Hệ thống tranh thủ kiểm tra lại toàn bộ cốt truyện, không thấy nảy sinh vấn đề gì. Tên nam chính lần này đúng là kỳ lạ, từ chuyện chậm trễ hết từng ấy năm để bước vào con đường phục hận cho tới việc thay vì nôn nóng muốn lật đổ phản diện thì quay sang nghi ngờ tính xác thực của thông tin nó đưa ra. Những cái vấn đề này hoàn toàn không có trong nguyên tắc nha. Chẳng lẽ do hai tên xuyên việt giả kia dở trò? Mà không đúng, kiểm tra chẳng thấy bọn hắn tương tác bất thường gì nam chính của mình cả. Thôi trước mắt đi tìm chỗ cho ý trọng sinh, hy vọng không phát sinh nhiều chuyện đau đầu khác. Vạn Hòa Sơn, Phượng Tây Cốc, từng là thánh địa bất khả xâm phạm trong mắt ngoại tộc. Huy hoàng bao nhiêu, trói lọi bao nhiêu, đều lùi dần vào quá khứ. Sau khi tổ phượng mất, hai quả trứng cuối cùng mà nàng sinh hạ trước lúc chết cũng bật vô âm tín. Một tay Thanh Loan trấn nhiếp, dẫn dắt Phượng tộc lui ra khỏi tranh đấu hồng trần. Đây là Kim Linh thảo quả, thần dược do đích thân Đông Hoàng Điện hạ thu thập, mong công chúa sớm ngày hồi phục. Tí Nưu yêu soái mang theo rất nhiều lễ vật đến cửa Phượng Tây Quốc, toàn bộ đều từ Đông Hoàng cung gửi qua. Thanh Loan, phiền yêu soái. Tí Nưu bay đi, trong miệng lẩm bẩm với đám thuộc hạ. Được yêu hoàng nhìn chúng từ một cái gia tộc suy tàn liền được hưởng chừng này tài nguyên, trả bù với chúng ta bán mạng đêm ngày không được yêu hoàng nhìn đến. Thanh Loan nén lại cơn giận, tươi cười như không. Sau khi y rời đi liền ra lệnh cho người hầu mang toàn bộ lễ vật vứt hết. Nàng hầu run rẩy hỏi lại lần nữa, Thanh Loan không trả lời. Đồ Thiên Đình chi chủ tặng nói bỏ là bỏ ư? Nhớ để yêu tộc nhìn thấy thì cái đầu của bọn họ sớm muộn cũng rời nhà đi, mà không tuân lệnh chủ tử thì cũng bị trị tội. Làm người hầu thật khổ. Cũng may bên ngoài đại điện có tiếng chống gậy nặng nhọc truyền đến, lão nhân ra râu tóc bạc phơ bước vào. Ông ấy ra dấu cho người hầu lui xuống. Vị này là Liễu Hỏa trưởng lão, từng là một trong bốn cánh tay đắc lực của tổ phượng năm xưa, hiện tại là lao sư của Thanh Loan công chúa. Lão, ông ta không trả lời mà chống gậy đi đến trước bức họa ảnh phượng tổ ngắm nhìn. Trước khi đến Thanh Khâu Thành, Liễu Hỏa đã đưa cây châm vàng làm từ phượng cốt cho nàng để lấy mạng Đông Hoàng Thái Nhất. Nhưng xem ra nữ nhi ngốc này vẫn chưa dám ra tay. Liễu Hỏa, qua sự việc ở Thanh Khâu đã nhìn rõ bộ mặt thật của hai con quạ đó chưa? Cái tên đại vu kia chính là tạo tác của Đế Tuấn. Hắn tưởng ai cũng ngu ngốc như Vu tộc không nhìn ra. Thanh Loan, Đế Tuấn muốn ra tay với chúng ta cần gì phải tốn công diễn trò? Vu yêu hai tộc không vừa mắt nhau, nhân cơ hội này bọn hắn một bên trừ khử phượng tộc, một bên viện cớ đánh Vu tộc. Con đừng để hai con quạ đó mê hoặc, huynh đệ hắn gian xảo. Phượng tộc trưởng lão lấy trên người ra bình ngọc chứa loại dung dịch màu đen tỏa ra ma chướng khí đưa cho Thanh Loan. Hắc thủy hòa với phượng huyết sẽ trở nên vô hình. Tìm cơ hội đưa cho Đông Hoàng Thái Nhất uống. Nàng chậm rãi đưa tay nhận lấy, nét mặt lộ ra biểu cảm phức tạp. Người đâu? Lên Thiên Đình gửi thiệp mời Thiên Đế đến Phượng tộc ngự yến. Thái Nhất lúc này ở tiên trì phía ngoài, hắn thả ra rất nhiều tiên huyết bản mệnh lên thi thể nam chính làm dẫn dược kêu gọi ba hồn bảy phách trở về. Bé gái nhỏ nhắn mặc huyết y ngồi ăn trái cây bên cạnh, hai tay mân mê tà áo của hắn, chu tước ngoài bản thể lộng lẫy khi ra ngoài cùng chủ tử hầu hết thời gian còn lại đều biến hình trẻ con quân quýt Thái Nhất. Không thắc mắc vì sao chủ tử muốn cứu tiểu tử nhân tộc này, trước giờ nàng cùng Ngao Nguyệt luôn thực thi mệnh lệnh Thái Nhất một cách vô điều kiện, rảnh rỗi chỉ cần nằm bên cạnh chủ nhân. Thế là đủ. Hắn thử hết 7749 cách, vẫn không có mạch đập. Một cái mạng người lại khó cứu vậy sao? Luân hồi chưa ra, hồn phách phổ thông sinh linh không có chỗ đi về, muốn cải tử hoàn sinh ngoài dùng tà thuật đoạt xác ra chẳng còn cách khác. Còn đang suy nghĩ xem con nên đến yêu hoàng cung tìm Đế Tuấn mượn Hà Đồ Lạc Thư thôi diễn tiên cơ hay không thì bên ngoài vang tiếng tranh cãi. Bên ngoài tiếng gì ổn thế? Để thuộc hạ ra xem. Chu Tước bóng dáng liền biến mất tại chỗ. Ngoài cửa xuất hiện luồng yêu khí nồng đậm, Khâm Nguyên yêu thần chấn chỉnh trang phục một lát mới bước đến đại điện đông cung, ngay lập tức bị hai nàng thiên nữ xinh đẹp cầm kiếm ngăn lại. Phiên nhị vị thiên nữ thông báo một tiếng, Khâm Nguyên có chuyện muốn bẩm với Đông Hoàng. Đông Hoàng đang tắm, bất cứ ai cũng không được quấy nhiễu. Yêu thần đại nhân phiền khi khác lại đến. Khâm Nguyên nghe thế nét mặt âm hở mới bảo. Đông Hoàng và Đế Tuấn lúc tắm đều hóa thành bản thể kim ô bạc trượng, may mắn nhặt được vài sợi tuân ô linh vũ mang ra ngoài bán thì chuyện tài nguyên tu luyện không cần lo nữa. Vậy ta càng phải vào đó hộ giá. Nhớ đâu nước trong ôn tuyển có vấn đề gì, Đông Hoàng lại đang thọ thương nghiêm trọng an nguy của điện hạ các ngươi gánh nổi không? Hai vị thiên nữ ngây thơ bị ý dọa sinh ra lo lắng trên mặt. Tuy nhiên nước ôn tuyển bọn họ hứng từ những giọt mưa đầu tiên chút xuống thiên hạ, lại ngâm thêm rất nhiều kỳ hoa, hoàn toàn không có lẫn vào bất cứ tạp chất gì. Đại nhân an tâm, chúng nô tỳ đều đã kiểm tra kỹ càng nguồn nước, tuyệt đối không vấn đề. Mách lực của đồng tiền mách bảo đây là cơ hội ngàn năm có một. Khâm Nguyên không nghe lọt hai lời của hai tiểu thiên nữ lập tức muốn bảo, cùng lắm bị trách tội vài câu nhưng lại được vài sợi lông cũng đáng mà. Tóm lại điện hạ trọng thương cần có người bên cạnh, lỡ địch nhân tập kích còn có người hộ giá. Khâm Nguyên đại nhân đừng làm khó họ, Đông Hoàng đang tắm, quả thật không tiện. Chu Tước bước ra, theo Đông Hoàng Thái Nhất lâu như thế cũng chẳng xa lạ gì cái ấn kết của Khâm Nguyên. Hai nàng thiên nữ vui mừng. Khâm Nguyên quyền cao chức trọng, cho vào sợ Đông Hoàng nổi giận, không cho vào yêu thần lại nổi giận. Đối với Chu Tước ngăn cản thì cũng chẳng phải vấn đề gì lớn. Khâm Nguyên sớm đã có chuẩn bị, y lấy trong tay áo ra hai nhân sấm quả, lần trước đến chỗ Trấn Nguyên Tử chơi tiện tay phó quả quý của người ta giấu đi. Bụt yêu thần đến báo cáo về lai lịch của đại vu ở Thanh Khâu cho điện hạ. Ý liễu vừa nói vừa tung hứng hai quả nhân sâm. Chu Tước nói riêng, cái loài chim bay nói chung rất yêu thích trái cây, tiểu hài tử nhìn thấy quả quý không kiềm chế được nước bọt theo mép miệng chảy ra. Nhân sâm quả 3000 năm ra hoa, 3000 năm kết quả, rồi lại 3000 năm mới có thể dùng. Quả quý này Trấn Nguyên Tử thường dùng biếu các đại nhân vật như Tam Thanh, Hồng Vân, hoặc các dịp thịnh yến cũng có mang vài quả biếu thiên đình, tuy nhiên đó là phần của yêu hoàng. Bọn họ là thuộc hạ làm gì có cửa được nếm qua lần nào. Chu Tước hai mắt kích động đu đưa theo quả nhân sâm. Khâm Nguyên đại nhân cho ta nếm thử đi. Cắn một cái thôi. Một cái thôi. Thấy đối phương đã trùng kế, Khâm Nguyên liền tiến đến nâng nhân sâm quả đặt ngang mắt Chu Tước. Cho ta bảo. Liền tặng ngươi một quả. Được được được. Ngươi nói cái gì cũng được mà. Vào đi, vào đi. Nàng lập tức chộp lấy như sợ đối phương đổi ý trong nháy mắt hóa bản thể bay đi tìm một chỗ từ từ thưởng thức. Nghe rồi chứ? Tránh đường. Khâm Nguyên hất hàm ra vẻ với thiên nữ canh cổng một mực đi thẳng vào Đông Hoàng Điện. Đón chờ là gương mặt cau có của Đông Hoàng Thái Nhất. Khâm Nguyên có chút thất vọng dòm ngó dưới hồ, ngoài cái sắc không sót lại sợi lông vũ nào. Điện hạ không phải đang tắm à? Sao không thấy những thiên nữ dệt áo thu gom linh vũ nhỉ? Đông Hoàng Thái Nhất, ngươi vào để xem ta tắm hả? Đương nhiên không phải. Thần đến bẩm báo việc điều tra. Sau đó Khâm Nguyên liền thuật lại toàn bộ quá trình. Các yêu tướng ở các phân đà dưới hạ giới xác nhận hình xăm vu tộc của tên đại vu hôm đó không thuộc về bất cứ tổ bộ nào trong vu tộc, cũng chưa từng có tiền lệ vu tộc luyện được nguyên thần chứ nói gì để khống trưởng hỗn độn chung. Rất có khả năng do người khác vu oan giáng họa, một kẻ vừa là kẻ thù của yêu tộc vừa căm ghét vu tộc. 3000 năm kỳ hạn đã qua, Tử Tiêu cung lần thứ 3 giảng đạo, tu sĩ có duyên đều có thể đến nghe. Thanh âm như sấm rền khắp tam giới cắt ngang câu chuyện của bọn họ. Đạo tổ lần 3 giảng đạo là cơ duyên bất cứ ai tu luyện cũng không thể bỏ qua. Thái Nhất Thiên Định đời này dừng lại ở chuẩn thánh viên mãn. Nghe thêm 10 lần giảng đạo cũng chỉ là như thế. Lần này các ngươi cùng huynh trưởng đi chung, ta phải chuẩn bị tốt trận đấu với Tổ Long. Không đi được. Khâm Nguyên lo ngại Thái Nhất không phải đối thủ của Tổ Long. Một mình Đông Hoàng đi ai biết tên Dâm Long đó làm ra cái chuyện gì. Đông Hoàng Thái Nhất mỉm cười. Ta cho người truyền tin cho bà vợ cả hắn biết. Canh thần Long Hậu cũng đến. Đến lượt Khâm Nguyên cười. Đông Hoàng thật biết chơi. Ai không biết Tổ Long tuy trang hoa nhưng sợ thê tử nhất bỏ mà. Hôm đó có cả Ngao Nguyệt chắc doanh chính sẽ không dám dở trò. Thái Nhất, ta nhớ ngươi quá. Yêu kiểu mỹ nhân mặt nhỏ thanh tú. Siêm Y hờ hững nhảy chân sáo đi vào. Đôi mắt đen nhánh trong trẻo của nàng tìm kiếm xung quanh rồi lao hướng về nam nhân tóc trắng đang ngồi ở cạnh ôn tuyển nhảy sổ vào lòng ôm lấy. Hồng Hoang thần nữ một trong hai người đẹp nhất, Thường Hy tiên tử. Một cỗ mị lực từ người Thường Hy tỏa ra. Đông Hoàng điện chìm trong mùi thơm ngào ngạt từ trăm vạn hoa cỏ cùng luồng khí lạnh nhẹ nhẹ. Thái Nhất Phú phàng đẩy nàng ra, một bên trí dương, một bên trí âm gần gũi quá lâu cũng không biết sẽ nảy sinh cái gì. Thường Hy bặm môi, ngủ cũng đã ngủ chung. Khâm Nguyên coi như không nghe thấy gì. Nhớ lại năm đó chưa hóa hình hoàn chỉnh, là Đế Tuấn gia trước đã bế đệ đệ trong lòng chu du khắp nơi, trong lần ghé qua Thái Âm Tinh, Thường Hy nhìn thấy tiểu chim nhỏ kim ố tròn vo như một cục đông đầy ấm áp đã chủ động bế lên giường ôm ngủ. Bao nhiêu năm nay lần nào Thường Hy cũng nhắc, Thái Nhất, ngươi tác phong chẳng giống tỷ ngươi. Rõ ràng là lợi dụng ta còn bắt ta chịu trách nhiệm, còn công đạo không? Thường Hy, đùa thôi mà. Ta đến rủ ngươi cùng Tuấn Ca và tỷ tỷ đi nghe đạo đây. Vậy cùng ta đến yêu hoàng điện. Đúng lúc có chuyện muốn gặp hoàng huynh và đại tẩu. Hắn nói xong liền thi triển thần thông tạo kết giới che lại cơ thể nam chính bên trong ôn tuyển, sau đó cùng Khâm Nguyên, Thường Hy tiến về yêu hoàng điện. Chương 10, bước mặt của Vu tộc. Chương 10, bước mặt của Vu tộc. Trải qua xuân tiêu, thiên đế thượng triều với dáng ngồi không tự nhiên. Bên dưới yêu thần yêu tướng ngầm hiểu hôm nay yêu hoàng đã có một trận đánh lớn. Khi hỏa tươi tắn khuôn mặt, đứng bên cạnh mỉm cười hạnh phúc. Ca ca Đông Hoàng Thái Nhất lấy tay vuốt cổ ra hiệu. Đế Tuấn vội dùng thuật che lại. Y lìa giả vờ ho khan mấy cái để bất sượng, sau đó lấy một đống tấu chương đặt lên trên. Các phương chư thần mang toàn bộ hoạt động của yêu tộc trên dưới 33 tầng trời báo cáo đến. Thế lực đầu nhập yêu tộc càng ngày càng tăng, cống vật cũng vì vậy mà nhân đôi lên. Cũng nhờ Thái Nhất dùng kiến thức vốn có của mình về hồng hoang các loại tiểu thuyết tận dụng hết thể cơ hội để yêu tộc nhanh chóng quật khởi. Cơ duyên, linh bảo vơ vét về tay Cổ Thiên Đỉnh không thể đo đếm. Cốt truyện vì thế biến hóa, do yêu tộc quá hùng mạnh, Vu tộc có phần thua thiệt, tuy có giao đấu mấy lần nhưng chưa kéo đến xung đột căng thẳng tới mức phải đánh động đại quân thảo phạt nhau. Thái Nhất chuẩn thánh trung kỳ còn 12 tổ Vu đều là đại la kim tiên viên mãn. Khoảng cách thật sự quá xa cho nên bọn họ chẳng dám công khai săn bắt yêu tộc như trước. Đợi khi mọi tấu chương đều giải quyết ra tới, hắn mới đề cập chuyện ở thành khâu hôm trước. Huynh trưởng chắc có nghe qua sự việc ta và tứ đại yêu thần đụng độ một tên Vu tộc có thể khiển hỗn độ chung, ta muốn mượn Hà Đồ Lạc Thư nhìn trộm thiên cơ một chút để xem đối phương lai lịch thế nào. Đế Tuấn liếc Côn Bằng, việc này rõ ràng là Vu tộc làm, cần gì cha? Yêu sư nói phải không? Quả tim Côn Bằng đập như trống trận. Hỏi câu này chính là kéo nhau ngồi chung con thuyền chìm trong truyền thuyết đây mà. Hơi thở của y cùng Đế Tuấn giàn trận lần trước vẫn còn lưu lại trên Hà Đồ Lạc Thư, nếu chẳng may Thái Nhất nhìn thiên cơ phát hiện được thì đó là bằng chứng không thể chối cãi. Côn Bằng, bẩm bệ hạ, thần thấy có thể hắn là kết quả của một mối tình Vu yêu thông gian. Cho nên việc Vu tộc có nguyên thần cũng không phải không thể. Đế Tuấn, đúng đúng đúng. Yêu sư nói đúng. Vu yêu thông gian hậu đãi có truyền thừa của cả yêu và Vu cho nên cơ thể Vu tộc nhưng có nguyên thần cũng có thể giải thích. Giả thuyết lập tức được chúng yêu tán thành, tất cả cho rằng cái này yêu tộc là cường giả đại la kim tiên trở lên mới có hậu đãi mạnh mẽ như thế, bốn vị yêu thần liên thủ cùng chúng tán tiên, thêm cả Phục Hy đêm đó cũng không là đối thủ. Đế Tuấn, Côn Bằng thở phào nhẹ nhõm, hướng dư luận đi theo cái giả thuyết này ít nhất cũng không ảnh hưởng lớn lao đến bọn họ. Anh chiêu yêu thần, bẩm nhị vị điện hạ, thuộc hạ tình nguyện đi điều tra lai lịch kẻ thông gian này trị tội thích đáng. Quỷ Sa yêu thần, đại la kim tiên cảnh ở thiên đỉnh chứng tỏ chức vụ không nhỏ, vậy mà lại dám cùng Vu tộc thông dâm, tội này nhất định phải trị. Chợt cửu anh yêu thần nuốt cằm hỏi Vu Bơ, Đông Hoàng điện hạ đã luyện hóa còn khắc cả yêu văn của mình lên hỗn độ chung, có thể điều khiển được trí bảo đã luyện hóa ngoài tiên huyết còn ngoại lệ khác cả. Toàn bộ thiên đỉnh lúc này im lặng đến mức một con côn trùng bay ngang cũng có thể nghe được tiếng vỗ cánh. Dùng tinh huyết tế luyện thì ngoài máu của kẻ luyện hóa ra pháp bảo sẽ không tiếp nhận hiệu triệu của kẻ khác. Đông Hoàng Thái Nhất tròn mắt nhìn qua nam tử tóc đỏ ngồi cạnh, Đế Tuấn mắt trái giật giật kèm theo gương mặt trắng bệnh. Tình huống gì đây? Đúng là hỗn độn chung dùng máu luyện tế. Cho nên người thông gian là Đông Hoàng Thái Nhất sao? Đại Vu kia bởi vì cùng huyết thống cho nên mới xài được hỗn độn chung. Cái này tin tức quả thật chấn động thiên đình. Yêu thần, yêu soái đưa mắt đầy hoài nghi nhìn lên vương tọa hai vị yêu đế, giờ phút này cả hai mặt mũi tối sầm. Thái Dương tinh quang sau lưng đang không ngừng dao động. Bọn họ muốn hỏi nếu Đông Hoàng có con với Vu tộc, thế Vu yêu chiến còn muốn đánh nước không? Phá tan tĩnh lặng không gian, Thường Hy tức giận tra hỏi. Thái Nhất, ngươi vậy mà ngủ với Vu tộc. Ngay lập tức Đông Hoàng Thái Nhất vỗ một cái thật mạnh lên vương tọa, hỗn độn trung giận dữ bắn ra súng kích quát rộng. Toàn bộ yêu tộc thu về ánh mắt. Không là ta, ta khẩu vị không nặng đến mức ngủ với đám người man dợ đó. Hắn ngập ngừng liếc mắt ca ca nói thêm, huyết tế pháp bảo chỉ cần cùng dòng máu có thể điều khiển được. Hoành huynh cũng dùng được hỗn độn trung còn gì? Ba chữ cùng dòng máu vào mặt Đế Tuấn. Dư luận chuyển cái nhìn từ Đông Hoàng qua Thiên Đế. Tướng mạo đào hoa lưu thủy của Đế Tuấn từng có không biết bao nhiêu mỹ nhân chủ động bò lên giường y lìa, nên nếu là con Đế Tuấn cũng sẽ hợp lý hơn nhiều. Tránh cung yêu hậu tương lai mặt mày cực kỳ khó coi, y muốn cưới Thường Hy nàng còn có thể chấp nhận, đằng này có cả nhi tử với nữ nhân khác. Khi hỏa tức đến ngũ quan đều phát hỏa, đột nhiên nhớ ra còn có chút việc phải về Quảng Hàn cung. Thường Hy, hai huynh đệ các ngươi thật đáng ghét. Tỷ, chờ ta. Bài triều. Yêu tộc đại thần lần lượt rời khỏi cung kèm theo lời bàn tán sôi nổi. Thiên Đế không đuổi theo Hy Hòa, nàng đang giận có giải thích gì cũng thành vô nghĩa, y ngồi đó chống tay lên trán suy nghĩ hướng giải quyết mà không quên ném cho yêu sư ánh nhìn chết chóc. Cái ý nghĩ Vu yêu thông gian Côn Bằng thuận miệng nói nào ngờ lại ném Đế Tuấn vào chuyện rối rắm này. Đông Hoàng Thái Nhất thấy thế cũng đứng dậy muốn rời đi, nhưng rồi bỗng hướng Đế Tuấn thì thầm. Ca ca, phượng cốt của bản phượng có thể cho ta không? Đế Tuấn, đệ lấy phượng cốt làm gì? Đông Hoàng Thái Nhất, đệ suy nghĩ kỹ rồi, đệ muốn lấy Thanh Loan. Phượng cốt vốn của Phượng tộc, vậy nên coi như là xính lễ mang trả lại họ. Đế Tuấn gần giọng, thiên uy bao phủ toàn thân. Một là đệ lấy Thường Hy hoặc là bất cứ yêu tộc mỹ nhân nào ca ca cũng sẽ không phản đối, nhưng Thanh Loan Phượng tộc thì không. Đến nước này Đế Tuấn cũng không muốn giả vờ nữa, liền kiên quyết từ chối. Thiên hôn một khi kết thành sẽ có công đức vô lượng giáng xuống, y muốn nhân cơ hội ngàn năm có một này giúp tỷ muội Hy hòa thăng tiến tu vi, hoặc một cái thế lực nào đó đảm bảo trung thành và có lợi cho Thiên Đình chứ không phải Phượng tộc. Thái Nhất kinh ngạc, lúc trước Đế Tuấn không có phản đối như thế. Ca ca, đệ và Thanh Loan tâm đầu ý hợp. Đế Tuấn, thì thước bị đệ đâm chết. Kẻ mù cũng nhìn ra Thanh Loan đến với đệ vì cái gì. Mây gió qua đường thì được chứ muốn kết đạo Lữ Vi huynh tuyệt đối không đồng ý. Thái Nhất, Thanh Loan hận hắn còn không hết, sẽ không có chuyện tiếp cận đệ trả thù cho kẻ bạc tình đó. Còn Phượng Quốc không phải bảo vật gì quá mức quý giá, chúng ta yêu tộc thiếu hàng tốt đâu. Thanh Loan cùng Hỷ Thước từng là đôi bạn lữ, nào ngờ Hỷ Thước mưu trộm Phượng Quốc đoạt Phượng tộc khí vận để tu luyện, trên đường chạy trốn qua Bắc Hải đụng độ Đông Hoàng Thái Nhất bị hắn một chiêu đánh chết. Phượng Quốc từ đó trở thành vật sở hữu của Cổ Thiên Đình. Đế Tuấn lúc này triệt để nổi giận, ý không có tiếc Phượng Quốc. Thanh Loan trước đây yêu Hỷ Thước cả Hồng Hoang ai cũng đã nghe qua, đùng một cái quên hết người cũ mà tiếp cận đệ đệ y y nói không có ý xấu ai mà tin được. Đế Tuấn, Thái Nhất à Thái Nhất, đệ người thân duy nhất của ta, ta không muốn bất cứ ai tổn thương đệ. Đông Hoàng Thái Nhất, ca ca cũng là người thân duy nhất của đệ, đệ rất hy vọng sẽ có được sự chúc phúc của mình. Đệ, rồi đệ sẽ hối hận. Từ trong thức hải Đế Tuấn bay ra một viên hỏa châu đỏ rực Nam Minh Ly Hỏa, có thể nhìn rõ một bộ xương bằng vàng ẩn hiện bên trong. Đi đi, y y nói. Đông Hoàng Thái Nhất vui mừng nhận lấy vượng cốt rồi hóa thành kim quang hướng về Vạn Hỏa Sơn mà đến. Về phần tin đồn Vu Yêu Thông Gian từ Cổ Thiên Đình bay xa đến tận điện thờ bản cổ của thập nhị tổ Vu bên dưới chân Bất Chu Sơn. Đế Giang tổ Vu mở cuộc đàm luận khẩn cấp. Hắn lần lượt nhìn hết thể huynh đệ. Hậu thổ, Huyền Minh hai cái tổ Vu nữ tính duy nhất liền khẳng định, bọn muội lúc nào cũng tu luyện không rời tổ bộ nửa bước. Chuyện Thông Gian cùng yêu tộc chừa bọn muội ra. Trúc Dung hướng mắt nhìn bên kia, chỗ Thủy Chi tổ Vu cộng công đang lặng thinh nãy giờ. Đế Giang đại ca, hết chín phần là lão thủy ngủ với Đế Tuấn, tên đại Vu hôm đó mặt mũi giống hắn lắm. Giang hô, mũi đẹp, lại còn đần độn. Nghe thế cộng công liền muốn xông lên bóp cổ Trúc Dung nhưng tự mình kiềm chế xuống. Ta lại thấy hỏa chi pháp tắc của ngươi vô cùng tương thích với hai con quạ kia. Không chừng là con trai của ngươi. Mau lên Thiên Đình đón thê tử mình về ngay con kịp. Hậu thổ đỏ mặt, Đông Hoàng Thái Nhất với Trúc Dung đại ca rất xứng đôi. Trúc Dung, ta và con chim đó chỗ nào hợp? Huyền Minh tỏ ra phấn khích, chỗ nào cũng hợp hết. Huynh chẳng phải rất thưởng thức Thái Dương chân hỏa còn gì? Ta thích lửa cũng có tội a. Trúc Dung nhíu mặt, hắn là hỏa thần cho nên hứng thú với các loại lửa là chuyện đương nhiên. Đế Giang, chúng ta Vu tộc cũng không phải là một cục đá vô tri, ai muốn nói gì cũng được. Chuyện tên đại Vu bí ẩn đó hậu thổ muội muội, ngươi có phát hiện gì không? Hậu thổ, ta không. Gần đây ta cảm giác chính mình muốn đột phá nhưng vẫn thiếu một cái gì đó. Ta nghĩ ta nên ra ngoài một chuyến. Toàn bộ tổ Vu nghe thế vô cùng ngập bức, hậu thổ muốn đột phá. Quá tốt rồi. Như vậy cũng không lo yêu tộc nhị hoàng làm khó. Tuy nhiên Đế Giang, Trúc Cửu Âm lại thoáng chốc thất vọng. Hậu thổ muội muội muốn đột phá chuẩn thánh, bọn họ là huynh trưởng tu vi lại không có dấu hiệu khởi sắc. Sắp tới Hồng Quân giảng đạo lần ba, ước lượng sẽ giúp cho yêu tộc cường giả thăng tiến không ít. Vu tộc theo con đường lấy lực chứng đạo, không có nguyên thần để thấu hiểu huyền cơ trong lời giảng của đạo tổ. Đi ngay đạo chẳng thu hoạch được gì, chính là thể loại đàn gãy thai châu. Muốn mạnh lên cần phải đi săn bắt những chủng tộc khác để luyện thể. Gần đây thực lực Đông Hoàng Thái Nhất tăng mạnh, muốn bắt yêu ăn thịt lại càng gian nan. Trúc Cửu Âm, đại ca, hay là chúng ta dẫn theo huynh đệ ra bên ngoài hỗn độn thời không săn bắt dị chủng hung thú? Ở Hồng Hoang đại địa không sớm thì muộn cũng bị hai con quạ kia dòm nó. Cú Mang tổ Vu rít một hơi dài, nhị ca nói có lý. Nhưng ngoài hỗn độn màn đêm bao trùm không một tia sáng, nguy hiểm trùng trùng. Sẽ chân một cái thân tử đạo tiêu không thể nghi ngờ. Sa bị thi tổ Vu, từ ngày yêu tộc nổi dậy đàn áp Vu tộc chúng ta sớm đã không còn đường lui. Chẳng bằng ở đây ngày qua ngày lo sợ hai con quạ kia thì ra ngoài sông pha một chuyến. Đến khi thực lực cường hãn trở về nổ lông bọn hắn mang đi nấu canh. Hấp tư tổ Vu, phải đánh liều đi hỗn độn thời không một chuyến thôi. Chương 11, Sạm Nhật Thần Cung như thế. Chương 11, Sạm Nhật Thần Cung như thế. Đế Giang, nếu các huynh đệ đã nói vậy chúng ta chuẩn bị thật tốt, xông ra hỗn độn săn dị thú. Đột phá chuẩn thánh. Đột phá chuẩn thánh, đánh giết yêu tộc. Tiếng reo hò bao trùm bản cổ điện trên dưới. Vu tộc sĩ khí so với yêu tộc có hơn không kém, bọn họ chỉ hơi hạn chế về mặt số lượng tộc nhân. Đổi lại Vu nhóm thân cao mấy trượng uy dũng hơn người, lấy một cái Vu cũng có thể dùng thịt để chết một đám yêu tộc tiểu binh. Trong điện tổ Vu đang bàn tán thì bên ngoài có cái thiếu niên trên tay cầm theo một bộ cung gỗ đi sau lưng khoa phụ. Đứa nhóc có nước da rám nắng, gương mặt trải đầy gió xương, cao lớn hơn so với thân hình lên bảy của đứa trẻ nhân tộc phổ thông. Đế Giang chưa kịp nói gì khoa phụ liền đặt tay lên vai nó đẩy ra phía trước để mọi người nhìn rõ. Các vị Vu tổ, đứa trẻ này tên đại nghệ có một nửa là nhân tộc, mẫu thân nó bị yêu tộc bức tử, ta có thể đón nó về bộ lạc không? 12 tổ Vu nhìn nhau, một nửa huyết mạch nhân tộc ảnh hưởng nên thể hình đứa nhỏ đại nghệ này quá gầy yếu so với Vu tộc, bọn họ lo lắng tương lai lỡ như cùng yêu tộc xung đột, đứa bé này rất khó có cơ hội sống. Khoa phụ, các vị tổ Vu chớ lo, tài nghệ cung tiễn của nó rất khá, chắc chắn sẽ bảo vệ được bản thân. Đế Giang đôi mắt nghi ngờ, y liếc thăm dò ý tứ chúng huynh đệ, họ hiện tại lo trăm công ngàn việc làm sao có thời giờ chăm trẻ, mà đã không nhận thì thôi, nhận phải đảm bảo an toàn tuyệt đối cho nó. Như thế nếu đứa nhỏ này giống đám con nít nhân tộc, suốt ngày chỉ biết khóc thì có phải họ chuốc lấy gánh nặng vào thân không? Trúc Dung, Hải Tử, cung tên của ngươi có thể bắn chết một con thỏ rừng ở khoảng cách bao xa?
Đại nghệ, vu tổ cung tên của ta không phải bắn những thứ tầm thường đó mà dùng bắn mặt trời.
Ầm. Thiên đạo cảm ứng, từ vô tận không gian một đạo lôi khủng bố phá mây giáng xuống bàn cổ điện. Thử Tiêu cung bên trong, đạo nhân bất phàm chậm rãi mở mắt. Thiên mệnh bất khả biến. Ngay lập tức cây cung gỗ của đại nghệ phát sáng hóa thành linh bảo kim quang tịch mục, khắc thành bốn chữ vàng dọc thân. Xạ Nhật thần cung. Trên trời Đế Tuấn dùng Hà Đồ Lạc Thư truy xuất dị tượng trông thấy giữa tầng mây xuất hiện hư ảnh kim ô bị mũi tên xuyên qua khiến cho hắn nguyên thần run rẩy một phen dẫn đến phản vệ. Thôi Diễn Tiên Cơ một lần nữa phát hiện bị che lấp, mở mị không thấy gì cả. Lúc này Đế Tuấn trong đầu rất nhiều câu hỏi. Thứ vừa nãy trông thấy là loại pháp bảo nào xuất thế, tại sao lại nhắm vào kim ô Hà Đồ Lạc Thư trước soi quá khứ bị lai, sau nhìn tương lai khả vĩ. Bây giờ không soi được chuyện gì xảy ra. Chỉ có một khả năng là thánh nhân ra tay. Nhưng vị thánh nhân nào? Nữ Hoa thánh nhân, Thái Thanh, Ngọc Thanh thánh nhân hay là Thượng Thanh thánh nhân? Tây Phương Giáo thánh nhân hai vị chuẩn đề tiếp dẫn, hay là nói Thiên Đạo thánh nhân Hùng Quân? Người đâu? Người đâu rồi? Gọi yêu sư đến đây. Yêu soái chạy vào, ngay khi nhìn thấy mặt mũi tối sầm của Thiên Đế liền nhận ra hôm nay đi trực không coi ngày. Các ngươi không nghe chấm nói à? Gọi yêu sư đến đây. Đế Tuấn cẩn giọng. Bẩm yêu sư nói là đang luyện đàn, không tiếp bất cứ ai. Đế Tuấn nộ khí xung thiên, phát tiết hết toàn bộ công văn chưa đọc trên bàn ngọc xuống đất. Uy áp buộc phát ra dọa mấy tên yêu soái bay mất hồn vía. Thiên Đế nổi tiếng điềm đạm, tính cách phẳng lặng tựa nước mặt hồ mùa thu. Bọn họ chưa bao giờ trông thấy hắn như thế, một đám vô dụng. Hắn mắng xong liền biến mất trong đại điện, thân ảnh hiện ra trước cửa yêu sư cung, không nhiều lời trực tiếp đi thẳng vào tìm kiếm. Dạo gần đây Côn Bằng ít khi xuất hiện trong những buổi thượng triều, Đế Tuấn rất muốn nhìn xem y rốt cuộc đang lén lút làm trò gì sau lưng mình. Sau một hồi đi vòng vòng không phân biệt được nơi nào với nơi nào, điện yêu sư thiết kế như một cái mê cung lừa người, khắp các ngõ đều thông với nhau, cấu trúc phòng cung ý trang. Được một lúc hắn thấy sau lưng có vài đứa trẻ con mặc yếm lén lút quan sát mình, bị phát hiện đám trẻ rụt rè núp sau cái cây cảnh to lớn. Biết khó mà tìm được đường chỗ này, Thiên Đế Đế Tuấn nhẹ nhàng ngồi xuống tìm cách trò chuyện với chúng. Bạn nhỏ, có thể giúp đỡ ta một chút không? Ta có chuyện tìm Côn Bằng yêu sư. Một đứa lén lút đưa mặt ra nhìn, như nhận ra gì đó, lúc sau cả đám tranh nhau chạy lại gần hắn. Người là tiên nhân từ trong tranh bước ra phải không ạ? Đế Tuấn chau mày khó hiểu. Liền lúc đó một giọng nói hớt hải cắt ngang. Mấy đứa không được bất kính với Thiên Đế, mau đi châm trả đi. Dạ lao ra. Đám tiểu hài tử dịu dích chạy mất. Côn Bằng xuất hiện với thái độ lúng túng, từng giọt mồ hôi chảy dài trên trán. Hai mắt liên tục chớp lia lịa, biểu hiện điển hình của những kẻ làm việc mờ ám lộ rõ. Côn Bằng choàng tay ra sau lưng nhanh nhẹn lập cấm chế khóa lại cánh cửa của căn phòng phía sau, động thái này không qua mặt được người tinh ý như yêu hoàng Đế Tuấn. Linh tính mách bảo hắn rằng trong căn phòng này Côn Bằng che giấu bí mật động trời. Quả nhiên việc bị nhìn chằm chằm lúc sau khiến Côn Bằng chột dạ, ý bắt đầu nói lắp bắp, ngắt quãng, gương mặt vô cùng lo lắng. "Vậy hạ, đích thân đến đây chắc là có chuyện rất quan trọng, chúng ta vào đại điện nói chuyện." Đế Tuấn bỏ qua Côn Bằng, thân ảnh lướt đến toang phá cánh cửa nhìn vào. Theo phản xạ yêu sư vung tay một trường mang đầy đủ tám thành công lực không kiêng nể đánh tới. Mặc kệ phạm vào tội khi quân liền muốn ngăn cản Thiên Đế, Đế Tuấn mà vào trong sợ là mạng ý cũng không còn. Đế Tuấn xoay người, một trường của Côn Bằng đánh mạnh vào cánh cửa vỡ nát. "Yêu sư, ngươi vậy mà dám động thủ với chấm?" Dứt lời Thái Dương chân hỏa từ trong miệng Thiên Đế trào ra bao phủ cơ thể yêu sư Côn Bằng, khoảng khắc chân hỏa bị lưu thủy từ người y phản kích dập tắt đi. Một nhánh lưu thủy chi lực khác công phá muốn cắn nuốt Đế Tuấn vào trong nhưng lúc gần chạm vào lại đột ngột biến mất. Y thì không thực sự muốn động thủ với Thiên Đế, dù gì đây cũng là cổ thiên đỉnh. Lần này đến đây xem như hắn thu hoạch không ít, trong dòng chảy lưu thủy của Côn Bằng ẩn chứa sức mạnh chuẩn thánh trung kỳ. Để chắc chắn, Đế Tuấn thi triển mở ra Vạn Yêu Nhãn, không gian bích lũy ngưng động. Từng cành cây ngọn cỏ đứng im. Côn Bằng bừng lên cảm giác lạnh thấu xương như có trăm vạn con mắt khổng lồ vô ảnh nhìn chằm chằm vào mình. "Đế Tuấn, khá lắm, chuẩn thánh trung kỳ." Côn Bằng giật mình, rõ ràng lúc ra tay đã tiết chế lại vậy mà cũng bị đối phương nhìn ra, Vạn Yêu Nhãn của yêu hoàng Đế Tuấn được xếp ngang hàng với Pháp Nhãn và Phật Nhãn của Tây Phương Nhị Thánh, một trong thần nhãn mạnh nhất của Hưng Hoang. "Côn Bằng, bệ hạ, thần chỉ mới đột phá gần đây. Nếu ta nói bên trong không có gì bệ hạ tin không? Đây là cổ thiên đỉnh, tam thập tam thiên. Không có nơi nào cản bước được yêu hoàng Đế Tuấn. Càng không cho hắn càng muốn xem bên trong là thứ đồ vật nghịch thiên gì. Nhưng Đế Tuấn bất quá chỉ muốn xem trong phòng tiên là thứ gì cũng không có ý định trở mặt thật sự. Côn Bằng tu vi ngang hàng Đông Hoàng Thái Nhất, nếu ép y quá thì đối phương chắc chắn ly khai thiên đỉnh. Lỡ như đầu nhập vu tộc thì hai huynh đệ hắn lại có thêm một chướng ngại lớn. Hắn thở dài, yêu sư, từ lúc ngươi nhập thiên đỉnh chấm chưa từng bạc đãi ngươi, cả việc không đồng ý tiến nhập chân linh vào chiêu yêu phiên chấm cũng không làm khó. Bây giờ muốn tham quan điện yêu sư một chút ngươi lại phản ứng thành cái dạng này, chấm rất đau lòng. Quả nhiên biện pháp lạt mềm buộc này Côn Bằng không thể từ chối, vậy hạ muốn xem như vậy thì tự mình xem đi. Ý thì hãy vung tay, cánh cửa mở ra, yêu hoàng Đế Tuấn lung dung bước vào trong tự tin chắc như đinh đóng cột rằng Côn Bằng đang lén luyện một loại đan dược thần cấp hoặc là che giấu tiên tiên pháp bảo mới phản ứng mạnh bạo như thế. Trái với tưởng tượng bên trong lại giống một thư phòng bình thường bao gồm rất nhiều bản thảo và tranh vẽ vương vãi đầy đất. Nói thật Đế Tuấn có chút thất vọng, hắn mong đợi một cái gì đó động trời hơn. Có thế này thôi mà y dám ra tay động thủ để vướng vào tội khi quân. Không khả năng, nhất định phải còn lý do gì khác. Côn Bằng vẫn như cũ, gương mặt thất thỏm lo âu. Đến gần cái bàn chất chồng bản thảo, Đế Tuấn cầm lên bức họa đang vẽ giang dở mà cao mài, trên đó lột tả thật sống động cảnh tượng một nam nhân thân thể cường hãn ở một tư thế rất gợi tình, cụ thể là vẽ đế giang tổ vu.
phía dưới bức của Đế Giang là bức tranh khổ lớn hơn đã hoàn thành. Trên đó họa một nam tử tuyệt thế mặc trường bào màu đen, trên đầu đội châu mũ miệng lưu, 12 đầu châu ngọc hạ màn rủ xuống đong đưa che khuất phần nào đôi mắt vô tận thần sắc. Nam tử ngồi trên vương tọa sáng rực, khí thế đế vương được diễn hóa chân thật, cổ cùng bàn tay đính rất nhiều phục sức xa hoa. Bên cạnh ảnh hiện kim ô xuôi cánh, ánh mắt hướng về nơi xa. Có một chi tiết làm cho Đế Tuấn vô cùng cao hứng, đó là xung quanh nam tử trong tranh đếm được hơn 10 con tiểu kim ô hoạt bát bay lượn, làm đủ hành động đáng yêu. Đế Tuấn đối với bức họa này hài lòng cực độ, bởi vì người được vẽ trong ảnh là hắn. Đã vậy còn vẽ trau chuốt từng ly, làm cho bản thân bị chính bức họa của mình hút hồn. Vẽ đẹp lắm, chấm rất thích. Có điều mặt mày Thiên Đế biến sắc ngay khi phát hiện bên dưới bức họa đó vẫn còn vô số bức khác, đều là hắn nhưng lại. Y phục không chỉnh tề, còn trong các tư cùng loạn bỏng mắt với các nữ nhân che mặt. Ví như trong một bức Đế Tuấn mang biểu cảm đầy yêu mị trong tình trạng nằm dưới ôm ấp một nữ nhân cường tráng ngồi trên người mình. Mấy bức khác lại bị thập phần khó coi hơn nữa. Xem xong toàn bộ, Đế Tuấn liếc Côn Bằng như muốn ăn tươi nuốt sống, còn Y lúc này nếu có cái lỗ nào được đào săn chắc chắn sẽ tự mình chui xuống. Đến đây lại xuất hiện thêm người xuyên việt thứ hai. Trước khi xuyên qua Hồng Hoang, Côn Bằng là một tác giả nghiệp dư nổi tiếng tuổi ngoài tứ tuần tên Chu Anh. Sự nghiệp thăng hoa trái ngược với đời tư lẻ bóng cô đơn. 42 tuổi Chu Anh qua đời ở bệnh viện, trước khi nhắm mắt đã ước bản thân có thể một lần được giống như các nhân vật chính xuyên vào tiểu thuyết huyền huyễn. Kết quả đúng là xuyên thật nhưng không phải nhân vật chính, chỉ là một cái pháo hôi qua đường không có gì nổi bật. Năm tháng tu luyện ở Hồng Hoang quá buồn chán, y nhớ nghề đã viết rất nhiều tiểu thuyết, tranh sách lưu hành tam giới. Chu Anh nhận ra đối tượng đọc giả phản hồi tích cực sách truyện của mình chủ yếu là các tiên tử yêu thích tranh ảnh các nam nhân tuấn tú, ý đã chiều theo các nàng vẽ thật nhiều mỹ nam tử. Cho nên người được chọn hoặc là cơ thể cường tráng như Tổ Bu, hoặc là mỹ mạo ưa nhìn như Thái Nhất Đế Tuấn mới có thể kinh doanh được. Yêu sư, người tốt nhất giải thích cho lọt thai của chấm. Nhìn ngân máu nổi trên mặt của Đế Tuấn khi chờ đợi mình mở lời, Côn Bằng đầu liên tục nhảy số. Ý gì cảm giác nếu không nói cho được nguyên nhân nào hợp lý rất có thể sẽ bị tiên đế chém thành 18 khúc vứt xuống thiên hạ. Nên nói gì bây giờ? Chẳng lẽ lại nói do bản thân ham tiền thường xuyên rình mò thiên đế để vẽ? Cũng may xuyên qua thời Hồng Hoang tự do thiên biến văn hóa, không thì sợ là ông chú trung niên lại có tư tưởng này với một thiếu niên tuấn tú liền bị gán cho tội biến thái. Côn Bằng nhanh nhỏ, những cái này đều là ta vẽ theo yêu cầu của Hy Hòa tiên tử. Hy Hòa? Đế Tuấn đôi mắt dần đã bình thường trở lại. Để ý kỹ thì mấy tư thế này Hy Hòa với hắn cũng đã thử qua, đây cũng là thể loại tranh nàng yêu thích. Mãi một lúc sau hắn mới lên tiếng đánh vỡ sự im lặng giữa họ. Những cái này nếu là của Hy Hòa thì ta thuận tiện mang sang cho nàng luôn. Cũng may cơn giận của Đế Tuấn đã nguôi, lần này quả thật là hủ chết Côn Bằng. Tuy nhiên khi không mang cho Hy Hòa lại càng không hợp lý, Côn Bằng tiếc của không muốn tặng liền kiếm cớ thoái thác. Nàng ấy còn yêu cầu vài bức nữa mà thần chưa vẽ được nên tạm thời không thể giao. Đế Tuấn vì lần trước thượng triều này sinh hiểu nhầm làm cho Hy Hòa tiên tử vẫn chưa hết giận. Thiên Hôn đến gần hắn càng đứng ngồi không yên, chẳng nghĩ ra cách gì dỗ ngọt Hy Hòa. Thiên Đế Đế Tuấn đề nghị muốn làm mẫu cho Côn Bằng vẽ, xong việc đưa những bức họa đó cho hắn dỗ Hy Hòa là được. Côn Bằng còn hoài nghi liền hỏi lại 3-4 lần cho chắc ăn. Đế Tuấn cũng không vui vẻ gì, nếu là lúc trước loại chuyện này tuyệt đối sẽ không làm nhưng mà vì Thiên Hôn công đức, hết thảy đều phải vứt bỏ mặt mũi. Đế Tuấn, phải rồi, chấm đến tìm ngươi để hỏi xem có cách nào nhìn tấu thiên cơ được không. Đại địa có linh bảo xuất thế ngay cả Hà Đồ Lạc Thư cũng không nhìn được. Chắc 12, Phượng tộc diệt. Chắc 12, Phượng tộc diệt. Vậy hạ nói rõ hơn đi. Yêu Hoàng Đế Tuấn thuật lại bản thân đang phê duyệt tấu chương ở thần cung thì cảm ứng dị tượng, sau khi thi triển Hà Đồ cùng Lạc Thư nhìn thấy một thứ gì đó rất kinh khủng uy lực xuyên qua hư ảnh kim ô, yêu sư Côn Bằng đột miệng nói ra. Xuyên qua kim ô thân, lẽ nào là cung của Hậu Nghệ? Cung Hậu Nghệ? Nó là thứ gì? Ý Nghĩa lắc đầu, cung lắm vật đó chỉ là cao cấp linh bảo xác định không thể uy hiếp hai vị điện hạ. Không gian trước mặt Côn Bằng hiện ra một dấu chấm than cảnh báo. Người xuyên việt không thể tiết lộ quá nhiều tình tiết cốt truyện tránh phá hủy lộ tuyến của thế giới này. Vi phạm 3 lần tiến hành thảo phạt nặng. Đông Hoàng Thái Nhất đã vi phạm 2 lần. Côn Bằng là lần đầu. Cái xạ nhật thần cung kia không ảnh hưởng nhiều tới Đế Tuấn, suy cho cùng nó nhằm vào yêu tộc thái tử mà xuất thế. Ý Nghĩa lấy cớ thiên đạo không cho phép mà từ chối trả lời thêm. Nghe nói vật kia chỉ là một kiện cao cấp linh bảo, Đế Tuấn phần nào an tâm. Loại đó căn bản không thể sát diệt bọn hắn. Không sợ nhất bạn, chỉ sợ vạn nhất. Để loại trừ hậu họa về sau, kẻ tên Hậu Nghệ tuyệt đối không thể sống. Đế Tuấn, yêu sư cùng chấm hồi Thiên Đình một chuyến tìm hướng giải quyết. Vậy bao giờ bệ hạ để thần vẽ? Ý thì hỏi đầy tiếc nuối. Đế Tuấn, ta nói để sau, ngươi nóng lòng hơn Hy Hòa ạ. Côn Bằng, ở Phượng Cốc Đông Hoàng Thái Nhất đang trò chuyện cùng Phượng tộc công chúa. Phượng Đế Cốc cảnh vật hữu tình, từng đạo Phượng tộc khí vận nho nhỏ bay lên cao. Thi thoảng trong những vách đá xuất hiện bóng hình phượng hoàng âu yếm tựa đầu vào nhau để ngủ. Hắn cũng rất mong sau này cùng người thương làm một đôi chim liền cánh. Trái với tâm tình Đông Hoàng, tâm trạng của Thanh Loan vô cùng nặng nề, mắt thấy rượu trong chén đã cạn, nàng mang ra bình có pha trong đó thứ dung dịch màu đen cùng với phượng huyết mà Liễu Hỏa đưa cho đặt lên bàn. Tuy nhiên bản thân không có ý định rót cho Đông Hoàng Thái Nhất. Rốt cuộc phải làm sao mới tốt? Chợt bàn tay Thái Nhất nắm lấy tay nàng. Thanh Loan, ta rất mong muốn có thể cùng nàng đêm ngắm sao trời, ngày du tứ hải, cùng nhau trải qua nhân sinh thế thái. Nàng giật mình rút tay về. Hắn xem thấy cũng thu tay lại, nét mặt phảng phất thất vọng. Phản ứng như thế là không thích sao? Thanh Loan tự thấy bản thân không xứng với Đông Hoàng. Lại là không xứng, đó cũng là lý do bạn gái đời trước dùng để bỏ hắn đi lấy chồng. Nghe những lời này làm cho Đông Hoàng Thái Nhất không giữ nổi bình tĩnh. Cung vàng điện ngọc, kim ngân châu báu chỉ cần nàng mở miệng sao trời ta cũng hái xuống. lại nói đến nữ nhân không phải đều ngưỡng mộ cái thế nam tử. Ta Đông Hoàng Thái Nhất tự tin bản thân mình bản lĩnh đứng đầu, vì cái gì lại không thích ta? Thanh Loan im lặng tự rót cho mình một chén rượu. Đột nhiên sau khi nói ra những lời buộc phát hắn liền chủ động hạ giọng. Hay là nàng sợ ca ca ta? Đừng lo lắng, Đế Tuấn huynh ấy ngoài lạnh trong nóng, chỉ cần cho ta thời gian, nhất định ta sẽ thuyết phục được. Nước mắt từ khuôn mặt phượng tộc chi chủ chảy xuống, ngập ngừng nâng chén rượu độc tự mình uống cạn, đôi môi mềm mại. Tại sao năm đó lại giết Hỉ Thước? Nghe nhắc đến tên tình nhân cũ, hắn kiềm chế lửa giận. Chuyện đã qua lâu như vậy rồi nàng ấy vẫn còn bận tâm. Hắn lợi dụng nàng cướp đoạt phượng cốt bỏ trốn, tội đáng muôn chết. Thanh Loan cười khổ, phượng cốt là ta lén các vị trưởng lão đưa cho huynh ấy. Ta cam tâm tình nguyện. Chúng ta còn hẹn nhau ở Bắc Hải, cùng ẩn cư. Khi ta đến nơi, mặt biển đã nhuộm màu máu, mọi người nói y đã bị Đông Cung Thiên Đế hành quyết. Sự tình phơi bày làm hắn lâm vào biểu cảm bất ngờ lẫn khó xử. Bất giác cầm lấy bình rượu độc tự rót cho bản thân một ly để trấn tĩnh lại thì bị Thanh Loan hất đổ xuống đất. Không được uống. Nàng không muốn hắn chết, chỉ trách bản thân đã rung động với kẻ thù. Năm đó Thái Nhất nghe tin đồn từ Phượng tộc rằng Hỉ Thước cướp đoạt phượng cốt, bản thân hắn muốn lấy lòng Thanh Loan nên đã từ thiên giới mang theo hỗn độn trùng truy sát đối phương. Làm sao biết sự tình trong là do Thanh Loan mang phượng cốt tặng cho Hỉ Thước? Nàng bây giờ chắc đang rất hận hắn. Lời Đế Tuấn không sai, nàng ta đến bên hắn cười nói chỉ vì trả thù. Nghĩ tới đây trong lòng Đông Hoàng trời đất như suy sụp. Nếu nàng muốn trả thù, ta tuyệt đối không phản kháng. A! Phía sau lưng thanh kiếm hung mãnh xuyên qua lồng ngực, theo tiếng rên một tay hắn chụp lấy Đông Hoàng Trung ném ra bao bọc bảo vệ Thanh Loan trước tiên, tay còn lại tung chiêu phản kích kẻ lạ mặt đánh lén. Liêu Hỏa trưởng lão nhẹ nhàng đỡ lấy, lúc này bộ dáng ông ta nhanh nhẹn khác xa dáng vẻ chậm chạp hàng ngày, y giơ tay phủi đi chút thái dương pháp tắc yêu đất còn vương lại trên áo sau cú đánh. Chậc, đúng là vô dụng, cũng may bổn tọa sớm tính tới chuyện ngươi không dám xuống tay hạ độc thủ. Định dùng cái thứ phế phẩm này giết ta. Ngươi giả lẩm cẩm rồi hả? Đông Hoàng Thái Nhất dùng tay không bóp nát thanh kiếm đang cắm trong lồng ngực. Liêu Hỏa trưởng lão có trở lại thời kỳ đỉnh phong lúc chinh chiến cùng Tổ Phượng đi chăng hắn cũng không bỏ vào mắt. Huống hồ chỉ là một lão giả. Không ngờ tới là tàn bụng của thanh kiếm vỡ nát rơi xuống hòa cùng rượu độc bị Thanh Loan hất đổ bàn này liên kết với nhau, chúng biến ra khói đen bốc hơi lên sầm lấn vào vết thương giữa ngực của hắn. Nhận thấy dị tượng liền tránh đi khỏi đó nhưng đã muộn, làn khói ngấm vào thông qua vết thương, từ đó lan khắp kinh mạch, quỷ khí xâm thực đi tới đâu xuất hiện ma văn hiện ra đi theo tới đó. Mái tóc trắng bung dài nháy mắt biến thành màu đen huyền, tiên khí cùng ma khí xung đột kịch liệt, hắn nhanh chóng dùng căn nguyên đối địch lại. May có kim quang công đức gia trì bản mệnh phần nào làm chậm tiến trình ma hóa. Lão lao dừng tay, đừng làm hại Thái Nhất. Thanh Loan uống phải rượu chứa hắc khí cũng nhanh chóng vô lực ngã xuống, nhìn thấy Đông Hoàng Thái Nhất chật vật lại liền dùng chút hơi tàn van xin. Đông Hoàng Thái Nhất, đừng van xin hắn, hắn không phải Liễu Hỏa. Thanh Loan, không phải thì là ai? Lao lao của ta đâu? Hắn sớm đã trở thành chất dinh dưỡng của bổn tọa rồi. Thoát khỏi lốt vỏ Liễu Hỏa giàn mua, kẻ lạ mặt hiện ra dưới ngoại hình nam tử vô cùng tinh diễm. Trường bào cho đến vòng tay, thắt lưng thậm chí là áo choàng cũng mang màu đen huyền đặc trưng, khí thế toát ra vẻ phóng khoáng bội phần, ẩn chứa một cỗ khí tức phi thường. Mái tóc hai màu đen trắng song hành buông thõng xuống, ngũ quan lại càng tinh xảo. Người đàn ông này xuất hiện liền mang theo cảm giác tang thương chết chóc tràn lan khắp Phượng Đế Quốc. Trên tay cầm theo một ngọn thương dài quá thân bám đầy mùi máu tanh, hoang khí từ nó đủ để khiếp sợ thế nhân. Nam tử lướt qua nhìn sơ Đông Hoàng Trung không ngừng tán thưởng. Một món chí bảo tốt. Thoạt nhiên nhìn qua Đông Hoàng Thái Nhất khó khăn chống đỡ ma khí xâm nhiễm. Nam tử đặt lòng bàn tay lên đỉnh đầu Thái Nhất rồi nhắm mắt lại bắt đầu xem xét nguyên thần, căn cốt cho đến thiên tư. Sau một hồi thăm dò, ý tỏ ra vô cùng hài lòng. Không tệ. Thiên tư chắc tuyệt vạn năm khó gặp, ngươi theo thần đạo chưa chắc có kết quả tốt. Hay là theo bổn tọa nhập ma, là một con hắc ố tung hoành thiên địa. Đến đây cũng minh bạch kẻ mình đang đối mặt là nhân vật nào. Ma tổ La Hầu nắm trong tay thí thần thường chứ danh, pháp bảo có khả năng hủy diệt thánh nhân. Nếu là gần đây một cái nguyên hội không nghi ngờ lập tức đồng ý, ma tu tự tại không bị ràng buộc bởi giới luật đạo đức, ung dung thoải mái biết bao nhiêu. Nhưng bây giờ thiên đình đã lập, Đế Tuấn nguyện theo thiên đạo chấp pháp, Thái Nhất sao có thể đi ngược lại lý tưởng của ca ca? Dù vậy ở thế hạ phong cho nên không có trực tiếp từ chối tránh chọc giận La Hầu. Bất quá La Hầu không muốn bùng bằng, ý không có nhiều thời gian liền chuyển sang đe dọa. Bổn tọa lên tiếng là đã cho ngươi mặt mũi, ma khí này từ thượng cổ ám niệm sinh ra, đợi khi nó cắn nát nguyên thần ta lại luyện hóa ngươi thành con rối. Sống không được, chết không xong. Ma tổ bản thể sớm bị đạo tổ trục xuất khỏi hồng hoang trôi dạt trong hỗn độn, tùy tiện điều tới một cái phân thân có thể luyện hóa ta sao? Đông Hoàng Thái Nhất cười nhạt, La Hầu có thể luyện hóa hắn tại chỗ đã trực tiếp ra tay chứ không dánh võ mồm. Khả năng đối phương luyện hóa hay làm hại hắn lại càng không thể. Trên có thiên đạo bảo hộ, dưới còn có cầu hệ thống. Hắn có mệnh hệ gì trả ai vào đây làm quân cờ cho bọn họ? Bị nói chúng tim đen, ý thầm chửi hồng quân. Chuyện bị trục xuất chỉ ông ta biết, chắc chắn đã mang chuyện xấu rêu rao khắp nơi. Nàng ta hình như là ái nhân của ngươi nhỉ? Ma tổ La Hầu tùy tiện bóp chặt lòng bàn tay, lập tức ma khí bên trong tâm thất của Thanh Loan bùng phát, hai mắt chuyển sang màu đen, làn da dần dần trở nên trắng bệnh và xuất hiện những vết nứt. Thái Nhất, mau dừng tay. Ma tổ ngươi muốn cái gì mau nổ ra, ta đều đáp ứng. La Hầu bật cười thỏa mãn. Tốt, trước tiên giao ra một tia chân linh. Đối hồng hoang tu sĩ, chân linh là cội nguồn, nắm được chân linh coi như nắm được sinh tử vận mệnh của đối phương. Ngay lúc hắn bắt đầu cưỡng chế lấy ra chân linh đã nghe một tiếng răng rắc thật lớn. Thanh Loan trong chút tỉnh táo cuối cùng đã dùng cây châm vàng lúc trước Liễu Hỏa đưa cho tự kết liễu chính mình, cây châm chứa Nam Minh Ly Hỏa lập tức bắt lửa khi đụng phải ma chướng khí, đốt hết những thứ không sạch sẽ thành cho bụi. Thân đã triệt để ô nhiễm ma chướng, dĩ nhiên Nam Minh Ly Hỏa cũng sẽ thiêu đốt nguyên thần Thanh Loan. Trong thấy nàng cơ thể bắt đầu tiêu tán, Đông Hoàng Thái Nhất thu về hỗn độn trung lao tới ôm lấy người thương vào lòng. Nữ nhân điên này, dám phá hỏng kế hoạch của ta. Nếu đã vậy hai người cùng chết đi. La Hầu cả giận, y lao tâm khổ trí lâu như thế để tìm cách khống chế Đông Hoàng Thái Nhất vì hắn là lượng tiếp nhân vật chính, bước đầu trong kế hoạch tước đoạt khí vận hai tộc Vu Yêu như đã từng làm với Tam tộc. Nếu thành công lợi dụng cơ hội thiên đạo suy yếu, ngày quang lâm hồng hoang sẽ không xa. Nào ngờ sắp thành thì Thanh Loan tự sát. Thái Nhất bạo nộ, hỗn độn trung giống lên từng đợt như muốn đoạt mạng, hắn như phát điên dồn toàn bộ sát ý đặt lên chí bảo. Sau một hồi giao đấu không đánh gãy được ý chí đối phương, La Hầu liền muốn ngừng. Hồng Hoang không tiện dây dưa quá lâu, để Hồng Quân phát giác sự tình thật sự không ổn. Xuất hiện chỉ là một phân thân nhưng nếu bị hủy ở đây coi như tổn thất nặng nề, trước khi thần trung sông tới xé nát ý liền xảo quyệt biến thành hình dạng hí thước. Đông Hoàng Thái Nhất đang ôm chặt Thanh Loan nhìn thấy liền chùn tay dừng lại. Nhân cơ hội đó phân thân lập tức rời đi. Dù gì cũng đã đạt được một phần mục đích, để lại ma khí ký sinh bên trong nhục thể của hắn. Phượng tộc công chúa trước khi tan biến nắm chặt lấy bàn tay đang rung lên vì xúc động của Đông Hoàng Thái Nhất. Hắn lấy trên người ra phượng cốt của tổ phượng đặt lên tay Thanh Loan. Thanh Loan cầm phượng cốt phức tạp tâm tình, mẫu thân tổ phượng trước lúc chết đã dặn dò hãy trao phượng cốt của bà ấy lại cho ý trung nhân của Ilya, cùng nhau đời đời kiếp kiếp bảo vệ phượng tộc. Sau bao nhiêu năm cuối cùng phượng cốt cũng hoàn về. Thanh Loan, tại sao vừa rồi lại không giết hắn? Thái Nhất, ta làm sao nhẫn tâm để ngươi nhìn thấy cảnh đó một lần nữa? Thanh Loan bật cười. Ngày đó hắn là một trang huyết sát đế vương, bước đi đều xuất hiện núi thây biển máu. Hiện tại lại vì nàng rơi lệ, lệ này chính là chân tình lệ thanh tẩy toàn bộ oán khí năm xưa. Hết thảy đều là nhân quả. Ta hận Đông Hoàng chứ không hận Thái Nhất. Nói xong cơ thể tan biến vào hư vô như chưa từng tồn tại, một chút bụi vụn chân linh bị cuốn vào bên trong phượng cốt. Trong đó có sẵn một đạo lưu ly màu tím ẩn hiện, vốn chính là chân linh của hỷ thức còn sót lại bị hút vào phượng cốt lúc bị Thái Nhất giết năm xưa. Hắn giữ lại nó để đối chất và xin lỗi Thanh Loan. Nhưng có lẽ sẽ không còn cơ hội nữa. Bây giờ chân linh nàng và hỷ thức trùng phùng, cả hai cùng hòa quyện vào nhau tạo nên một đạo màu rực rỡ. Ngực cười thay, hắn yêu nàng nhiều như thế mà nàng dành trọn chân tình cho người cũ. Đến lúc chết cả hai lại được ở cùng nhau. Ta quan tâm cảm xúc của nàng, ngược lại nàng trước mặt ta quấn quýt kẻ khác. Thật sự coi lão tử là tượng đá sao? Đông Hoàng Thái Nhất không do dự mang phượng cốt ném vào bên trong hỗn độn trùng, hai đạo chân linh bị thôn vệ vùng vây kịch liệt rồi cũng chịu số phận tan thành chất dinh dưỡng của tiên thiên chí bảo. Cái gì hắn không có được người khác cũng đừng hòng có được. Tiếp đó thi triển thần thông chiếu cáo thiên hạ. Phượng tộc khi quân phạm thượng, chuốc lấy diệt môn. Bách bộ vạn tộc lấy đó làm gương. Thanh âm như sấm vang dậy hồng hoàng, từng cái chủng tộc nghe được kinh sợ ẩn ấp. Nói xong thả xuống Thái Dương chân hỏa thiêu rụi phượng tê cốc rồi ung dung rời đi để lại một vùng chìm trong hỏa diệm hung mãnh. Từng cái phượng hoàng tu vi cao nhất cũng chỉ là đại la cảnh không chạy trốn được Thái Dương chân hỏa cường giả chuẩn thánh thổi lên. Phượng tộc Thanh Loan chọc giận Đông Hoàng Thái Nhất, cả tộc đều diệt. Chỉ còn nghe thấy hỗn độn trung vang lên giữa tiếng than khóc kêu la ai oán của phượng hoàng tộc. Một tiểu phượng hoàng cả người bốc cháy cố sức chạy theo Đông Hoàng Thái Nhất điên cuồng chửi rủa. Đông Hoàng Thái Nhất, hôm nay ngươi diệt tộc ta, ta nguyện dùng máu nguyền rủa con cháu đời sau của hai huynh đệ các ngươi không có kết quả tốt đẹp. Một đường cắt kiếm khí nhanh gọn lướt qua trẻ cơ thể kẻ kia làm hai mạng. Những lời chửi mắng tiểu này đã nghe quá nhàm tai. Nếu linh nghiệm không biết hắn đã chết bao nhiêu lần. Chắc 13, Côn Bằng, người nhà. Chắc 13, Côn Bằng, người nhà. Về tới cổng Bắc Thiên Môn không thấy ai canh giữ, San đang tâm tình không tốt, Đông Hoàng Thái Nhất phát hỏa đạp đổ cổng trời hét lớn. Người đâu hết rồi? Thiên giới chi môn không cần canh giữ nữa phải không? Bắc Thiên Môn cổng lớn sụp đổ. Từng khối tiên thạch rơi với tốc độ khủng khiếp xuống nhân gian chúng vào nhân tộc tổ bộ, một góc làng mạt bị san bằng trong nháy mắt. Khung cảnh tang điền không sao hình dung. Bản thân hắn không hề biết một hành động bốc đồng tưởng chừng như không có gì đáng kể lại hủy diệt vô số sinh mạng dưới kia. Tiếng khóc than vang tới trời xanh. Thiên cung phía trên náo loạn không kém, sau khi Đông Hoàng nổi trận lôi đình có rất nhiều chấn vệ binh yêu xoài đến, khuôn mặt hai cũng cắt không ra miếng máu. Một canh giờ trước thánh chỉ của yêu hoàng đế tuấn giáng xuống, lệnh trên dưới yêu đình điều động yêu chúng truy tìm tất cả những kẻ có tên hậu nghệ bẩm báo lên trên. Các yêu xoái chấn thiên môn cấp tốc chạy về tổ bộ thông báo cho người nhà. Họ vừa trở lên liền thấy cảnh Bắc Thiên Môn điêu tàn đổ nát thì thần hồn muốn bay mất. Động tĩnh gây ra kinh động đến yêu hoàng đế Tuấn, Côn Bằng và thập đại yêu thần, bọn họ trong nháy mắt liền hiện thân. Cổng trời đổ nát, xung quanh không có khí tức ngoại nhân, chỉ thấy Thái Nhất đang dạy dỗ đám yêu chúng, mọi người mơ hồ không hiểu chuyện gì. Đế Tuấn thần trương, Thái Nhất là Vu tộc tập kích Bắc Thiên Môn. Đông Hoàng Thái Nhất chớp mắt nhìn hướng khác, là để làm. Thiên Đế cùng thập đại yêu thần. Côn Bằng nhíu mày, cái này Đông Hoàng nóng giận liền đập phá đồ nhà, thật là phá của. Thiên giới chi môn là bộ mặt của thiên đình, những tưởng thiên đế sẽ quản giáo đệ đệ một trận nào ngờ y thanh âm dịu nhẹ đến gần dấu ngọn. Đế Tuấn, không sao, liền bảo Bạch Trạch đi xây lại cái khác, ngược là ai dám ủy khuất ngươi. Ca ca sẽ mang hắn treo lên đánh. Bạch Trạch yêu thần hai hàng lệ rơi, thiên đế đang chê y không đủ việc để làm sao. Yêu tộc tài nguyên và bảo khố không có chỗ chứa, để Thái Nhất chút giận không ảnh hưởng mấy, đập một cái liền xây lại một cái. Thái Nhất không nói không rằng, mặt mày ủ rột, tâm trạng tệ hại. Đệ về cung đây. Yêu tộc trông theo bóng lưng Đông Hoàng vô hồn rời đi. Khâm Nguyên báo cáo chuyện vượng tộc diệt môn cho thiên đế, nụ cười hài lòng nở trên mặt Đế Tuấn. Chính xác đó là thứ y muốn thấy nhất. Phượng tộc từ đầu tới cuối là lũ không biết điều, miệng nói quy thuận xong từ chối chức vụ trên tam thập tam thiên, mang nặng tư tưởng huyết mạch thượng cổ không đầu phục ai. Đông Hoàng trở về cung lúc sau nhìn chính mình trong gương, diệt phượng tộc và tự tay hủy chân linh Thanh Loan, bản thân có thể xuống tay tuyệt tình như vậy. Càng ngày hắn càng sợ chính mình. Dưới nhân giới nơi cổ kim thạch rơi xuống vang vẳng tiếng than khóc, nhiều người ngã quỵ bên cạnh người thân bị cháy thành tro, Nam Chính vừa được hệ thống trợ giúp trọng sinh không lâu trước đó gấp gáp chạy về nhà. Hắn điên cuồng tìm kiếm, khung cảnh căn nhà nhỏ cháy rủi khiến trái tim đập nhanh hơn. Đôi chân bỏng rộp chạy như bay vào trong để nhìn thấy bóng dáng gầy guộc cháy đen nằm co rúm người không thể nhận dạng. Trọng sinh, người muốn nhìn thấy đầu tiên chính là tỷ tỷ, chỉ ước bản thân có thể chạy thật nhanh về làng để nói rằng mình chưa chết, do phải gặp qua 12 tổ vũ chức nên chậm trễ thời gian. Đến khi về tới tỷ tỷ đã rời xa cõi đời với tư thế ôm chặt bài vị nghe thường trong lồng ngực. Hệ thống sau khi xem xét nhận ra ngay loại này không phải thiên thạch bên ngoài hỗn độn vô cớ đâm xuống mà trên đó còn chứa yêu văn. Cổ kim thạch loại đá chuyên dùng xây thiên môn, là yêu tộc làm. Nam Chính nghe qua liền muốn lập tức xông lên thiên giới nói lý thì bị hệ thống cản lại giáo huấn một màn. Ý gì cũng quá ảo tưởng rồi đi, yêu tộc cường giả trùng trùng, bọn họ tùy tiện mang một tên đại la kim tiên xuất thủ dư sức đem 100 vạn nhân tộc chất thành núi thây. Đại ca à, làm ơn tỉnh táo lại đi, ta không thể một bước mở UFF cho người tu vi từ không có gì tăng vọt tới chuẩn thánh để đánh người ta, sẽ độc giả bị ném trứng tối đó. Hệ thống nói tiếp, kiên nhẫn là tất cả những gì ngươi cần bây giờ, thời cơ chưa đến, xông lên đó chỉ có đường chết. Trời ơi, chúng tôi đã làm nên nghiệp chứ gì? Mẫu thần nương nương xin hãy chỉ bảo chúng tôi. Tiếng khóc than 100 vạn nhân tộc kêu lên, các chủng tộc khác nhìn vào không ít kẻ bức xúc thay họ, phượng tộc thì không nói, đằng này nhân tộc yếu đuối. Yêu tộc hà tất gì phải làm có đâu. Tây Phương Nhị Thánh trông thấy chúng sinh khóc la cầm lòng không đặng liền hướng về Tử Tiêu cung bẩm báo với Hồng Quân, ông ấy đang giảng giải cho nữ hoa thánh nhân về công dụng hồng tú cầu chuẩn bị cho thiên hôn của Đế Tuấn. Nữ hoa nghe sơ câu chuyện từ miệng Tây Phương Nhị Thánh không khỏi căm giận, nhân tộc do nàng tạo ra, cũng xem như hải tử một dạng, không chờ Hồng Quân trách phạt yêu tộc, nàng đã xuất phát hướng đến cổ thiên đình một chuyến. Thiên đình bên trong Tam Thập Tam Thiên, Thiên Đế mở ra Hà Đồ Lạc Thư không ngừng truy tìm hậu nghệ, bên ngoài tiên cung truyền đến nữ hoa thánh nhân hạ tràng. Ý liền bèn gác lại mà đi ra ngoài nên tiếp. Nữ hoa chất vấn nhân tộc đã đắc tội gì mà thiên giới giáng xuống hai đường, Đế Tuấn ngây người ra, không hiểu thánh nhân đang nói đến vấn đề nào. Sau khi việc nhân tộc tổ địa bị cổ kim thạch ném chúng tới bày, Đế Tuấn chẳng những không lo sợ mà còn thầm trách nữ hoa vì chút chuyện nhỏ hùng hổ đến đây mặt nặng mày nhẹ với mình. Cũng không nghĩ xem bản thân là yêu tộc giáo chủ, suy cho cùng nhân tộc chỉ là công cụ giúp nàng thành thánh. Thiên Đế miễn cưỡng hạ giọng, cái này tình huống quả thật là ngoài ý muốn. Trong lúc trùng tu thiên môn chi địa, và yêu tướng không cẩn thận đánh rơi cổ kim thạch xuống. Chấm ở đây trước tạ lỗi cùng thánh nhân, sau liền mang bọn chúng ra nghiêm phạt. Mong thánh nhân bất giận. Chỉ như thế, nữ hoa đáy mắt đỏ lên, biểu thị thái độ không hài lòng. Vạn gái nhân mạng bị cổ kim thạch hóa kiếp, rồi sẽ đi đâu về đâu? Nàng muốn ít nhất Đế Tuấn cũng nên ban phát xuống một ít kim quang công đức dẫn lối tránh linh hồn bọn họ rơi vào u minh vô tận. Nữ hoa, Thiên Đế, lần này thiên thai chết ít nhất cũng hơn 1 vạn tộc nhân. Có phải nên giáng xuống ít kim quang công đức giúp họ thoát khỏi cảnh vạn kiếp bất phục? Kim quang là một trong đại công đức đứng đầu hồng hoang, sinh linh được nương nhờ phúc vận này dù là chó mèo cũng có cơ hội lột xác tu hành. Tùy tiện thả xuống như vậy. Hừ, nói thẳng là muốn nhân tộc quật khởi. Đông Hoàng Thái Nhất mặc áo bào lông vũ trắng thiêu ngũ tinh kim châu chắp tay tiến bảo. Trên đầu lung linh ánh sáng hoàng huyền hỗn độn trung trí bảo. Đi theo sau lưng là hai vị yêu thần cửu anh, Khâm Nguyên. Nữ hoa nghe từng lời mỉa mai ác ý, điều làm nàng không tin được người vừa nói là Đông Hoàng Thái Nhất. Người từ lúc hóa hình mang hai chữ sư tỷ treo trên miệng. Thái Nhất sư đệ, sao có thể nói thế? Nhân tộc tín ngưỡng chúng ta, lại nói cả hai tộc đều là gia đình của tỷ. Đông Hoàng cắt lời, "Ệ, thánh nhân nói sai rồi. Tín ngưỡng là tín ngưỡng thánh nhân, đền thờ cũng là thờ tượng của thánh nhân, còn việc người có thực sự xem yêu tộc là gia đình hay không thì ta không biết, nhưng yêu tộc là yêu tộc, nhân tộc là nhân tộc. Giữa một cái hồng hoang đệ nhất tộc và một cái sâu kiến chủng tộc không thể gộp chung để nói." Nữ hoa, sư đệ, "Ngươi." Đông Hoàng Thái Nhất cười lạnh đi đến chỗ bên cạnh Đế Tuấn Vương tọa ngự lên. "Thánh nhân đã đích thân đến đây đòi công đạo, yêu tộc làm sao không nể mặt, lát nữa Thái Nhất sẽ đến nhân tộc tổ bộ ban xuống công đức kim quang." Khâm Nguyên, tiễn thánh nhân đi. Khâm Nguyên, nữ hoa thánh nhân. Mời. Nữ hoa rời đi, trước thái độ vạch rõ ranh giới của đệ đệ, Đế Tuấn không khỏi bất ngờ. Thật ra chút ít công đức ban cho nhân tộc cũng không tính là gì. Đông Hoàng Thái Nhất ngồi bắt chéo chân cầm nhân sâm quả ăn. Mối quan hệ giữa yêu tộc và nữ hoa vốn lỏng lẻo. Ngược lại vì chuyện của nhân tộc liền muốn trở mặt với cổ thiên đình. Trông mong gì tương lai vu yêu nàng góp sức. Sợ đến lúc đổ vu kiếm xuất thế, có khi nữ hoa sẽ đổ luôn cả yêu tộc. Nhiều năm giao tình cũng không đổi được nữ hoa tâm tư hướng về yêu tộc, Thái Nhất buông bỏ hy vọng ở nàng ta, coi như hôm nay nhìn rõ được vị trí của yêu tộc trong lòng thánh nhân. Thiên Đế bỗng nhớ đến Hy Hòa, cả hai vẫn chưa có làm lành. Đế Tuấn, hoàng đệ không cần thiên hôn công đức thật sao? Đông Hoàng Thái Nhất lại lần nữa kiên quyết lắc đầu. Hắn để ý chỉ cần bản thân coi trọng cái gì thì địch nhân liền dựa vào đó bắt bóp, đạo lữ không phải phúc vận mà là phiền phức. Cửu anh, nhị vị điện hạ, Tử Tiêu cung lần ba mở, chúng ta có phải nên nhanh chân chuẩn bị? Đông Hoàng lòng không đi, lần ba giảng đạo Hồng Quân ban hồng mông tử khí và thu đồ đệ, làm gì có phần hắn và Đế Tuấn đi chi cho mệnh. Bất quá cũng không trực tiếp nói thẳng ra. Lúc sau Đế Tuấn cùng thập yêu thần chuẩn bị tiến về ngoại giới thẳng hướng Tử Tiêu cung liền thấy Côn Bằng tìm đến bọn hắn, mang ra một cái hồ lô dâng lên nói là bảo vật với mình vô duyên. Động thái của y làm cho Thái Nhất chau mày. Theo nguyên tắc cái tiên thiên hồ lô của Côn Bằng giành được bị hắn tức đoạt để luyện chế Trảm Tiên Phi Đao, tuy nhiên gần đây do bận trăm công ngàn việc, Đông Hoàng Thái Nhất quên mất chuyện tiên thiên hồ lô. Đối phương bây giờ tự nguyện bản giao tới tay, còn nói vật này với bản thân vô duyên, chuyện này có chút bất thường. Đế Tuấn vui mừng ra mặt. Còn Đông Hoàng Thái Nhất nghi ngờ nhân sinh. Yêu sư cảm ứng nó xuất thế, lại giành được sở hữu. Như thế nào là không có duyên? vốn côn bằng rất tiếc rẻ, cảm giác giữ đồ tốt mà biết không thuộc về mình tay đáng biết bao, nhưng ai bảo thứ này thiên định ngoài làm trạm tiên phi đao thì không tài nào luyện chế thành cái gì khác được. Thân bất tài nhiều lần chế tác vẫn không thành công, dù gì cũng là một tạo vật thiên địa, dâng lên thiên đế cùng Đông Hoàng biết đâu nó sẽ có thành tựu khác. Đông Hoàng liếc mắt đầy thăm dò. Tiên thiên tạo vật cũng có loại này loại khác, thứ phế phẩm không dùng được liền bức cho huynh đệ bọn ta để lấy lòng. Coi bọn ta là cái thùng rác của ngươi hả? Hoàng đệ à, ta thấy ý yêu sư không phải vậy. Đế Tuấn cảm thấy đệ đệ mình đang cố tình làm khó người ta, cho thôi có cần hỏi nhiều vậy không? Tiên thiên linh bảo phân biệt người có duyên, chiếm dụng được cũng chưa chắc là có thể luyện hóa. Côn bằng yêu sư mồ hôi lạnh chảy ra, thái độ kia là sao? Không hợp lý, theo nguyên tắc Đông Hoàng thái nhất đi cướp, bây giờ bản thân tự tay dâng lên còn chê. Đông Hoàng bất giận, vật này luyện chế dưới thủy chi pháp tắc không cho phản ứng, nói không chừng phù hợp cùng hỏa chi pháp tắc, mà hỏa diễm đứng đầu chính là Thái Dương chân hỏa, cầu nhị vị điện hạ xem lại. Thái nhất, vậy sao? Ta không cảm giác cùng thứ này có chút hứng thú nào. Pháp bảo pháp khí bổn hoàng không thiếu cái chi, ngươi mang về đi. Đế Tuấn định nói lại bị Thái Nhất ngăn lại, hắn muốn xem rốt cuộc nghi ngờ của mình có đúng hay không. Côn bằng, bất quá đây là lòng thành của thần. Đông Hoàng nhận cho thần vui, người không dùng về sau làm quà cho yêu tộc thái tử. Dấu chấm than đỏ cảnh cáo trước mặt Côn bằng, y tặc lưỡi bỏ qua, buộc miệng vi phạm một lần chế tài hệ thống. Nếu hôm nay Thái Nhất không tiếp nhận nó chế tác trạng tiên phi đào coi như đi trái thiết lập cốt truyện, Côn bằng không hoàn thành nhiệm vụ, trừng phạt tệ gì cũng ăn mấy cái thiên lôi từ hệ thống cứu nạn. Hắn nghe xong bật cười hài lòng với kết quả mong muốn, cuối cùng đã tìm được một cái đồng bào không ai ngờ tới cùng mình xuyên qua. Yêu sư có lòng, đại tẩu vẫn chưa vào cửa đã nghĩ đến cháu ta yêu tộc thái tử, được rồi, không làm khó ngươi nữa. Cái này mang đi chế trạng tiên phi đao. Yêu sư tê cứng người lẩm bẩm. Ý thì nghe nhầm. Đông Hoàng Thái Nhất biết hồ lô này chế ra thứ gì còn nói chính xác tên, không lẽ? Điện hạ, người biết thứ này tiền thân của trạng tiên phi đao. Thái Nhất, yêu sư, chúng ta cùng một loại người. Ta đến từ chỗ ngươi đến. Hai người xuyên việt sau đó nhìn nhau cười lớn, duy có Đế Tuấn cùng Cửu Anh Khâm Nguyên là không hiểu gì. Chắc 14, hệ thống phẫn nộ, chán sống. Chắc 14, hệ thống phẫn nộ, chán sống. Hồng hoang sinh linh khắp nơi chen nhau đến từ tiêu cùng, đại địa hiếm hoi là mới có một khoảng thời gian chìm đắm trong tĩnh lặng. Đông Hoàng Thái Nhất và Côn Bằng ngồi ở một mỏm đá cao trên Bất Chu Sơn ngắm nhìn thiên hạ, cả hai uống rượu mặc kệ đạo tổ giảng cái gì mà đạo. Ngang mặt gió ngàn lộng thổi, mây bay vào rằm. Bên dưới bao la núi rừng, thiên sơn và thủy. Họ nhắm mắt cảm nhận gió thổi qua làn da, đời người ai mà không ước mơ được bay lượn tự do như chim trời. Côn Bằng, lão đệ, vì cái gì Vu Yêu trận đầu còn chưa mở màn? Theo lý mà nói ngươi phải thúc đẩy đại chiến cao trào, như thế mới về được, ngươi không muốn gặp lại người nhà à? Người nhà? Đông Hoàng Thái Nhất lên năm thì mẹ bỏ gia đình đi tìm tương lai khác, 20 tuổi cha bị chém chết. Hắn cầm tĩnh rượu đã cạn ném một phát thật mạnh về phía chân trời, hét thật lớn giải tỏa tâm sự. Âm thanh làm chim muôn giật mình cất cánh từng đàn bay lên cao. Sau đó bật cười thỏa mãn nằm dài trên phiến đá. Bao lâu rồi mới có thể thoải mái phát tiết như vậy? Hắn trả lời câu hỏi một cách nhẹ nhàng. Đế Tuấn, huynh ấy hiện tại là người nhà duy nhất của ta. À. Côn Bằng mơ hồ phỏng đoán thiếu niên này vậy mà có vài nét giống mình. Cô độc giữa thời hiện đại nhộn nhịp sống chẳng khác gì bóng ma. Cơ mà ít ra Thái Nhất còn có Đế Tuấn. Còn y ngoài bầu bạn cùng mấy cây linh thảo hóa hình thì vẫn cùng tay trái và tay phải trò chuyện. Nhạt nhẽo. Họ lần lượt trái lòng. Thái Nhất muốn nhập luôn hộ khẩu ở đây, Côn Bằng cũng thế, vì vậy mới lẫn tránh việc gia nhập Thiên Đình để né lượng kiếp. Nhưng người tính, sao bằng hệ thống tính? Thiên Đình phải nhập, yêu sư cũng phải làm. Chẳng thay đổi được gì. Côn Bằng, lão đệ, ngươi nghĩ có thể dùng mấy cái thiết lập cứng ngắc của hệ thống để chơi lại nó không? Suy cho cùng trí thông minh nhân tạo có thể khôn hơn chúng ta sao? Bỏ đi. Thái Nhất cười trừ, lý thuyết thì vậy còn thực hành lại là câu chuyện khác. Muốn yên ổn sống phải ngắt đầu thiên mệnh chi tử. Lẽ nam chính có hai con đường, thứ nhất là hực vào hệ thống. Ca này thì nói cho vui chứ làm gì có chuyện đấy. Thứ hai là trở nên mạnh đến mức vượt xa giới hạn hệ thống có thể bờ UFF cho thiên mệnh chi tử. Tuy nhiên trong mấy bộ truyện loại này cái vụ nhân vật chính đánh vượt cảnh giới là chuyện thường. Có nghĩa là trở thành thánh nhân đi chăng nữa vẫn sẽ đánh thua nam chính cảnh giới chuẩn thánh, mà sợ là nam chính đại la kim tiên cảnh cũng thua luôn đấy chứ. Cái gì mà dưới thánh nhân đều là run rế. Ở đây không phải nam chính mới là run rế. Đông Hoàng Thái Nhất đã say đến mức nhìn trời đất đảo ngược. Hắn cảm thán mắng trời, chửi đất, trách cả đạo tổ, trách luôn bản cổ. Song xuôi lại nhìn Côn Bằng than thở. Ý liền là nhân vật qua đường ít nhất có thể trốn qua lượng kiếp, còn hắn thì thảm rồi. Phản diện nhất định phải chết. Côn Bằng một tay cầm bầu rượu. Đừng nói ta không giúp ngươi. Tay còn lại vỗ vai Đông Hoàng Thái Nhất an ủi. Trong chuyện Huyền Huyễn Ba Xu thì loại nhân vật nào cùng nam chính sống mãi mãi về sau? Thái Nhất hình dung trong đầu, sống mãi mãi về sau thì có nữ chính rồi hậu cung các thứ. Phụ mẫu hay người đỡ đầu thì còn thẳng hơn, nhiều quyển cầu huyết bắt đầu bằng cảnh cha mẹ nam chính đi lĩnh cơm hộp hoặc cả dòng họ đi bị hãm hại chết sạch. Sao? Hiểu vấn đề chưa? Côn Bằng hỏi. Đông Hoàng Thái Nhất đống nhiên lườm y một cái. Côn Bằng không định xúi dại hắn đi làm hậu cung của người ta đó chứ. Nhìn biểu cảm kỳ lạ của tên tiểu tử này, Côn Bằng lập tức đính chính, thằng nhóc này rõ vẫn còn ám ảnh chuyện tổ long. Lão đệ, ngươi nhăn mặt như vậy làm gì? Ta đang nói đến vị trí thuộc hạ với đồng minh của nam chính. Chúng ta có thể thử. Một người là phản diện còn một kẻ là phá hôi. Muốn làm bằng hữu với nam chính mà không vi phạm cốt truyện còn khó hơn lên trời. Hệ thống dễ gì chịu ngồi yên để bọn họ phá nát kịch bản. Côn Bằng trấn an. Miễn ngươi đừng có gây huyết hải thâm thủ, ta đương nhiên có cách lách luật, tới lúc đó chúng ta an toàn vượt qua đại kiếp. làm hai cái ẩn thế cao nhân thoải mái sinh hoạt sau hậu chuyện. Đông Hoàng Thái Nhất thở dài, lão ca, không dễ đâu, hệ thống kẻ kẻ bên cạnh làm sao dở cho được. Cái tên tiểu tử Đông Hoàng Thái Nhất này quá thiếu kinh nghiệm sống. Côn Bằng xoắn tay áo lên bẻ một cành cây khô gần đó vẽ vời trên đất phân tích cho hắn như dạy học. Đầu tiên phải tiếp cận gây thiện cảm với người thân của đối tượng trước. Còn làm sao để gây thiện cảm? Tặng thật nhiều quà bảo, thời nào trả vậy? Nhìn thái độ ca ca ngươi lúc ta tặng tiên thiên hổ lô thì biết. Thấy cũng có đạo lý, hắn gật gù, ánh mắt mong chờ đoạn tiếp theo. Côn Bằng, mà người nhà của hắn đã thích thì dưới ảnh hưởng của họ hắn sẽ dần dần có cái nhìn khác về chúng ta. Được lời nói khai sáng, Thái Nhất vui mừng ôm vai đối phương. Phải há? Có vậy mà ta không nghĩ ra. Lão ca ngươi thật là thông minh đó. Nhưng mà huynh biết mặt mũi nam chính hả? Côn Bằng nụ cười một tắt, ý tưởng Thái Nhất biết. Một canh giờ sau, Đông Hoàng Thái Nhất và Côn Bằng xuất hiện ở nhân tộc địa phương. Nơi này sớm đã tổ chức lễ tang thật lớn. Rất nhiều thi thể được phủ lụa trắng chờ hạ thổ. Nhìn thấy thân ảnh hai người cưới mây gặp gió, nhân tộc dù cho bất mãn bội phần với thiên đình cũng lủi thủi đi tới quỳ bái. Thái Nhất đối với thảm cảnh do mình làm có chút áy náy, hắn không nghĩ sẽ chết nhiều người như thế. Tộc trưởng khuôn mặt đầy khói bụi chống gậy đến trước mặt họ. Hai vị thần tiên hạ phàm, nhân tộc không kịp chuẩn bị đại lễ xin hai vị lượng thứ. Ta, Đông Cung Tiên Đế, phục lệnh thánh nhân chi vị đến đây ban xuống kim quang công đức, dẫn lối người thân của các ngươi tránh khỏi u minh lưu đày. Đông Hoàng Thái Nhất dứt lời liền hóa bản thể phân thân ra vô số vạn trượng kim ô to nhỏ. Mỗi chỉ kim ô hư ảnh rơi vô lượng hoàng kim ánh sáng ấm áp xuống từng cô thi thể lạnh băng. Trăm hoa hứa tàn trở nên tươi tỉnh, ngọn cỏ mới dần dần tái sinh từ trong than đen. Những người bị thương cũng được ánh sáng chữa lành. Rất nhiều thiếu niên thay da đổi thịt. Đan điền dần hình thành, họ cảm nhận được linh khí trời đất bắt đầu chảy vào trong cơ thể. Mở ra con đường tiên đạo lớn lao. Côn Bằng bấy giờ mới cất cao giọng. Đây tuy là họa nhưng cũng coi như là phúc của các ngươi. Kim quang công đức tẩy lại phàm căn, từ nay con đường tu hành rộng mở. Tiền đồ vô lượng. Nhân tộc gầm thầm nuốt đắng vào trong, rõ ràng là yêu đình lạm sát bừa bãi bị thánh nhân trách phạt, còn nói đến vẽ rồng vẽ phượng như bản thân không hề liên quan. Cách đó không xa, khoa phụ đang đứng bên cạnh đại nghệ. Đứa nhỏ vừa chôn cất xong tỉ tỉ của mình. Khoa phụ, đại nghệ đi thôi. Sau này các vị tổ vu nhất định sẽ trả thù cho ngươi. Huynh cứ về bộ lạc trước đi, ta muốn ở lại đây một chút nữa. Đại vu khoa phụ nhanh chóng rời đi. Đứa trẻ bấy giờ mới gục đầu xuống trước mộ mà khóc. Bàn tay nhỏ nhắn ôm chặt bài vị lần cuối. Tỉ tỉ, nghe thường một ngày nào đó sẽ khiến những kẻ tự xưng là chư thần kia phải quỳ trước mộ tỷ tạ lỗi. Âm thanh máy móc từ hệ thống đáp trả, cứ kiên trì nghe lời ta sớm muộn cũng đè đầu cưới cổ được hai con quạ kia, đợi tí ta xem lại nhiệm vụ, lát nữa dẫn ngươi đi Bất Chu Sơn tầm bảo, sau đó ghé qua chỗ Trấn Nguyên Đại Tiên xây dựng quan hệ. Đứa trẻ này còn cả một quá trình dài để từ một tiểu hài tử vươn vai thành nhân vật đỉnh thiên lập địa. Hệ thống lật ra trang chính xem đống nhiệm vụ chưa làm. Quay qua quay lại nam chính biến mất, đi tìm mới tá hỏa phát hiện tên nhóc không sợ chết này tìm đến tập kích Đông Hoàng Thái Nhất cùng Côn Bằng. Ngựa non lúc nào cũng háo đá. Không ngoài dự đoán liền bị hai kẻ phản diện treo lên đánh. Tên quỷ nhỏ này thật to gan, có biết ra ra là ai không hả? Đánh đâu không đánh lại đánh vào mặt. Yêu sư Côn Bằng tức giận quá lớn, y đưa tay suýt xoa một bên mắt, vừa rồi cùng Đông Hoàng Thái Nhất sau khi xong việc ở nhân tộc đã đi một vòng nơi này xem có bảo vật gì ẩn tàng thì liền bị một mũi tên không biết từ đâu bay đến đánh hỏng mắt phải. Điện hạ, ngươi xem mắt ta thế nào? Y hướng Đông Hoàng Thái Nhất truy cầu, mà Thái Nhất lúc này không để tâm, hắn đang bận quan sát đứa trẻ có nước da dám nắng bị treo ngược lên cây. Sau lưng nó dắt theo một khỏa cung tên gỗ chứa một cỗ bá đạo khí tức. Đông Hoàng Thái Nhất trên mặt đằng đằng sát khí dọa nạn, nói: người rốt cuộc là ai? Ta không tin một cái cung tên bình thường có thể tổn thương được chuẩn thánh cường giả. Nam chính chất chứa hận thù nhưng khi đối diện với yêu hoàng ánh mắt không tránh khỏi cảm giác sợ hãi, từng mạch máu trên người như bị đông cứng lại. Bốn chữ Đông Hoàng Thái Nhất chính là có uy như thế. Thái Nhất, không nói. Đừng để ta dùng kiếm rạch miệng ngươi ra chứ. Nam chính gằn giọng: yêu hoàng, ngươi hại chết tỷ tỷ của ta, ta muốn ngươi đền tội. Hồi phục vết thương lúc sau, Côn Bằng nhìn đứa bé ngờ ngợ. Có khi nào đứa nhỏ kia là nam chính? Thái Nhất gật đầu ngầm khẳng định, rõ như ban ngày còn gì phải hỏi, một đứa nhỏ bình thường sao có thể tổn thương đến nhục thân cường giả? Chẳng phải quỷ hệ thống dở trò bờ UFF bẩn thì ai vào đây nữa? Côn Bằng truyền âm: lão đệ, tính rạch thật à? Nam chính đó, không sợ sau này nó rạch lại mặt chúng ta như cái rồ hả? Đông Hoàng Thái Nhất: do tôi, cậu hệ thống đang ở gần đây, nói không chừng đang nhìn xem nhất cử nhất động ta với mình. Cứ làm bộ như chưa biết gì đi, cũng đừng có tỏ ra thân thiết với ta, để nó biết chúng ta hợp tác chơi nó chắc chắn đề phòng. Côn Bằng sau đó ho mấy tiếng liền đến gần chỗ nam chính cố gắng điều tra thật khéo léo lai lịch đối phương. Cư nhiên nam chính một chữ cũng không trả lời. Cả hai tức nổ đom đóm mắt. Hệ thống đứng một bên xem kịch hay. Liền như nhớ ra cái gì đó, nó nhìn lại cốt truyện mới biết Vũ Yêu vẫn chưa mở màn trận đầu. Theo như ghi nhận, Đế Tuấn không dưới 50 lần đề nghị Đông Hoàng Thái Nhất xuất binh nhưng hầu như lần nào hắn cũng cáo bệnh, nhức đầu, đau chân không thì bảo hôm đó không hợp phong thủy, trời mưa. Và cả Tấn lý do không thể chấp nhận được. Còn về phần Côn Bằng, lần đầu ở Tử Tiêu cũng đã chủ động nhường chỗ cho chuẩn đề và tiếp dẫn. Chưa hết còn kết giao với Hồng Vân và Trấn Nguyên Tử. Hai tên này đúng là chán sống rồi. Chắc 15, Côn Bằng, Hồng Mông Tử khí về tay. Chắc 15, Côn Bằng, Hồng Mông Tử khí về tay. Dừng tay. Tiếng nói nhu hòa không cao không thấp, mặt đất dưới chân hai vị cường giả từng đợt dư chấn nhấp nhô như đang thở. Nữ tử gương mặt mộng bước đi cùng khoa phụ đại vu, nữ nhân thành tựu ở Hồng Hoang không nhiều, ngoài nữ hoa gia nàng nổi bật nhất. Tổ vu hậu thổ, mỗi một bước khiến cho địa tâm cũng rung chuyển theo. Hắn không nhiều lời trực tiếp gọi ra yêu hoàng kiếm, thần khí phân thân rất nhiều kiếm hồn, cùng nhau tạo thành một vòng kiếm trận xoay vòng sau lưng Đông Hoàng Thái Nhất. Trong thanh kiếm lơ lửng chĩa mũi nhọn hướng vào chỗ đứng của hậu thổ cùng khoa phụ. Cảm giác chỉ cần một cái cử động liền đem cả hai chạm thành từng mảnh. Bên tả phóng ra thúy quang lưỡng nghi đang lung linh, bên hữu lại đến hỗn độ trung. Dưới chân ẩn hiện càn không dám. Hậu thổ thân ảnh chắn phía trước đại bu, Đông Hoàng Thái Nhất thân mang thương nặng nhưng nếu hắn thực sự muốn đánh nàng cũng không nắm chắc bao nhiêu phần thắng. Hậu thổ kiên định. Đứa trẻ kia, Vu tộc nhất định cứu. Đông Hoàng Thái Nhất không tự chủ thốt ra một tiếng cười. Nói cứu là cứu sao? Vu tộc coi mình như trời. Nàng dùng tay gõ nhẹ hai cái lên vai khoa phụ, y hiểu ý chạy thật nhanh khỏi khu rừng hướng về bản cổ điện, mỗi bước chân của khoa phụ đều nhẹ như bay, cực kỳ nhanh nhẹn. Thoát cái đã biến mất khỏi tầm mắt hai vị cường giả. Côn Bằng không chần chờ lập tức đuổi theo, muốn tìm biệt binh. Đâu có dễ vậy được. Chỉ còn lại hậu thổ và Thái Nhất đối đầu, trước khi đến sớm đã biết người phải đối mặt là yêu tộc Đông Hoàng nhưng cũng không nghĩ sẽ phải đi tới bước đường này. Những lần chạm trán trước, Đông Hoàng Thái Nhất nhìn thấy nàng liền quay mặt bỏ đi. Hậu thổ, Hỏa Thiêu Phượng Tê Cốc, ngươi lúc nào đã trở thành loại người bừa bãi lạm sát mà năm đó bản thân ghét nhất? Hắn cười lạnh, trước là Phượng Tê Cốc, sau sẽ đến bàn cổ điện. Từng đợt kiếm hồn phân thành cuồng phong báo kiếm sắc lạnh cuốn lấy hậu thổ, nàng xoay người hóa thành bức tượng đá, kiếm hồn đâm vào đều bể nát, biến mất không còn nhìn thấy. Nhục thân của tổ vu quả thật rất cường đại. Hấp. Đông Hoàng Thái Nhất hô to, kiếm hồn tụ tập lại hóa ra thanh kiếm khổng lồ muốn che ngang trời. Nguyên hồn pháp tướng. Đỉnh đầu hắn dần hiện ra một cỗ huyễn ảnh nguyên thần không biết cao bao nhiêu trượng, từ đó bạo phát một sức nóng hủy diệt sinh linh. Tay phải huyễn ảnh cầm lấy yêu hoàng kiếm hồn, tay trái chụp hỗn độn trung hung hăng chém xuống tượng hậu thổ. Nàng thần thông thi triển xé mặt đất ra một đường nước khổng lồ ngay bên dưới chân Đông Hoàng Thái Nhất nuốt chửng hắn rồi nhân cơ hội đó chạy đến giải thoát cho nam chính. Đến khi hắn dùng yêu hoàng kiếm chém rách địa tâm thoát ra thì bên trên đầu lại rơi xuống ngọn núi lớn. Lần này một góc nhỏ Bất Chu Sơn bị hậu thổ tách làm vũ khí. Loại đất đá hình thành từ bản cổ di chỉ để lại, không dễ dàng phá ra. Hậu thổ, đi mau, đại sơn không giữ được lâu. Ken, ken ken, muốn đi, để lại cái mạng cho bổn hoàng. Quả nhiên, tiếng chuông phá toái mang ngọn núi lớn nổ tung. Tiên Thiên Chí Bảo hỗn độn trung ở đây, Bất Chu Sơn tiểu địa bất quá cứng hơn đất đá thường một chút. Hắn lại lần nữa thôi thúc huyễn ảnh bung tay nắm lấy hậu thổ ra sức bóp nát nhục thân của nàng. Hậu thổ dùng lực triệu thêm từng đợt đá nhọn hoắc đâm lên, nhân lúc đối phương phân tâm đối phó. Dựa vào tổ vũ chi thân dùng tay tát một tát thật mạnh vào mặt Đông Hoàng Thái Nhất, thân hình hắn bay xa và đổ gãy loạt cây rừng. Sau cú tát như trời đánh làm cho đầu góc yêu hoàng vẫn còn chưa định hình được cái quỷ gì vừa đập vào mình, xương sọ muốn vỡ vụn, tiên huyết theo thai và mũi chảy ra ngoài. Bàn tay hậu thổ trông có vẻ mềm mại kỳ thực ẩn chứa một lực mạnh như vạn trượng núi cao. Nếu ăn thêm vài cái tát nữa sợ là lúc về ca ca hắn Đế Tuấn cũng nhìn không ra đệ đệ mình. Mà lúc này khóe môi hậu thổ lại nhúc đích, cơ thể Đông Hoàng Thái Nhất bất thình lình bị đất đá sâu xé ra nhiều mảnh, sót lại rơi rất trên mặt đất một nắm cát vàng. Hậu thổ thở dốc ngồi bật xuống. Một đại la kim tiên viên mãn độc đấu với chuẩn thánh trung kỳ kiên trì tới lúc này đã đến cực hạn. Thái Nhất nguyên thần trọng thương mà thực lực còn kinh khủng lần này, nếu hắn đạt đỉnh phong chiến lực khó tưởng tượng được sẽ như thế nào. Vu yêu chiến nổ ra, vu tộc với thực lực hiện tại có thể làm gì yêu đỉnh? Không cần lo cho ta, hắn sẽ không giết ta. Nàng hướng về nam chính thuyết phục, đứa nhỏ đang cố sức muốn dịu nàng về. Là ta hại người, chúng ta cùng đi. Nam chính hối hận nói ra. Hậu thổ, ta phải ở đây giữ chân hắn, còn không đi một lát nữa ta không thể cứu được ngươi đâu. Đòn vừa rồi chỉ hủy nhục thân diễn hóa chứ không phải chân chính nhục thân kim ô, đợi lát nữa khôi phục linh khí Thái Nhất tự nhiên sẽ kết thành cơ thể. Từ nãy đến giờ hắn chỉ thôi diễn ra nguyên thần pháp tướng, còn chưa có chính thức ra tay với hậu thổ. Ngươi rất mạnh, thậm chí còn hơn cả Đế Giang, đáng tiếc chỉ đến đây thôi. Thái Nhất cảm thán thực lực của cô ta, không hổ là tương lai thánh nhân. Mạnh, thật mạnh. Bàn tay rực lửa nắm lấy đầu hậu thổ nhấc lên. Đông Hoàng Thái Nhất sau lưng hiện lên một vòng diệu nhật. Nam chính bi vẫn cầm cung tên hướng vào người Đông Hoàng Thái Nhất. Yêu hoàng, ngươi chẳng phải muốn ta chết sao? Có bản lĩnh cứ nhắm vào ta. Hệ thống không có trợ giúp, san dịp dạy cho nam chính một bài học, để ý chịu trách nhiệm cho mỗi hành động ngu đần của mình. Muốn báo thù phải nhìn lại xem có bản lĩnh đó hay không. Chỉ giỏi liên lụy đến người thân, thiếu niên ăn một chút đả kích mới có thể trưởng thành. Đông Hoàng Thái Nhất buông tha hậu thổ mà tiến lại chỗ nghe thường. Một tông giọng trầm đáng sợ vang lên trong đầu nam chính. Hôm nay tha cho cô ta, ngươi liền nợ ta một mạng. Sau này ngươi trở thành ai và làm cái gì ta đều không muốn quản, nhưng động đến người của ta, ta sẽ tìm giết hết bằng hữu của ngươi rồi mang thần hồn bọn hắn giam cầm lĩnh cựu trong lửa mặt trời. Một người cũng không tha. Nói xong hắn liền quay sang liếc nhìn hậu thổ rồi bỏ đi. Hậu thổ, ngươi rõ ràng có thể lựa chọn mà. Nàng nhìn hắn hồi tưởng lại một đoạn ký ức. Ta chọn làm yêu hoàng còn gì? Ngươi cũng tỉnh táo đi. Chúng ta hiện tại là tử địch. Lần sau không nhẹ nhàng như vậy đâu. Đông Hoàng Thái Nhất nhìn xuyên qua tầng tầng mây phủ, Tử Tiêu cung cửa lớn, một thải ngũ sắc thần quang chói rọi chư thiên cũng đang nhìn lại hắn. Lần này giảng đạo kết thúc, ta lấy thân cùng thiên đạo hợp thành, từ nay về sau Hồng Quân là thiên đạo không là Hồng Quân. Đạo tổ vừa hay an bài xong nam tiên và nữ tiên đứng đầu, cốt truyện tuy có nhiều biến hóa nhưng không thay đổi được các vị thánh nhân theo lộ tuyến trở thành Hồng Quân đệ tử. Sau lần ba giảng đạo, con đường chứng hôn nguyên đạo quả mịt mờ ẩn hiện trong thần thức các vị đại năng bên trong Tử Tiêu cung, tuy nhiên ngộ là một chuyện, đi đến cùng được hay không lại là chuyện khác. Đế Tuấn nhìn hai chỗ ngồi hàng thứ hai bỏ trống, to lớn cơ duyên như vậy mà Thái Nhất với Côn Bằng bỏ lỡ. Ý gì đâu biết những cái này chỉ là một phần rất nhỏ trong biển lớn vô tận mà thiên đạo xào đấu. Hồng Quân cũng không thực sự mang thánh nhân lộ bày ra đầy đủ trước mặt chúng đại năng. còn nói cái gì mà dựa vào cơ duyên và công đức từ người, Đế Tuấn có công khai mở thiên đình, dọn dẹp tam tộc tàn cuộc, mở ra trật tự tam giới, cuối cùng Hồng Mông tử khí không có phần. Ra đến ngoài cửa Tử Tiêu Cung, đoàn người tranh nhau đến phân bảo nhai chia phần, thập đại yêu thần cũng góp mặt thử vận may, riêng yêu tộc Thiên Đế không có tâm chẳng đi. Đế Tuấn đạo hữu xin dừng bước. Sau lưng Y Điệp, Hồng Vân đạp trên ngũ sắc tường vân cùng Trấn Nguyên Tử đi tới, ánh mắt không ngừng tìm kiếm. Đạo hữu có chuyện gì? Hồng Vân Côn Bằng đạo hữu cùng Thái Nhất đạo hữu vì sao không đi nghe đạo? Đế Tuấn, yêu sư và hoàng đệ nói là có việc quan trọng phải làm, ta có khuyên bọn hắn nhưng lại kiên quyết không đi. Ca ca, bọn ta đến rồi. Thái Nhất mang theo Côn Bằng mặt mày rạng rỡ đến, Đế Tuấn phải giảm xuống tâm tình để không mắng họ một trận, đạo tổ giảng cũng đã giảng xong rồi, phân bảo nhai thì chúng cường giả đã khởi hành tranh giành từ nãy giờ. Trấn Nguyên Tử nhìn Hồng Vân gật đầu, sau đó Hồng Vân liền lấy ra sợi Hồng Mông Tử Khí tiến đến gần chỗ Côn Bằng. Hồng Mông Tử Khí chìm nổi trôi đến trước mặt, Côn Bằng kích động toàn thân, ánh mắt không rời Hồng Mông Tử Khí, hắn chờ không được liền hút vào cơ thể. Đế Tuấn và chúng tiên xung quanh khuôn mặt mộng bức nhìn nhau. Cơ duyên lớn như vậy mang cho Côn Bằng, Hồng Vân não hỏng rồi chăng? Hồng Vân nở lên nụ cười hiền hòa. Lần trước đạo hữu nhường chỗ ngồi Tây Phương Nhị Thánh, mất đi một hồi cơ duyên lớn lao, Hồng Vân ta cả đời chỉ cầu tiêu giao tại thế, thứ này nên là của Côn Bằng đạo hữu. Nếu đạo hữu đã nói vậy, ta chỉ đành nghe theo. A Côn Bằng mặt mày thăng hoa. Phải bình tĩnh, nhất định phải bình tĩnh. Hắn lúc này nội tâm bắn từng đợt pháo hoa ăn mừng, đây cũng là đích đến của việc chủ động nhường chỗ tiếp dẫn chuẩn đề. Hai con lửa chọc lần đó diễn đến nước mắt nước mũi đầm địa, Hồng Vân đứng lên nhường, Côn Bằng bên này cũng chủ động nhường theo, để lại một hồi ấn tượng tốt trong lòng chúng tưởng giả. Giảng đạo trở về, Côn Bằng tiếp cận gợi ý vị trí tiên tiên hồ lô xuất thế cho Hồng Vân và Trấn Nguyên Tử, chưa hết còn mặt dày thường xuyên lui tới chỗ hai người. Hắn nói mình nhìn được thiên cơ cảnh báo thời gian tới kiếp nạn sẽ ập lên đầu Hồng Vân, đại cơ duyên trên trời rơi xuống là họa không phải phúc. Hôm nay nhận được Hồng Mông Tử Khí nhưng không có duyên trở thành đạo tổ đệ tử, Hồng Vân cảm nhận được hết thể sát tâm của chúng thần nhắm vào mình. Cộng thêm lời tẩy não của Côn Bằng, y minh bạch bản thân có thể sẽ chết trước khi thành thánh. Sau khi bàn lại với Trấn Nguyên Tử, đành cắn răng mang cái này đại cơ duyên nhường cho Côn Bằng. Hồng Mông Tử Khí được người chủ động dâng lên, hắn không có cất đoạn, hệ thống không hiện cảnh cáo, Hồng Quân cũng không thể làm gì. Tên nghiệp chứng này, vậy mà phụ số trời mang cơ duyên cho người khác. Hồng Quân lắc đầu chậm rãi biến mất. Trên đường trở về, Đế Tuấn vẫn liếc ngang liếc dọc Côn Bằng, kỳ thực cái kia Hồng Mông Tử Khí hắn rất muốn có. Sau đó quay sang đệ đệ buộc miệng thốt ra: đáng tiếc cái này cơ duyên, thiên đạo không có phần chúng ta. Đông Hoàng Thái Nhất nhìn xa xăm, Đế Tuấn làm sao ngờ được cơ duyên không có phần bọn họ mà còn tính sẵn tử lộ cho hai người. Yêu sư nhất định phải khao đó, ngươi khí vận tốt như vậy, bọn ta đến pháp bảo cũng không có phần. Thập đại yêu thần đứng sau lưng tiếc rẻ, phân bảo nhai không phải ai cũng có thể tùy tiện lấy được, đều là pháp khí chọn chủ nhân, dĩ nhiên không có nhìn chúng bọn họ. Khâm Nguyên, phải đó, một món cũng không lấy được. Cửu Anh, Bạch Trạch, bọn ta thật đáng thương. Côn Bằng liếc mắt tới đằng trước: sao lại không có được? Đông Hoàng sớm đã kiếm chỗ tốt cho các ngươi, điện hạ. Ta nói phải không? Thập đại yêu thần ánh mắt mong chờ hướng đến bóng lưng Đông Hoàng. Thái Nhất thở dài, từ trên người bắn ra rất nhiều kiện tiên thiên linh bảo, cùng hậu thiên linh bảo không ngừng bay lượn trước mặt chúng yêu. Bọn họ đua nhau bắt lấy cảm tạ rối rít. Thiên Đế Đế Tuấn bấy giờ mới phát giác Côn Bằng và Thái Nhất đến trễ, vì trước đó cả hai đã đến phân bảo nhai động tay động chân. Lần lượt từng đoàn đại năng đi qua, 3000 hồng trần khách nhìn đến đống pháp bảo Đông Hoàng thu về cho yêu tộc hâm mộ đến phát điên, nhưng chỉ đành nhìn nhau câm lặng, ai dám chọc vào yêu tộc đâu. Theo đó, số lượng pháp bảo từ người Đông Hoàng Thái Nhất tuân ra vẫn không có dấu hiệu dừng lại. Theo phỏng đoán của người qua đường, ít nhất vị yêu hoàng này lấy đến 7 phần phân bảo nhai. Thường Hy cùng Hy Hòa đi ngang, Đế Tuấn ánh mắt mơ màng nhìn theo. Hy Hòa cơn giận đã sớm tan đi, tuy nhiên vẫn làm mặt lạnh không thèm nhìn hắn. Đông Hoàng Thái Nhất tiện tay cầm lấy 3 kiện tiên thiên linh bảo đẩy qua chỗ Thường Hy. Nha đầu, cái này cho ngươi và tẩu tẩu. Thái Âm Thường Hy mỉm cười bắt lấy. Hy Hòa đỏ mặt, nàng đối với Đế Tuấn mở lời: tí nữa còn mời hai vị tiên đế ghé Quảng Hà Cung, ta có thứ này muốn cho các ngươi xem. Sau đó cả hai vị nữ thần tăng tốc lướt khỏi tầm mắt yêu tộc. Chắc 16, Vu Yêu trận đầu, 1, chắc 16, Vu Yêu trận đầu, 1, yêu tộc đi ngang Nam Hải, nhớ ra giữa mình và tổ Long Doanh Chính còn một trận quyết đấu, Đông Hoàng tại đoàn người biến mất. Hắn bước đến đứng hồi lâu trước mặt biển, Long tộc khí vận từng đạo bay lên cao, khí vận này cùng Phượng tộc lúc trước không khá hơn là bao nhiêu, sau một cái thiên địa lượng khiếp còn được phần này cũng coi như Doanh Chính có bản lĩnh. Hỗn độn trung bay ra từ thắt lưng đến cạnh, hiển hóa lao trung niên tóc bạc. Muốn tìm tổ Long đánh thật sao? Không thể ạ. Ông ta đắn đo một lát rồi gật đầu. Được. Nhưng nếu cảm thấy không ổn liền để ta xé rách không gian trở về thiên đình. 9/10 người xuyên không sẽ điều hướng linh bảo hóa hình thành mỹ nữ hoặc mấy em gái tiểu ló lý để tha hồ mà ngắm, hắn lại đi chọn ngoại hình trung niên cho hỗn độn trùng, cũng vì tưởng nhớ đến cha. Khuôn mặt cho đến dáng điệu linh thức hóa hình được tạo từ ký ức về người cha đã mất. Cảm giác mình mặt lại có ông ấy đi theo đằng sau với nụ cười hiền hậu, ấm áp đến nhường nào. Mặt biển sôi lên, tựa hồ rẽ làm hai nhánh lộ ra một lối đi sâu hút xuống tận đáy. Tổ Long Doanh Chính ngồi trên đầu một con kim quy khổng lồ từ dưới biển bò lên. Thế nào yêu hoàng? Đổi ý muốn sinh con cho ta rồi. Quả nhiên 24 viên định hải thần châu vẫn rất đáng giá. Hai tên đàn ông ở đây bàn chuyện sinh con, thật buồn nôn. Như đã hẹn, quyết đấu một trận. Nhìn bộ dạng linh khí hỗn loạn của hắn rõ ràng còn chưa có hồi phục nội thương, tuy nhiên nếu đối phương đồng ý ăn thiệt thòi tổ Long chẳng có lý do gì để từ chối. Đừng nói ta bắt nạt ngươi, quy tắc quyết đấu cho ngươi chọn. Được, đấu tiểu lượng đi. Đông Hoàng Thái Nhất nghe vậy mặt mày phấn khởi, hắn không tin mình sẽ thua nhưng kỳ thực cũng không có ý tay đôi với tổ Long. Tổ Long? Cả hai sau đó nhập Long cung, mỹ tửu mang ra, Doanh Chính uống hết tính này qua tính khác, Đông Hoàng Thái Nhất cũng không kém cạnh. Tương tính rượu chút cạn bức bừa bãi đầy đất. Được một lúc cả hai đã ngà ngà say, ý bắt đầu ba hoa kể về thời huy hoàng của mình, bản cổ khai thiên ra sao, rồi lại sang bí mật sau việc Hồng Quân thành thánh, La Hầu ngã ngựa thế nào. Thái Nhất lắng nghe, thi thoảng gật gù tỏ ra đồng cảm. Mấy cái này tiểu thuyết trên mạng viết đầy dây, cũng không biết đã đọc qua bao nhiêu lần. Tổ Long cao hứng vỗ tay thật mạnh lên bàn. Người đâu? Dâng thêm rượu. Lại quay sang nhìn hắn gương mặt đầy thưởng thức. Tiểu tử không ngờ tiểu lượng lại khá như thế. Đống một âm thanh như tiếng kim loại va vào mặt bàn thật lớn làm cả hai giật mình. Doanh Chính vội rụt tay xuống khỏi bàn, âm thanh kia không hiểu từ nơi nào mà ra. Lo sợ đối phương bày trận hoặc che giấu tà vật bất lợi cho Đông Hoàng Thái Nhất, hỗn độn trung linh thức đứng bên cạnh phóng một tòa thiên uy đại thế đánh đổ tầng tầng thuật pháp bao quanh Long cung. Ấy đừng! Tổ Long hốt hoảng kêu lên. Trận pháp an toàn, bảo vật nguy hiểm đâu không thấy, chỉ thấy trên người Tổ Long Doanh Chính xuất hiện chẳng chịt rất nhiều xiềng xích bằng vàng quấn quanh. Này là thiên đạo cấm chế. Ai ngờ tới cường giả một thời rơi vào tình trạng này, ở Hồng Hoang mặt mũi vô cùng quan trọng. Chả trách sợ người ta phát giác như vậy. Bất đắc dĩ, Doanh Chính nhìn lại cả hai người. Thế nào? Đẹp mắt chưa? Câu hỏi làm Thái Nhất tự nhiên cảm thấy chén rượu có vị chát, mặt mũi đối phương rơi sạch rồi, có khi nào diệt khẩu mình tại đây không? Ngoài ta sẽ không có kẻ thứ hai biết. Thái Sơn là hỗn độn trung linh thức, ta đảm bảo ý sẽ không đi khắp nơi rêu rao. Doanh Chính không nói gì chỉ khẽ gật đầu rồi tiếp tục uống rượu, cũng không biết năm đó ý giết bao nhiêu mạng để bị thiên đạo đè đầu cưỡi cổ như này, nhưng chắc chắn không nhiều bằng Thái Nhất hiện tại. Thiên đạo âm thầm ghi nhớ từng cái nghiệp lực, đợi khí vận suy tàn nó tự khắc cầm sinh tử bộ đến đòi mạng từng người, không một ai thoát khỏi. So với thân tử đạo tiêu, thiên đạo gông xiềng vẫn còn tốt chán. Đông Hoàng Thái Nhất nhắc đến chuyện Ngao Nguyệt. Đợi lúc thích hợp ta sẽ tùy tiện tìm một lý do khai trừ Ngao Nguyệt khỏi thiên đình. Doanh Chính, ngươi muốn dùng Ngao Nguyệt để trao đổi kết quả đại chiến lần này hả? Ta vẫn chưa có thua đâu. Còn muốn đấu tiếp à? Đông Hoàng Thái Nhất đứng dậy rời đi. Xảy ra chuyện như thế hắn cũng không tiện ngồi lâu làm khách. Vậy đợi khi khác lại tài đấu. Sở vụ ở cổ thiên đình còn nhiều, ta phải đi rồi. Doanh Chính. Tiểu tử, ngươi có sợ thiên đạo không? Đông Hoàng Thái Nhất, so với nó ta lại sợ chính mình hơn. Hắn rời đi lúc sau, còn lại Doanh Chính một mình. Y Lìa nhìn nhiệt huyết thiếu niên hồi tưởng lại bản thân năm đó, trong tay nắm thiên thời khí vận nhưng không khả năng sửa chữa vận mệnh. Bản thân thảm hại đến nỗi mang theo hàng hà sa số kim xích không cách nào thoát ra, chỉ có thể dùng thuật che mắt người ngoài. Nếu năm đó La Hầu không tính kế, dựa vào tu vi chuẩn thánh đỉnh phong sớm đã mang phượng tổ và lân tổ chu diện, Long tộc cũng đã có một cái tương lai tốt hơn. Không cần liên tục tìm kiếm chủng tộc khác để sinh con bổ sung thêm khí vận. Nghe tiếng bước chân, Doanh Chính nhắm mắt giả vờ ngủ. Long hậu canh thần muốn định mặc kệ nhưng rồi lại mềm lòng, nàng cởi tấm áo choàng trên thân đến gần đắp lên lưng Tổ Long rồi lặng lẽ trở về cung. Bóng Long hậu rời khỏi, Tổ Long mở mắt ra, bàn tay bấu chặt áo choàng, mùi thơm dịu nhẹ trên đó bay vào mũi. Bây giờ mới để ý sau biến cố, trên dưới Long cung đều lần lượt ra đi, chỉ duy nhất có Long hậu vẫn luôn ở đây. Thiên hôn công đức, không cần nữa. 9 đứa con, quá đủ rồi. Trở về cổ thiên đình, Đông Hoàng Thái Nhất thả lại hỗn độn chúng trôi nổi trên đỉnh Tam thập Tam thiên để trấn trụ khí vận rồi lui vào Thái Dương tâm mạch bế quan. Đoạn thời gian yên ổn không bao lâu, Nam Tiên đứng đầu Đông Vương công dựa vào mấy chữ đạo tổ sắc phong mà làm sảng bậy tự lập huyền môn tiên đạo, tiên đình thế lực, Hồng Hoang ngoài yêu tộc cùng vu tộc xuất hiện thêm một cái thế lực mới. Đế Tuấn với cái động thái này cực kỳ không hài lòng, hai huynh đệ hắn chinh chiến nhiều năm, tốn bao nhiêu cực khổ như thế mới lập yêu đình, như thế nào trên trời rơi xuống một tên Nam Tiên đứng đầu dám đứng ngang hàng. Ước bạn yêu tộc tiến đánh tiên đình. Tin tức tiên đình hủy diện, Đông Vương công thân vẫn lan đi khắp trốn. Nghe đâu sau đó Đế Tuấn có đến chỗ đạo tổ thỉnh tội, ông ta chỉ trách phạt vài câu cho qua, hoàn toàn không có đặt nặng tính mạng Đông Vương công. Hồng Hoang sinh linh truyền thai nhau đạo tổ đối với Kim Ô quá sức thiên vị, mà cũng phải thôi, ai bảo Đông Vương công không biết tốt xấu lợi dụng danh nghĩa đạo tổ tư lợi cá nhân. Đám người vu tộc trở về bản cổ điện từ mênh mông hỗn độn nghe kể chuyện hậu thổ bị Đông Hoàng Thái Nhất ức hiếp liền không muốn ngồi yên. Sau một thời gian mạo hiểm xông pha ngoài đó, bọn họ bây giờ thực lực đã tăng thêm mấy bậc. Trúc Dung tu vi hiện tại đã là chuẩn thánh sơ kỳ, đã nhịn lâu như vậy rồi vô cùng nôn nóng muốn bản cổ yêu tộc. Dám ức hiếp muội tử của ta, đại ca, thú này không thể bỏ qua được. Nếu không sợ là hai con chim ba chân kia tưởng ta sợ chúng. Đế Giang gật đầu, nếu chúng huynh đệ đã quyết định như vậy liền gọi Sibiu, Hình Điên, Khoa Phụ đến đây, chuẩn bị tiến đánh Chiêu Diêu Sơn. Sau cùng đánh nát Sùng Nô, Lôi Trạch, cắt đứt tài nguyên của yêu tộc. Theo lệnh Đế Giang hạ xuống, toàn bộ vu tộc nhấc lên hùng hào sĩ khí, bọn họ ngày này đã chờ từ rất lâu. Vu tộc đại quân xuất thủ chia làm nhiều nhánh, trước tiên chiếm cứ các địa phận hoang sơ làm bàn đạp, sau lại lợi dụng địa thế bất ngờ đánh vào trọng yếu cho yêu tộc không kịp trở tay. Từng tôn kim tiên thành viên thân thể to như ngọn núi ồ ạt tiên phong, khí thế dung chuyển thiên địa. Nam Chính cũng đã trải qua thời gian đủ dài từ đứa nhóc thành thiếu niên. Hắn bây giờ tính tình không còn sốc nổi như trước. Sa Nhật Thần cung cầm vững trên tay. Theo bước 12 tổ vu san bằng đại bản doanh từng cái lãnh địa yêu tộc. Cổ Thiên Đình, Đại Nhật cung, báo, bẩm bệ hạ, Thiếu Sơn, Chiêu Diêu bị vu tộc tấn công, thuộc hạ không nhận được hồi đáp từ Sơn Thần giữ núi. Yêu binh chạy vào trong điện khẩn báo. Thập đại yêu thần gương mặt căm giận nghĩ đến bao nhiêu tộc đàn bị ăn thịt mà muốn động, bên trên yêu hoàng gương mặt lạnh băng. Đế Tuấn mở ra Hà Đồ Lạc Thư, lần lượt hiện từng cái vùng đất bốc lên khói lửa. Tuy nhiên những cái này thuộc địa đều là thâm cùng sơn cốc ít người, không phải trọng yếu cứ địa. Nhật Minh kính được Đế Tuấn ném ra, hiện ra vị trí vu tộc tiến công đánh chiếm, giải rác vài cái kim tiên không đáng kể đang hành hung tiểu yêu chiếm núi. vị trí những cái cứ địa này có gì đó rất bất thường, bề ngoài tuy hiểm trở xa xôi nhưng hình như từng cái một nối lại với nhau tiến gần Bất Chu Sơn địa vực. Ngọc Tường âm thầm nuốt từng cái sơn mạch địa nguyên của yêu tộc sao? Đế Giang quá coi thường Đế Tuấn rồi. Anh Chiêu chịu không nổi nữa liền lên tiếng. Xin bệ hạ cho viện binh tiếp ứng cứu tộc nhân của chúng ta. Liên đó một đám đại La Kim tiên phía sau phản đối cho đại quân tiếp viện. Họ cho rằng một nhóm tiểu vu không đáng kể có thể làm nên trò trống gì, để bọn chúng giết vài cái bộ tộc cũng không sao. Mấy tên vu tộc này chết đói mới làm liều, yêu tộc nhiều tài nguyên như vậy cho chúng vài cái núi hoang tính là gì? Lại nói đến nếu xuất binh sẽ tiêu không ít bảo khố để dưỡng quân, thần thấy không cần thiết. Đám người này đối với xương máu yêu tộc thái độ dửng dưng ra mặt bởi vì họ vốn do Đế Tuấn thu thập dưới trướng của Đông Vương Công, rất nhiều kẻ bằng mặt không bằng lòng. Cửu anh, bây giờ là núi hoang, ai biết ít hôm nữa bọn chúng sẽ chiếm tới cái gì? Cho là vu tộc mạnh hơn nữa thì thế nào? Một tên đại La Kim tiên khác liền phản bác. Cửu anh đại nhân đừng quên Đông Hoàng Điện hạ hoàn toàn có thể đạp chúng dưới chân. 12 tổ vu cái gì chứ? Ta thấy giới uy quyền của hai vị thiên đế chính là 12 bao cát. Đế Tuấn hai mắt mở to, lời này quả không sai, bản thân tuyệt đối tin tưởng thái nhất thực lực nhưng chẳng hiểu sao từ miệng bọn chúng hắn lại cảm thấy chướng thai gai mắt vô cùng. Đế Tuấn nói ra, vài cái núi hoang không đáng kể, tuy nhiên cũng nên có người chấn giữ một số điểm trọng yếu như Sùng Nô, Lôi Trạch để vu tộc biết khó mà lui. Các vị ai có thể xuất chính đây? Đám đại la cường giả liếc mắt ra dấu cho nhau, Sùng Nô, Lôi Trạch là một trong những thiên địa tài nguyên của yêu tộc, linh khí vô cùng thịnh. Còn không ít linh thảo đại tràng, chỗ tốt như vậy không tranh thủ vơ vét một chút thì có lỗi với bản thân quá. Vu tộc nhỏ nhoi vài tên kim tiên thì có thể làm ra sóng gió gì đâu, rõ là việc nhẹ lương cao. Chúng thần từ lúc Uy Thuận Thiên Đình chưa lập được công trạng gì, xin bệ hạ lần này để chúng ta đến thủ sơn đi. Chuẩn đấu. Thiên đế cười lạnh lập tức gật đầu, đây là lựa chọn của bọn chúng không trách ai được, họ muốn tìm chỗ tốt, hắn cho họ chỗ tốt nhất. Chỉ hy vọng tất cả đừng có quá ngạc nhiên. Thập đại yêu thần có chút không cam lòng, bao nhiêu tộc nhân chẳng lẽ thiên đế bỏ mặc họ cho vu tộc thảm sát, đám người dưới trướng Đông Vương Công làm cho người ta càng nhìn càng ghét. Đông Hoàng Thái Nhất ở đây thì tốt rồi. Chắp 17, Vu Yêu trận đầu, 2, chắp 17, Vu Yêu trận đầu, 2, Lôi Trạch, Sùng Ngô mỗi một tấc đất bước lên từng ngụm linh khí trời đất. Tộc đàn ở đây gồm hai tộc lớn, Hoa Yêu và Hồ Điệp phụ trách trải chuốc linh mạch và ươm dưỡng linh thảo cống nạp tài nguyên lên thiên đỉnh. Đổi lại Cổ Thiên Đình che chở bảo hộ các nàng, do vậy hầu hết tộc nhân cơ bản không có sức chiến đấu với ngoại lai. Tâm tư lại càng đơn thuần chỉ chú tâm làm tốt vai trò của mình ngày qua ngày. Mấy hôm nay nghe tin Vu tộc đột nhiên tấn công các vùng lân cận, cả hai tộc đàn đứng ngồi không yên, cũng may đại La Kim Tiên hơn 74 vị cầm theo thánh chỉ của Đế Tuấn đến trấn sơn. Hoa tộc và Hồ Điệp không nghi ngờ gì nhiệt tình đón tiếp, còn đám gian thần cứ như vậy lừa gạt các nàng đem toàn bộ tài nguyên tiến công cắn nuốt bất chấp hậu quả, rất nhanh từng tên đều muốn đột phá thêm một tiểu cảnh giới. Nếu không phải bọn hắn xung phong thủ sơn sợ là có bán mạng cũng không có cơ hội được nếm thử những loại kỳ thảo này. Từ đây sinh ra phản tâm cho rằng Đế Tuấn còn độc chiếm các loại tài nguyên tốt hơn nữa. Thật không ngờ chỉ bấy nhiêu tài nguyên thôi tu vi của ta đã thăng đến hai thành, xem ra chuẩn thánh cảnh của Đế Tuấn cũng không phải dựa vào thực lực. Biết sao được, ai bảo người ta có pháp bảo lợi hại lại kiếm được chỗ dựa tốt, từ chuyện tiên chủ chúng ta bị yêu đình xử lý. Đạo tổ cả giơ tay đánh khẽ cũng không có làm. Xem ra chúng ta chỉ có thể cả đời quỳ dưới chân hắn. Bọn còn lại cũng lắc đầu than khổ, thật không thể đủ quét toàn bộ yêu đình bảo khố. Cái này cũng chưa chắc. Vị đạo huynh này, ngươi có cao kiến gì không? Vài tên dồn ánh mắt vào kẻ vừa nói. Hắn nhìn trước nhìn sau tránh thai mắt rồi nói thật khẽ. Trước tiên phải lôi kéo một vị chuẩn thánh cường giả làm cho nội bộ yêu tộc bên trên dục dịch. Chuẩn thánh cường giả. Ở Thiên Đình ngoài Đế Tuấn gia chuẩn thánh có 3 vị, Phục Hy, Thái Nhất và Côn Bằng, nhưng cả 3 người này đều tự nguyện phục tùng Đế Tuấn, miễn trừ tiến nhập chân linh vào chiêu yêu phiên. Vậy có lý do gì để bọn họ phải phản kháng? Tiếp đó hắn lại nói, trước tiên động thủ từ Côn Bằng. Hắn trước đây là Bắc Minh chi chủ trí tại bốn phương, không thể vô duyên vô cớ đầu nhập Thiên Đình làm thủ hạ cho Đế Tuấn, nhất định có ẩn tình. Còn sau lại lôi kéo Đông Hoàng Thái Nhất. Vế đầu những người khác nhau nhau hướng. Làm gì có ai đang yên đang lành muốn làm nô bộc cho người khác, còn về sau ai nấy đều tỏ ra nghi ngờ. Đế Tuấn và Thái Nhất là đồng sinh huynh đệ, lôi kéo huynh đệ ruột tương tàn nghe qua tường vừa. Làm sao lôi kéo Đông Hoàng Thái Nhất, đạo huynh không biết hai người họ là đồng nguyên huynh đệ sao? Đồng nguyên huynh đệ thì sao? Nghe nói Thái Nhất thực lực vượt xa Đế Tuấn nhưng chỉ làm Đông Hoàng, còn không phải do hắn đầu góc đơn giản à? Ai lại không muốn làm người trên bạn người, chúng ta vừa tân bốc vừa kích động hắn một chút, chuyện còn không thành sao? Đúng vậy. Ha ha ha. Đạo huynh thật quá thông minh. Một lũ nông cạn. Côn Bằng ngồi trong yêu sư cung nhọn miệng cười. Toàn bộ cuộc trò chuyện của đám người kia y đều nghe thấy. Bọn này còn không biết đại họa đang giáng xuống đầu. Thời gian này y tập trung luyện hóa Hồng Mông Tử khí xong cũng để ý một chút sự tình Vũ Yêu, sau khi xem qua những vị trí vu tộc chiếm đóng, y phỏng đoán các trận nhỏ này chỉ làm nền cho một cuộc tổng tiến công lớn hơn nhắm đến yêu tộc tài nguyên. Theo hướng chiến địa, chỉ mấy ngày nữa thôi đại quân chính sẽ đến, Lôi Trạch, Sùng Ngô bao quanh khắp nơi địa hình rừng sâu núi thẳm rất tốt để vu tộc gần mình và đột kích. Hai nơi địa bảo này đã không thể cứu vãn. Tam thập tam thiên có cho chi viện cũng cần ít nhất là nửa tuần trăng mới đến nơi, lại chưa biết đối phương thực lực tới đâu. 12 tổ vu cùng hiện thân thì bao nhiêu binh lực cũng không đủ để chết. Côn Bằng còn đang thắc mắc tại sao người thông minh Đế Tuấn không nhìn ra mà còn cho mấy chục vị đại La Kim Tiên đến Lôi Trạch để nạp mạng, thì ra do đám người này vốn dĩ đang chết. Ánh mắt Côn Bằng thả đến Thái Dương chi tinh ở chân trời. Lão đệ, Vu Yêu chiến cũng đã mở màn rồi. Chúng ta đến ứng tiếp thôi. Đúng như dự đoán, rạng sáng hôm sau ở Sùng Nô vang lên tiếng chống trận, vô số cự nhân vu tộc thân hình vạn trượng tiến vào thảm sát. dẫn đầu bọn họ chúc Dung Tổ Vu và Cộng Công Tổ Vu mặt mày hả hê xuống đến. Giết giết giết, một tên tiểu yêu cũng không để thoát. Vu tộc thân hình đồ sộ đi tới đâu giẫm đạp yêu tộc tới đó, Hoa tộc và Hồ Điệp cũng bị diện sát không thương tiếc. Tàn quân bỏ chạy toán loạn, mấy chục tên đại La Kim Tiên bây giờ mới kinh hãi, vì cái gì Vu tộc tấn công mà bọn hắn không nhận được bất kỳ cái tình báo nào? Tứ bề đều là Vu tộc, các lối thoát toàn bộ bị chặn, viện binh sao? Làm gì có? Cứ như thế toàn bộ sùng nô máu chảy thành sông, lôi trạch bên này cũng nhanh chóng bị chiếm. Yêu hoàng đế Tuấn ngồi ở Đại Nhật cung cùng Bục Hy, Hy Hòa, Thường Hy quan sát hết thảy tình hình thông qua Nhật Minh Kính. Thay vì lo lắng thần sắc lại có chút cổ quái, nụ cười không có lý do đặt trên miệng. Thập đại yêu thần mơ hồ nhận ra mọi chuyện đều nằm trong tính toán của thiên đế. Chẳng mấy chốc một yêu soái từ Nam Thiên môn cấp báo. Bẩm thiên đế, toàn bộ đại La chính thần đều tử trận, Hoa tộc cùng Hồ Điệp tộc không còn một tia sinh khí. Ta biết rồi, tiếp tục quan sát đi. Đế Tuấn gật đầu, đợi Thái Nhất Bế Quan xong lại mang Hoa tộc cùng Hồ Điệp tộc chân linh từ bên trong chiêu yêu phiên tách ra mang đi ngoại giới phục dựng, dù sao các nàng ấy vẫn còn giá trị, còn đám gian thần kia chết vạn lần cũng không đáng tiếc. Thập yêu thần nghe lệnh. Đế Tuấn nói, đôi mắt lướt qua từng khuôn mặt yêu thần nhóm. Có chúng thần, bọn họ nhiệt huyết trào lên rất muốn dẫn binh. Từng người quỷ gối đợi lệnh quyết sống chết cùng Vu tộc. Đế Tuấn, Cửu anh chiêu đến thủ Lưu Dương, Vu tộc đuổi đến phải rút về hạ lưu sông Nhiễn Dực, còn Thương Nguyên, Thương Dương theo hướng đông 300 dặm thủ Đề Sơn, gặp đại Vu giả vờ chống cự sau lại rút về núi Lạn Viên. Còn nếu tổ Vu dẫn binh thì trực tiếp lui trong dặm, hạn chế thương vong nhiều nhất có thể, nhất cử nhất động đều phải thông cáo về thiên đình. Thập đại yêu thần nhìn nhau khó hiểu, gặp tổ Vu rút lui là đương nhiên nhưng mà còn đại Vu cũng rút là thế nào? Cửu anh, bệ hạ. Cửu anh không sợ bọn chúng, thề chết với Vu tộc. Yêu thần nhóm nghe vậy cũng đồng loạt hô lớn, bọn họ không một tia sợ trong lòng. Thương Dương, Quỷ Sa, Thử Thiết, anh chiêu đều không sợ chết, thề giết Vu tộc, báo thủ cho các huynh đệ. Các vị bình tĩnh nghe thiên đế nói hết đã. Phục Hy và Hy Hòa trấn an lòng quân. Hai người họ biết Đế Tuấn lâu như vậy rồi, ý đã ra quyết định gì hẳn đã nghĩ rất kỹ. Yêu thần mười vị được một tay Thái Nhất đào tạo tính tình nóng này không khác gì lao sư một chút thiệt tỏi liền không nuốt nổi. Đế Tuấn, những cái sơn địa bỏ đi này chỉ là mồi nhử, các ngươi rút quân tiến độ không cần quá nhanh, đủ để Vu tộc Mãng Phu có thể đuổi theo đi xa khỏi Bất Chu Sơn địa phận. Còn lại các yêu thần khác cùng chấm và Hy Hoàng Thái Âm thần đánh vào Vu tộc cấm địa, bản cổ điện. Một trận nổ tận gốc mạch tâm của Vu tộc. Lúc này Côn Bằng mặt mày tươi tỉnh tiến vào trong, khí thế hùng trượng. Vậy hạ quả là diệu kế, đi dỡ nhà của Vu tộc, tính luôn phần của thần. Tốt lắm, đại kế đã bàn xong liền tiến hành đi. Cho Vu tộc một đoạn kinh hỉ. Vu tộc bản doanh, đường đỉnh vực. Hết thảy mọi chuyện tiến triển quá thuận lợi, liên tiếp chiếm cứ mấy cái địa phận, Vu tộc khí vận cũng tăng lên không ít làm cho Đế Giang ngược lại cảm thấy có gì đó không ổn. Nam Chính phát hiện tổ Vu không cùng ba quân ăn mừng mà ra một góc trầm tư làm cho hắn hiếu kỳ đi theo. Vu tổ không biết vì chuyện gì sinh ra phiền lòng. Đế Giang lắc đầu. Đại nghệ, ngươi cảm thấy thế nào? Nam Chính như hiểu ra toàn bộ ưu tư của Đế Giang. Bọn họ diệt gần 100 tên đại La Kim Tiên, lại độc chiếm các đại sơn chứa khổng lồ tài nguyên. Theo lý mà nói yêu đình đứng ngồi không yên nhưng tới tận bây giờ yêu tộc hoàng giả không có hiện thân, cả thập đại yêu thần cũng không thấy bóng. Đế Giang đầu óc không được linh hoạt lắm còn nhìn ra thì hắn sao lại không? Theo lời y ngày mai đại quân từ đường đỉnh sẽ đánh chiếm biên vực, sau đó băng qua sông Hiến Dực đánh vào Lưu Dương. Nam Chính trầm âm, gương mặt dán vào không gian hệ thống quan sát bản đồ. Những cái địa phận trọng yếu yêu tộc dễ dàng buông bỏ như vậy sao? Tiểu ngươi cầm đầu thiên hạ như Đế Tuấn không phải kẻ chấp nhận ăn chịu thiệt. Tổ địa hiện giờ bị nào canh giữ? Đế Giang, tổ địa bảy cấm chế, còn có vài chục đại Vu tu vi thái ớt kim tiền coi sóc. Nam Chính hỏi Vu Bơ, vậy nếu thiên đình nhị hoàng cùng tập kích tổ địa, bọn họ và cấm chế cầm cự được bao lâu? Tuy nhiên lời này khiến Đế Giang xanh mặt. Không được, ý lìa liền đứng lên lập tức vào đi về phía đám người đang say trong chiến thắng. Trúc Dung mau tụ tập các huynh đệ lại, ta có chuyện quan trọng. Trúc Cửu Âm quát tháo, đáng chết, thảo nào không thấy hai con chim ba chân đó hiện thân, dám mưu đánh vào điện thờ phụ thần. Trúc Dung nghiến răng nghiến lợi, hỏa chi lực bắn ra từ lỗ tai. Đế Giang, lần này cũng nhờ đại nghệ cảnh báo, nếu không sợ là ta có nằm mơ cũng không nghĩ đến trường hợp này. Tiếp theo chúng ta nên thế nào? Chẳng lẽ rút về tổ địa? Huyền Minh, hậu thổ cùng các tổ Vu lần lượt nhìn Nam Chính, ánh mắt mong chờ. Vu tộc trước nay nghĩ gì làm đó, liền không có suy tính trước sau, cũng vì vậy ăn không biết bao nhiêu thiệt thòi. Nếu yêu tộc đã có suy tính, chúng ta tương kế tự kế, cứ giống như chưa biết gì đi. Tiếp theo cứ làm thế này. Thế này. Ha ha ha. Đại nghệ ngươi đúng là phúc tinh của Vu tộc bọn ta. Phen này xem Đế Tuấn còn chạy đi đâu được nữa. Chắc 18. Vu yêu trận đầu, 3, chắp 18, Vu yêu trận đầu, 3, nói đến nàng dâu tương lai của Đế Tuấn từ 33 trọng thiên trở về giữa đường gặp cậu em chồng vừa xuất quan, nàng ngỏ lời mời Đông Hoàng ghé Thái Âm Tinh, nguyện quế thụ trong giai đoạn đơm hoa kết quả. Suốt cả một đoạn đường Hy Hòa không ngừng nói tốt cho Thường Hy trước mặt Thái Nhất. Từ ngày biết Nam Chính là Vu tộc hắn bỏ kế sách làm thân của Côn Bằng đề xuất trước đó, một nửa muốn dùng Thiên Hôn công đức tăng tu vi đến chuẩn thánh đỉnh phong, nửa còn lại muốn để cho Đế Tuấn được hưởng. Thái Dương Tinh nóng bỏng nồng nhiệt bao nhiêu, Thái Âm Tinh lại ôn nhu hiền hòa bấy nhiêu. Nền trời sắp tím nhạt hòa quyện cùng từng cái tinh tú lập loè ánh sáng vẽ lên bức tranh cổ tích huyền ảo. Thường Hy tiên tử ngồi ôm hai chú thỏ ngọc dưới gốc nguyệt quế, giai nhân so với trăm ngàn tinh tú trên trời còn lộng lẫy hơn. Hy Hòa, tiểu thúc, ngươi cùng muội muội trò chuyện, ta có việc. Thái Nhất đến ngồi xuống bên cạnh, Thường Hy vừa vớt ve thỏ vừa đỏ mặt, bộ dạng đã có nét của vị cô nương trưởng thành. Họ cùng ngắm nhìn từng ngôi sao băng sáng rực lướt ngang qua bầu trời. Hắn nhìn nàng, phát hiện nàng cũng đang nhìn lại. Ánh mắt lưu luyến không rời. Động lực kỳ lạ thôi thúc cả hai nhích lại gần nhau, theo phản xạ Thường Hy cũng từ từ nhắm mắt như chờ đợi điều gì đó thật ngọt ngào. Khoảng khắc sắp chạm môi, hắn ngừng lại, Thường Hy đoán trước kết quả nhưng vẫn không cam tâm, không nên như vậy, nàng ôm lấy hắn ngã xuống chủ động hôn. Nguyệt Quế Thụ thả xuống từng chiếc lá bạc bay khắp không gian như chúc phúc cho họ, dưới bầu trời trăm triệu vì sao Thường Hy và Đông Hoàng Thái Nhất trao lời hẹn ngàn năm. Rời Thái Âm Tinh, hắn ghé qua Yêu Đế Cung thăm Đế Tuấn liền bắt gặp cảnh nóng của ca ca và đại tẩu, đành quẹo hướng Tam Thập Nhất Thiên Yêu Sư Cung. Côn Bằng đang nhào bột làm mì sợi, vừa hay lại có lộc ăn. Đông Hoàng Thái Nhất bỏ từ trên người ra Nguyệt Quế quả và Phù Tang quả muốn đổi một bát mì. Y Dì vừa thưởng trà vừa đưa mắt nhìn hắn hút lấy hút để tô mì thịt bò như hổ đói. Đúng một cái bế quan cả mấy ngàn năm, một chữ cũng không thèm nhắn lại. Côn Bằng tưởng họ là bạn, cho nên vì chuyện này vô cùng để bụng. Chuyện đệ bế quan và biết trước thân phận của nam chính, ta đang nghĩ nên tính sổ thế nào đây? Đông Hoàng Thái Nhất tay bê tô mì thịt bò vẫn không thèm nhìn Côn Bằng. Không có. Trong rừng hôm đó là lần đầu gặp hắn. Còn dáng ngụy biện. Côn Bằng lấy cây quạt tre ném tới cắt gọn bát mì thịt bò làm hai, số mì còn lại đổ hết ra bàn. Đông Hoàng Thái Nhất nhìn tô mì đầy tiếc rẻ. Lão ca, ta gạt trời gạt đất cũng không gạt huynh. Côn Bằng, vậy nói xem. Lần đầu gặp sao hắn biết đệ là yêu hoàng, đã vậy giết chết tỷ tỷ người ta. Nhớ hôm đó Hạ Phàm mặc đạo bào bình thường, tới tên trưởng lão nhân tộc còn không biết. Hắn dùng đũa gõ cộc cộc lên bàn, khuôn mặt thành thật. Huynh hỏi ta hỏi ai đây? Thời gian đó cũng không có giết Vu tộc. Tỷ tỷ của hắn là kẻ nào? Côn Bằng, đệ thật không biết. Thật đó. Huynh mau đền bát mì khác cho ta đi. Hết rồi. Côn Bằng lạnh nhạt uống trà tiếp, không thèm để ý nữa. Đông Hoàng Thái Nhất, cùng lắm sau này đệ và ca ca chết thì gốc phụ tang, Hà Đồ Lạc Thư, cả Đông Hoàng Trung đều cho huynh. Mặt mày Côn Bằng biến sắc, chén trà đưa tới miệng cũng đột nhiên thực lại. Nhà bếp còn rất nhiều mì. Nói xong đã không thấy bóng Thái Nhất. Thầm nghĩ tên tiểu tử này thật không có tiền đồ, xuyên thành yêu tộc cường giả lại vì một tô mì muốn mang cả gốc phụ tang và pháp bảo tặng cho người ta. Thay vì vui mừng Côn Bằng lại bồi hồi không rõ nguyên nhân. Câu sinh tử từ miệng của thằng nhãi con này nói ra nhẹ nhàng như thế nhưng để lại cho ý cảm thấy nặng tựa và cân. Côn Bằng với Hồng Mông Tử Khí về sau hoàn toàn có thể thành thánh nhân. Nhưng rồi sau khi thành thánh thì thế nào? Ý thì già rồi. Người chạy theo chiều lòng các mỹ nữ trẻ tuổi, cũng ngại tranh đấu đánh nhau giành cái hư danh cường giả mạnh nhất như trong mấy bộ tiểu thuyết rẻ tiền. Nhưng người già sợ nhất là cái gì? Chính là cảm giác cô độc. Chú nghệ rất đỉnh nha. Lúc trước cha ta cũng nấu mì thịt bò rất ngon, từ ngày ông ấy mất lâu lắm rồi mới được ăn lại món này. Hắn suýt xoa bê ra cả nồi. Côn Bằng, sau này muốn ăn cứ đến Bắc Minh, dẫn cả thê tử và hài tử của đệ đến. La huynh nói đó. Nhưng đệ không hứa. Sợ lúc đó Đông Hoàng Thái Nhất vừa cười vừa nói. Côn Bằng cắt ngang. Sao lại không hứa? Đệ vừa động phòng với Thường Hy còn gì? Đàn ông phải có trách nhiệm chứ. Hắn nhớ mày. Lao ca. Hôm nay huynh làm sao vậy? Côn Bằng, không sao. Nói chuyện của nam chính đi. Trở lại với hiểm nghi ban đầu, người tỷ tỷ kia của nam chính lai lịch rất khó hiểu. Theo lời Thái Nhất nói lúc đó hắn không có đánh Vu tộc, cho nên sự kiện làm chết người duy nhất là ném cổ kim thạch xuống nhân giới. Chẳng lẽ nàng là nhân tộc? Sau một hồi suy tính, Côn Bằng muốn đến nhân tộc điều tra một chuyến. Tuy nhiên lại bận tâm đại chiến Vu yêu sắp nổ ra, với lại chuyện cũng đã hơn mấy ngàn năm rồi, xương cốt nạn nhân sớm đã ra thây, y liền đem muộn tiền này nói với Thái Nhất. Hắn nâng hỗn độn trung gọi từ bên trong ra một thiếu niên anh tuấn, lệnh cho y từ trong dòng chảy thời gian điều tra sự tình năm đó, một chi tiết nhỏ cũng không được bỏ sót. Đông Hoàng Thiện Thi túi đầu cầm lấy trí bảo biến mất. Côn Bằng, để đưa Đông Hoàng Trung cho Thiện Thi như vậy có ổn không? Lâm Trận lấy gì để thủ? Không hề gì, dù gì yêu tộc cũng thua mà. Hắn nói, theo kịch bản Vu yêu trận đầu yêu tộc thua, trong đó ghi rõ nguyên nhân do không phá nổi nhục thân 12 tổ Vu nên bị đánh phải rút binh về Thiên Đình. Trận 2, thập nhị đô thiên thần sát trận suýt hủy đi sinh cơ, cuối cùng đạo tổ hạ tràng. Vu tộc trường địa, yêu tộc trường thiên, ai về nhà nấy. Trận 3 thì hai nhà thân tử đạo tiêu. Côn Bằng và Thái Nhất đến chiến trận đàn biên, trên đường đi ngang nhân tộc, khác với mấy ngàn năm trước lần này khí vận nồng nặc giữa tổ địa bốc lên, thật khó tin được chỉ một khoảng thời gian ngắn họ đã biến đổi thế nào, đa số từ bỏ đời sống du mục phát triển thành làng mạc chủ phú. Thậm chí cả hai còn cảm nhận được khí tức cảnh giới đại la kim tiên trong đám người trước đây còn chưa biết tu luyện là gì. Côn Bằng cao hứng nói ra, ta thấy rất nhanh sẽ tới thời đại Tam Hoàng Ngũ Đế. Lúc mới xuyên qua còn nghĩ nam chính là nhân tộc, có một đoạn thời gian đến đó tìm kiếm. Đông Hoàng Thái Nhất, đệ cũng thế. Kết quả tìm nhầm người còn hại chết một đứa nhỏ. Thể xác nó tới giờ vẫn còn bảo lưu. Chờ luân hồi ra dùng máu thông qua sinh tử bộ trang một tí, phân cho hắn một cái công đạo. Đàn Viên Sơn bên dưới yêu tộc theo lũ lượt từng tốt rút lui. Khâm Nguyên, Thương Dương hai vị yêu thần bộ hậu yểm trợ đại quân. Đằng sau nam chính cùng Cường Lương tổ Vu sát khí nộ thiên đuổi theo. Cường Lương, đại nghệ phía trước là Cơ Sơn, chúng ta đuổi tiếp không? Nam chính lắc đầu, Vu tổ cứ theo kế hoạch, giao bọn hắn cho ta. Được. Vậy ngươi cẩn thận. Cường Lương hô lớn, thân ảnh lẫn vào đại quân Vu tộc biến mất. Nam chính một tay cầm chặt cánh cung, tay còn lại kéo căng dây cung, khắc sau hơn trăm ngàn mũi tên lao vút đi hướng vào yêu tộc đội hình. Yêu binh bị chúng tên tu vi kim tiên thần hình trong nháy mắt hóa thành tro. Một mũi tên bột phá phía Khâm Nguyên, yêu tướng dưới trướng liền lao ra đỡ hộ. Khâm Nguyên đại ca, hãy chiếu cố mẫu thân và đệ đệ ta. Sanna, Sanna. Khâm Nguyên đỡ lấy người chiến hữu cùng hắn vào sinh ra tử. Khoảng khắc thể xác yêu tướng hóa thành một con ong nhỏ, Khâm Nguyên phẫn nộ biến ra bản thể. Thương Dương, Khâm Nguyên a, điên rồi sao? ngươi đang làm trái quân lệnh của thiên đế đấy.
Vu tộc, Xương gia họ tên.
Khâm Nguyên gầm thét, không để lời Thương Dương vào tai. Nam Chính lần nữa nâng lên xạ nhật thần cung.
Đại nghệ,
tốt lắm. Giết huynh đệ của ta muốn các ngươi sống không bằng chết. Khâm Nguyên trên người bay tới 100.000 kim trầm, trong miệng không ngừng phun ra một chất dịch đặc sệt màu xanh bao phủ toàn bộ số kim đó, ý vũ cánh, cơn mưa độc theo đó rãi xuống toàn bộ chiến trường. Vu tộc thể xác vô cùng cường đại, tuy không thể bị độc này giết chết nhưng chỗ bị nhiễm nhanh chóng thối rữa ăn mòn tận xương. Vu số Vu quân kêu gào thảm thiết, mau rút về cơ sơn. Thương Dương phát lệnh đại quân, yêu tộc binh lính cấp tốc mở đường máu rời đi, sắc mặt y thảm trọng, cái kia dung dịch màu xanh chính là tinh huyết của Khâm Nguyên. Nếu cứ tiếp tục e là Khâm Nguyên đủ rồi. Tổn thất lượng lớn tinh huyết chỉ để dạy vò tiểu Vu thì có đáng không? Cũng không thể mang bọn hắn thật sự giết đi. Câm miệng, ngươi sợ chết cứ lăn. Khâm Nguyên điên tiết không muốn dừng lại. Nam Chính đứng giữa trận địa một chút tổn thương cũng không có, xung quanh có một lớp bảo vệ vô hình kiên cố. Đứng cùng phía với Vu tộc, y nhìn họ bị thương sống dở chết dở cũng không dễ chịu gì. Hệ thống tiền bối, nâng cấp xạ nhật thần cung thành tiên tiên linh bảo. Tên độc hoàng này không thể giữ, ta muốn yêu tộc chỉ còn cửu yêu thần. Chỉ thấy sau đó cung tên vàng trong tay Nam Chính phát ra cô ánh sáng diệu thiên. Hắn lần nữa dương cung liền bị một luồng kim quang chiếu thẳng vào mắt. Thúy quang lưỡng nghi đăng răng ngang trời. Đông Hoàng Thái Nhất thân ảnh bên dưới Thái Dương hiện ra. A, đến rồi.
Nam Chính thốt lên. Côn Bằng nhìn cung tên mà giật mình, cái loại cung tên kia vậy mà là tiên tiên linh bảo.
Lão đệ, thứ kia là xạ nhật thần cung.
Nam Chính là thần thoại hậu nghệ. Đông Hoàng Thái Nhất liếc nhìn Khâm Nguyên bộ dạng vô cùng chật vật, cưỡng chế nhiều tinh huyết như thế không cần mạng à, hắn trực tiếp quát cả hai vị yêu thần.
Ta không muốn nghe giải thích, hai người cút về cơ sơn đợi lệnh.
Tuân lệnh. Thương Dương chạy đến đỡ lấy Khâm Nguyên, đại quân yêu tộc dưới bảo hộ của yêu hoàng an toàn lui đi. Nam Chính lạnh lùng, nghĩ đến mối thù năm xưa cổ kim thạch gây ra y bất giác nắm chặt thần cung.
Yêu hoàng,
ngươi không thể lúc nào cũng kẻ kẻ bọn hắn, ta muốn toàn bộ yêu đình phải trả giá.
Đông Hoàng Thái Nhất, thật đáng thương, ngươi không đánh nổi ta lại chuyển mũi nhọn qua công kích yêu đình. Mấy ngàn năm qua ngươi vẫn là một đứa nhỏ không chịu lớn.
Vút, một mũi tên phá toái lao đi với tốc độ khủng khiếp về phía Côn Bằng và Đông Hoàng, hắn tùy tiện giơ lên hai ngón tay đã chặn lại được. Nam Chính tức giận tạm thời dùng truyền tống phù biến mất. Côn Bằng vừa rồi nhìn không kịp tốc độ mũi tên, thật không hổ danh tiễn thần hậu nghệ.
Lão đệ, ngươi dùng tay bắt lại được mũi tên của thằng nhóc đó quá thông khoái.
Xem mặt mũi nó hậm hực bỏ đi thật là hạ lòng hạ dạ. Thái Nhất dùng lửa phân đi mũi tên, bấy giờ Côn Bằng mới nhìn thấy bàn tay hắn chảy ra tiên huyết.
Côn Bằng, cầu hệ thống, mang hậu thiên bờ UFF thành tiên thiên, không loại trừ khả năng về sau nâng cấp xạ nhật thần cung thành tiên tiên trí bảo.
Đông Hoàng Thái Nhất, đệ mà thành thánh liền mang hỗn độn trung nện chết hắn.
Đi thôi lão ca, chúng ta đến Liễu Dương xem tình hình cứu anh chiêu.
Côn Bằng vì câu này rơi vào trầm lặng tự hỏi bản thân có thực sự cần hồng mông tử khí, hay là